Chương 1078 bước đầu tiên canh 3, 1, chương 1078 bước đầu tiên canh 3, 1, rất nhanh, Từ Yến Hồng liền trở về Chi Thanh Điểm. Thấy được nàng sắc mặt không đối, có nữ Chi Thanh hỏi thăm nàng có phải hay không gặp chuyện gì. Không thể không nói, Từ Yến Hồng rất có tâm cơ. Nàng cố ý ấp úng không chịu nói. Thằng đến đưa tới tất cả nữ Chi Thanh chú ý sau, nàng mới nói ra nàng muốn hướng Cao Nôn mượn một chút ăn, kết quả Cao Nôn lòng sinh bận thiệu, muốn đối với nàng đùa nghịch lưu manh sự tình nói ra. Nghe chút lời này, trong căn phòng mấy cái nữ Chi Thanh lập tức trở nên lòng đầy căm phẫn, cũng biểu thị lập tức liền muốn đi tìm Cao Nôn tính sổ sách. Nhưng Thịnh Tiểu Kiều cùng Bạch Dục Tú nhưng không có tỏ thái độ. Bạch Dục Tú không biểu lộ thái độ, đó là nàng đơn thuần cho là không có khả năng lệch nghe một người nói như vậy, liền phán định Cao Nôn phải trang đùa nghịch lưu manh. Mà Thịnh Tiểu Kiều không có tỏ thái độ, mà là nàng cho là Cao Nôn không phải người như vậy, dù sao trong khoảng thời gian này, Cao Nôn cho thấy nhân phẩm hay là quá cứng. Mà lại nàng đối với Từ Yến Hồng cũng không có hảo cảm, nữ nhân này làm việc không tích cực, còn đặc biệt giả mồm, câu dẫn nam nhân thủ đoạn cũng không tệ. Nàng mỗi ngày sống đại bộ phận đều là do Mã Hiểu Đông, Trần Ngọc Hoa hai cái này nam chi thanh giúp nàng làm. Theo sát lấy, mấy cái kia nữ chi thanh lại kêu lên mấy cái khác nam chi thành, liền muốn đi Cao Nôn nơi đó tìm hắn tính sổ sách. Đem một màn này nhìn ở trong mắt Cao Nôn lại là khinh thường cười cười, lấy ra cả bàn thịt rượu ăn uống đứng lên. Chi thanh điểm cách Cao Nôn ở lại địa chủ viện ước chừng có 800 mét khoảng cách, nhưng bọn hắn mới đi về phía trước 200 mét, lại phát hiện chính mình lạc đường. Rõ ràng là hướng đầu thôn đi, nhưng bất chi bất giác lại về tới chi thanh điểm. Dây vò hơn một giờ, bọn hắn vừa kinh vừa sợ quay trở về chi thanh điểm. Thế nào, Tào Kiến Quân có hay không đùa nghịch lưu manh? Nhìn xem sắc mặt tái nhợt Từ Yến Hồng năm người, Thịnh Tiểu Kiều hỏi. Tiểu Kiều, ngươi đừng hỏi nữa, thời gian không còn sớm, nên đi ngủ. Một cái nữ chi thanh âm thanh run rẩy địa đạo, bọn hắn mặc dù tự mình đã trải qua quỷ đả tường, nhưng lại thương lượng qua, không thể đem chuyện này tiết lộ cho những người khác, bởi vì đây là tại Tuyên Dương phong kiến mê tín. Nếu như sự tình làm lớn chuyện, nói không chừng bọn hắn sẽ còn bị tóm lên đến phê bình giáo dục. Ngay tại đêm đó, đại lượng chuột xuất hiện tại chi thanh điểm chứa đựng lương thực trong nhà kho nhỏ. Sau đó một vị nam chi thanh đi tiểu đêm đi nhà xí, nghe được sát vách trong nhà kho nhỏ động tĩnh, lập tức đem mặt khác nam chi thanh kêu lên, cũng cùng đi đến nhà kho nhỏ bên ngoài. Khi bọn hắn đẩy ra nhà kho nhỏ cửa, dùng đèn tin vừa chiếu, nhìn thấy cái kia lít nha lít nhít chuột sau, cả đám đều dọa đến cóng da run lên. Nhưng lập tức ý thức được, đám chuột này ngay tại ăn khẩu phần lương thực của bọn họ. Lập tức tìm kiếm côn đồng đến xua đuổi chuột. Chờ bọn hắn đem chuột đều cho đuổi đi sau, nữ chi thanh bọn họ cũng tỉnh. Kiểm tra lương thực sau, bọn hắn từng cái sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì bọn họ lương thực thế mà bị chuột ăn đến chỉ còn lại không tới 100 cân. Điểm ấy lương thực cũng liền đủ bọn hắn ăn mấy ngày. Đem còn lại lương thực chuyển về gian phòng sau, bọn hắn lại mất ngủ. Ngày thứ hai, Chi Thanh bọn họ khí thế hung hăng giết tới Cao Nôn bên này. Tào Kiến Quân, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không muốn đối với Từ Yến Hồng đồng chí đùa nghịch lưu manh? Mã Hiểu Đông thế nhưng là Từ Yến Hồng người theo đuổi, nữ thần bị quất, hắn tự nhiên muốn thay nữ thần ra mặt. Chính là, Tào Kiến Quân nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi là người tốt, không nghĩ tới ngươi vô sỉ như vậy. Một cái khác nữ chi thanh tức giận hô. Ngừng. Cao Nôn đưa tay, ta lúc nào đối với nàng đùa nghịch lưu manh? Từ Yến Hồng ngươi tới nói. Vị tiên nữ chi thanh đem Từ Yến Hồng cho kéo ra ngoài. Nếu không vẫn là thôi đi. Từ Yến Hồng ra vẻ khiếp đảm nói. Chương 1078 bước đầu tiên canh 3, 2, chương 1078 bước đầu tiên canh 3, 2, ngươi đừng sợ, có mọi người thay ngươi làm chủ, hắn Tào Kiến Quân không dám thế nào. Vị tiên nữ chi thanh khí thế trở nên càng phát ra cao, mọi người nói có đúng hay không? Đối với những người khác cũng đi theo phụ họa. Chuyện là như thế này. Từ Yến Hồng bắt đầu miêu tả tối hôm qua tình huống. Đợi nàng kể xong, vị yên nữ chi thanh đắc ý nhìn xem Cao Nôn, Tào Kiến Quân, ngươi còn có cái gì muốn giảm biện? Liền cái này. Cao Nôn khinh bị đũa môi, nàng Từ Yến Hồng hỏi ta muốn ăn, ta để nàng cầm đồ vật đuổi, không nên sao? Các ngươi không có cùng người đổi qua đồ vật sao? Nếu như vậy cũng coi như đùa nghịch lưu manh lời nói, các ngươi đều đùa nghịch qua lưu manh. Có thể ngươi tối hôm qua rõ ràng là loại kia ý tứ. Từ Yến Hồng đỏ lên mặt nói, cắt, ngươi cũng quá để ý mình đi. Cao Nôn khinh thường nói, nếu như ta thật muốn đối với ngươi làm cái gì, liền tối hôm qua cô nam quả nữ, chỗ ta ở lại không có những người khác, ngươi cho rằng ngươi có thể phản kháng sao? Nhưng ta từ đầu đến cuối có động đậy ngươi một đầu ngón tay sao? Thậm chí còn cùng ngươi duy trì khoảng cách nhất định. Lại nói, đồ của ta đều là thông qua tự thân lao động thu hoạch được, ngươi muốn dựa dẫm vào ta muốn cái gì? Để cho ngươi cầm đồ vật đổi không phải chuyện đương nhiên sao? Cũng bởi vì ta không có uổng phí cho ngươi đồ vật, ngươi liền nói xấu ta đuổi nghịch lưu manh, ngươi người này cũng quá hèn hạ đi. Cao Nôn lời nói này nói đến nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tăng thêm hắn còn cố ý vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù, cho nên ở đây Chi Thanh đều tin tưởng hắn. Liền ngay cả Từ Yến Hồng chính mình cũng nhịn không được hoài nghi, có phải là thật hay không hiểu lầm Cao Nôn. Xem ra đó là cái hiểu lầm. Lúc này, Thịnh Tiểu Kiều mở miệng nói, mặc dù ta cùng Tào Kiến Quân đồng chí tiếp xúc không lâu, nhưng ta cho là hắn không phải là người như thế. Không sai. Nô Tiểu Quân gật gật đầu, ta cũng cảm thấy Xây Quân không phải là người như thế, mà lại, hắn mặc dù rời đi Chi Thanh Điểm, nhưng hắn lại đem hắn phần kia lương thực để lại cho chúng ta, hắn hiện tại lương thực đều dựa vào lao động đổi lấy, tự nhiên không có khả năng tùy tiện cho những người khác, cho nên, Từ Yến Hồng ngươi hẳn là hướng Kiến Quân xin lỗi. Đối với Từ Yến Hồng ngươi cho Tào Kiến Quân nói xin lỗi đi. Thịnh Tiêu Kiều cũng nói theo. Có lỗi với, là ta hiểu lầm ngươi. Từ Yến Hồng rơi vào đường cùng, hướng Cao Nôn đổ lời xin lỗi, sau đó liền chạy ra khỏi địa chủ đại viện. Các cái khác chi thành sau khi rời đi, Cao Nôn khỏe miệng không khỏi hiện ra một vòng mỉm cười. thoáng trước mắt lại là mấy ngày trôi qua. Chi Thanh Điểm bên kia đoạn lương, không có cách nào phía dưới, bọn hắn chỉ có thể cùng đi tìm thôn bí thư chi bộ. Tại biết nguyên do sau, Thái Đại Phúc rất là bất đắc dĩ, chỉ có thể nghĩ biện pháp giúp bọn hắn lấy tới 200 cân lương thực, dù sao cũng không thể nhìn xem Chi Thanh bọn họ chết đói đi. Nhưng tại đêm đó, chuột lại tới, trực tiếp xử lý 150 cân lương thực. Nhìn thấy còn sót lại 50 cân lương thực, có hai vị nữ Chi Thanh trực tiếp tức khóc, con chuột này cũng quá khi dễ người. Bất quá, cũng có người dưới loại tình huống này động tâm tư khác. Quả nhiên, tại ngày thứ hai, có người đưa ra chia hết còn lại lương thực, tách ra nấu cơm, tất cả quản tất cả. Sở dĩ muốn tách ra, đó là bọn họ đã đi tìm Thái Đại Phúc, lại đi tìm khẳng định không dùng. Muốn không bị chết đói, cũng chỉ có thể hoa tiền của mình hướng thôn dân mua sắm lương thực. Nhưng nếu như cùng một chỗ nấu cơm lời nói, chính mình dùng tiền mua được lương thực liền phải tiện nghi những người khác. Cho nên, biện pháp tốt nhất chính là tách ra nấu cơm, ai cũng không chiếm ai tiện nghi. Từ Yến Hồng cái thứ nhất đưa ra phản đối, bởi vì nàng nghèo nhất, trên thân liền hai khối tiền. Chút tiền ấy căn bản là mua không được bao nhiêu lương thực. Đáng tiếc, kiên trì tách ra nấu cơm nhân số chiếm cứ đa số. Cái này quyết định thông qua sau, Chi Thanh bọn họ liền bắt đầu ở trong thôn bốn chỗ bán lương. Nhưng kết quả lại không thế nào lý tưởng. Bởi vì Cao Nôn tại cái này 2 tháng bên trong, giúp thôn dân chế tạo không ít đồ dùng trong nhà, về phần đại bộ phận thù lao đều là cầm lương thực đổi. Bởi vậy, thôn dân trong nhà cũng không có bao nhiêu dư thừa lương thực. Rơi vào đường cùng, Chi Thanh bọn họ chỉ có thể tăng giá. Vốn là chỉ có 2 nguyên tiền từ Yến Hồng, mua được lương thực thì càng ít, nếu như tiết kiệm một chút, cũng liền đủ nàng kiên trì 10 ngày tầm đó. Chương 1079 phá hủy tinh thần của nàng canh 1, 1, chương 1079 phá hủy tinh thần của nàng canh 1, 1, từ Yến Hồng cạn lương thực thời gian tới so tưởng tượng còn phải sớm hơn. Vẹn vẹn qua 6 ngày, nàng dùng tiền mua được lương thực liền ăn sạch, đây là mỗi ngày chỉ ăn 2 bữa tình huống dưới. Bị đói gần chết nàng chỉ có thể tìm Mã Hiểu Đông mượn lương. Mã Hiểu Đông vốn là đối với Từ Yến Hồng có hảo cảm, nếu nữ thần đều mở miệng, hắn tự nhiên đến mượn, bất quá, hắn lương thực cũng không nhiều, liền mượn nàng 20 cân một bắp. Nhưng tại không có chất béo tình huống dưới, dù cho Từ Yến Hồng là nữ nhân, sức ăn cũng không nhỏ. Bởi vậy, vẹn vẹn qua 10 ngày, một bắp cũng ăn sạch, sau đó hắn lại tìm tới nàng mặt khác cái người theo đuổi Trần Ngọc Hoa. Bất quá Trần Ngọc Hoa người này tương đối ích kỷ, giúp Từ Yến Hồng làm chút việc tốn sức vẫn được, nhưng muốn mượn lương thực, hắn lại là không chịu, mà lại, chính hắn đều không đủ ăn, nếu như đem lương thực cho Từ Yến Hồng, chính hắn chẳng phải là muốn chịu đói. Cho nên, hắn cự tuyệt Từ Yến Hồng. Từ đó để Từ Yến Hồng đối với hắn ghi hận trong lòng. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải lại tìm tới Mã Hiểu Đông. Có thể Mã Hiểu Đông đem lương thực cấp cho nàng sau, chính mình cũng cơ một trận no bụng một trận, hiện tại Từ Yến Hồng lại tìm đến hắn mượn lương, hắn cũng không muốn mượn, nhưng cuối cùng tại Từ Yến Hồng khổ sở cầu khẩn bên dưới, mượn nàng 2 cân. 2 cân bột bắp nhiều nhất liền có thể đỉnh 2 ngày. Sau khi ăn xong, Từ Yến Hồng chỉ có thể đem chủ ý đánh vào mặt các thanh niên trí thức trên thân. Nhưng lần này, lại không người đáng thương nàng. Dù sao chính bọn hắn lương thực đều không đủ ăn, cho người khác mượn bọn hắn ăn cái gì? Đói bụng 2 ngày Từ Yến Hồng rốt cục không chống nổi, cắn răng một cái hướng Cao Nôn bên này chạy tới. Người tại sao lại tới? Cao Nôn mở ra cửa viện, dùng lạnh như băng giọng nói. Xê Quân, ta có việc cùng ngươi làm luận. Từ Yến Hồng nhỏ giọng nói. Vào đi. Cao Nôn đem nàng đưa vào đại sảnh. Đi gian phòng có thể chứ? Từ Yến Hồng lại nói. Có thể a. Cao Nôn đem Từ Yến Hồng đưa vào gian phòng của mình. Giờ phút này, trong căn phòng trên giường chính trưng bày một cái bàn nhỏ, trên mặt bàn còn đặt ở một bình rượu cùng một ly rượu, trừ ngoài ra còn có một bàn cắt thành phiến thịt khô cùng một bàn hun khói gà rừng thịt. Chính mình ngay cả bột bắp đều ăn không đủ no, cái này Tào Kiến Quân thế mà trong nhà nhậu nhẹt. Trong lúc nhất thời, Từ Yến Hồng không khỏi ghen ghét đến hai mắt đỏ lên, cảm thấy qua không công bằng. Tất cả mọi người là xuống nông thôn thanh niên trí thức, dựa vào cái gì hắn có thể trải qua tốt như vậy? Nói đi, ngươi có chuyện gì? Cao Nôn cởi giày ra, cuộn đến trên giường, cầm chén rượu lên nhấp một hớp, lại cầm lấy đũa kẹp một khối thịt gà bỏ vào trong miệng, thần thái thoải mái mà nhai nuốt lấy hỏi. Thấy cảnh này, Từ Yến Hồng nước miếng trong miệng cấp tốc bài tiết, đồng thời một cỗ cơn đói bụng cồn cào cảm giác cũng cấp tốc đánh tới. Xê Quân, ngươi có thể hay không cho ta chút ăn? Từ Yến Hồng tội nghiệp mà nhìn xem Cao Nôn, cầu khẩn nói. Đối trước mắt nữ nhân này, Cao Nôn cũng sẽ không có bất kỳ đồng tình, hắn có thể cảm nhận được nàng thời khắc này cảm xúc, mặt ngoài một bộ tội nghiệp, nhưng nội tâm đối với hắn vừa ghen tị lại là oán hận, mà lại nữ nhân này vẫn cái điển hình bạch nhã lang, hay là lấy oán trả ơn loại kia. Nguyên chủ làm sao đối với nàng? Đem thật vất vả lấy được chân quý danh ngạch tặng cho nàng, để nàng đi lên đại học. Nàng ngược lại tốt, không chỉ lật lọng thì cũng thôi đi, còn đem nguyên chủ cho đem vào ngục giam. Cuối cùng còn làm hại nguyên chủ rơi vào một cái cao vị liệt nửa người, tự sát mà chết hạ tràng. Muốn ăn đó a, có thể, trước nằm xuống. Cao Nôn mặt mũi tràn đầy hài hước nhìn xem nàng. Ngươi? Từ Yến Hồng trong mắt bắn ra lửa giận, nhìn chằm chằm Cao Nôn. Chương 1079 phá hủy tinh thần của nàng canh 1, 2, chương 1079 phá hủy tinh thần của nàng canh 1, 2, ngươi cái gì ngươi? Muốn ăn liền nghe nói, không phải vậy liền đợi đến chết đói đi. Cao Nôn mặt mũi tràn đầy trào phúng nói. Hắn thông qua chế tạo đồ dùng trong nhà phương pháp, cơ hồ đem toàn thôn dư thừa lương thực đều thu thập lại, lại thông qua điều khiển chuột đem thanh niên trí thức điểm lương thực ăn hết hơn phân nửa, từ đó thúc đẩy bọn hắn tách ra nấu cơm. Bởi vì hắn biết Từ Yến Hồng trên thân không có gì tiền, mua không được bao nhiêu lương thực. Từ Yến Hồng gia đình tình huống cũng không tốt, nhà hắn hết thảy có 4 cái tỷ muội cùng 1 cái đệ đệ, phụ thân của nàng mặc dù cũng là công nhân, nhưng tiền lương cũng liền miễn cưỡng có thể nuôi gia đình mà thôi. Cho nên, đưa Từ Yến Hồng xuống nông thôn lúc, cũng chỉ cho nàng 5 khối tiền. Đi vào nông thôn sau, mua một chút đồ dùng hàng ngày, cũng liền chỉ còn lại có 2 khối. Từ Yến Hồng rất muốn quay đầu bước đi, nhưng đói khát lại thúc đẩy nàng lưu lại, sau đó hốc mắt rưng rưng nằm trên đất, nhưng nội tâm đối với Cao Ngôn đoán hận lại một bước tăng lên. "Ăn đi." Cao Ngôn kẹp lên một khối thịt gà ném xuống đất, cười híp mắt nhìn xem nàng. Từ trên nhục thể hủy diệt Từ Yến Hồng tính không được cái gì, hắn muốn từ trên tinh thần phá hủy nàng. Tuy nói lộ ra tàn nhẫn một chút, nhưng người nào để nữ nhân này cũng không phải vật gì tốt đâu. Nhìn thấy Cao Ngôn ném ở trước mặt nàng khối kia thịt gà, Từ Yến Hồng trong lòng lại là ủy khuất lại là oán hận, nhưng nghe mùi thịt kia vị, trong miệng nàng nước bọt lại đang bất tranh khí nhanh chóng bài tiết. Cuối cùng, nàng vẫn đưa tay nhặt lên khối kia thịt gà nhét vào trong miệng, nhưng nàng trong lòng âm thầm thề, chờ sau này có cơ hội, nhất định phải gấp 10 gấp trăm lần trả thù cái này đục nhã nàng Tào Kiến Quân. Nhưng tại lúc này, nàng nghe được một tiếng cạch cạch. Ngạc nhiên nàng ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Cao Ngôn cầm trong tay một cái máy chụp ảnh. "Ngươi làm gì?" Từ Yến Hồng kinh hô bò lên, liền muốn nhào tới cướp đoạt máy chụp ảnh, nhưng lại bị Cao Ngôn một cước đạp bay ra ngoài. Sau đó mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn xem Từ Yến Hồng nói ra, như thế có ý nghĩa một bức tranh, ta tự nhiên muốn lưu lại, về sau lại chậm chậm thưởng thức, cũng có thể cho các bằng hữu cùng một chỗ thưởng thức. "Đúng rồi, ta sẽ còn cho tấm hình này lấy một cái tên, ta ngẫm lại, kêu cái gì mới tốt nữa đâu. Đúng rồi, liền cứ gọi Từ Yến Hồng ăn hình đi." "A, ta và ngươi liều mạng." Nghe được Cao Ngôn lời nói này, Từ Yến Hồng lâm vào điên cuồng bên trong, từ dưới đất bò dậy, liền dương nhanh múa vút hướng Cao Ngôn đánh tới. "Ba ba ba." Cao Ngôn đưa tay liền cho nàng mấy cái bàn tay, đem nàng quất đến té ngã trên đất. "Bất quá, hắn cái này vài bàn tay sẽ chỉ làm Từ Yến Hồng cảm giác được đau đớn, nhưng lại sẽ không lưu lại vết thương. Đồng thời, cái này vài bàn tay cũng làm cho Từ Yến Hồng bình tĩnh lại, nàng đột nhiên xoay người hướng Cao Ngôn quỳ xuống, "Sê Quân, ta van cầu ngươi, đem tấm hình trả lại cho ta có được hay không? Ngươi chỉ cần đem tấm hình trả lại cho ta, ngươi muốn thế nào đều có thể." "Muốn tấm hình, không phải là không thể được, phải xem ta tâm tình." Cao Ngôn cũng không muốn để Từ Yến Hồng lập tức tuyệt vọng, hắn phải từ từ chơi, nếu như một gậy đem đối phương đánh chết, hắn làm sao có thể cầm tới cao cấp hơn đánh giá. Sau đó một đoạn thời gian, mỗi ngày Từ Yến Hồng đều sẽ hướng Cao Ngôn bên này chạy. Nhưng trở lại thanh niên trí thức điểm ngủ nàng, mỗi đêm đều sẽ làm ác mộng. Bởi vì trong lòng nàng, Cao Ngôn đã trở thành một tác ma. Nhưng chỉ vẹn vẹn qua nửa tháng, nàng thế mà nhanh thích ứng cuộc sống như vậy. Cái này khiến Cao Ngôn cảm thấy rất không tốt. Thế là, liền cho Từ Yến Hồng một nhóm lương thực, để nàng không nên lại tới. Nhóm lương thực này đầy đủ nàng vượt qua đoạn này khó khăn thời gian. Có câu nói gọi là đối với cựu nhân lớn nhất trả thù, chính là muốn cho hắn biết, ngươi trải qua tốt hơn hắn. Cho nên, kiên quyết không thể để cho Từ Yến Hồng giảm xuống đáy lòng cựu hận. Thời gian, thoáng một cái trôi qua mấy tháng. Cao Ngôn bởi vì biểu hiện ưu dị, trong thôn cho hắn một cái đi lên đại học danh sách đề cử. Biết tin tức này sau, mặt khác thanh niên trí thức đều đặc biệt hâm mộ. Về phần Từ Yến Hồng càng là tức giận đến nghiến răng, thầm mắng lao thiên không công bằng, dạng này ác ma thế mà cũng có thể được đề cử đi lên đại học. Chương 1080 hoàn thành nhiệm vụ canh 2, 1, chương 1080 hoàn thành nhiệm vụ canh 2, 1, tại Cao Ngôn rời đi ngũ hợp thổ lúc, hắn đem địa chủ phòng để lại cho Ngô Tiểu Vân. Về phần hắn góp nhặt lương thực cùng bộ phận ăn thịt cũng chia cho những cái kia chi thành, khiến cho bọn hắn đối với Cao Ngôn lại là một trận cảm kích, duy chỉ có Từ Yến Hồng đối với cái này không có nửa điểm đội ơn, ngược lại lại sâu hơn đối với Cao Ngôn oán hận. Cao Ngôn đi lên đại học sau, cũng không có gây mất cùng chi thành bọn họ liên hệ, mỗi tháng hắn đều sẽ viết một phong thư, giảng thuật hắn tại trong đại học sinh hoạt. Hắn biết thư mục đích, tự nhiên không phải cùng nhóm này chi thanh đến cỡ nào sâu tình cảm, bất quá là vì cố ý kích thích Từ Yến Hồng mà thôi. Quả nhiên, Từ Yến Hồng khi biết Cao Ngôn tín bên trong nội dung sau, đối với hắn hận ý lại sâu hơn mấy phần. Lại đếm rõ số lượng tháng, Cao Ngôn cho chi thanh điểm bộ phận chi thanh đơn độc gửi một phong thư, thông báo cho bọn hắn sắp khôi phục thi đại học tin tức, để bọn hắn tranh thủ thời gian sớm ôn tập, nhưng lại để bọn hắn giữ bí mật, không nên đem chuyện này truyền đi. Thu đến Cao Ngôn tín chi thanh bọn họ đều đối với Cao Ngôn tâm sinh cảm kích, mà lại bọn hắn cũng không đốc, nếu như đem chuyện này truyền đi người qua đường đều biết, bọn hắn chẳng phải là đã mất đi tiên cơ. Bởi vậy, mỗi ngày trừ làm việc bên ngoài, đều ở trong đấy lòng tiến hành ôn tập, chuẩn bị nên đón thi đại học đến. Quả nhiên, tại hơn nửa năm sau, khôi phục thi đại học tin tức truyền đến. Những cái kia đạt được Cao Ngôn nhắc nhở chi thanh bọn họ đối với Cao Ngôn càng phát càng kích, bởi vì bọn hắn đã dành trước hơn nửa năm, thi lên đại học nắm chắc cũng so những người khác rất nhiều. Mấy tháng sau, thi đại học đến, ngũ hợp thôn bọn họ chi thanh đều đi tham gia thi đại học. Kết quả trắng dưỡng dục tinh tú, Thịnh Tiêu Kiều, Nô Tiểu Quân bọn người thi đậu đại học, bởi vì bọn hắn sớm hơn nửa năm ôn tập, cho nên bọn hắn cơ hồ đều thi đậu ngưỡng mộ trong lòng đại học. Chỉ có Từ Yến Hồng, Mã Hiểu Đông cùng Trần Ngọc Hoa cùng hai cái nữ chi thanh không có thi đậu. Nhưng muốn rời khỏi nông thôn bọn hắn quyết định sang năm thi lại. Nhưng bọn hắn căn bản cũng không biết, năm thứ nhất thi đại học khảo đề sẽ đơn giản rất nhiều, năm thứ hai khảo đề cũng sẽ không giống năm thứ nhất đơn giản như vậy. Thời gian thoáng qua một năm, giới thứ hai thi đại học đến. Tham gia giới thứ hai thi đại học ngũ hợp thôn chi thanh chỉ có một cái nữ chi thanh cùng Trần Ngọc Hoa thi đậu, Từ Yến Hồng, Mã Hiểu Đông cùng mặt khác vị nữ chi thanh lần nữa thi rớt. Sau đó ở thời điểm này, Nô Tiểu Quân về tới ngũ hợp thôn, cũng cáo chi Từ Yến Hồng một tin tức, đó chính là bọn họ nhóm đầu tiên thi lên đại học chi thanh đều là đạt được Cao Ngôn nhắc nhở, sớm hơn nửa năm tiến hành ôn tập, mới dễ dàng như vậy thi đậu đại học. Chiếm được tin tức này, Từ Yến Hồng trực tiếp tức khóc. Nàng biết đây là Cao Ngôn đối với nàng trả thù, chỉ là nàng không nghĩ ra, không phải liền là oan uổng đối phương luồng nghịch lưu manh sao? Sau đó nàng cũng nói xin lỗi, vì sao Cao Ngôn sẽ một mực nắm lấy không thả, tìm kiếm nghị cách tra tấn nàng. Bất chi bất giác, Cao Ngôn đã tốt nghiệp đại học. Tại chính hắn yêu cầu bên dưới, hắn về tới nguyên chủ chỗ thành thị, đồng tiến vào từ Yến Hồng trong nhà chỗ tổ dân phố, trở thành một vị cán sự. Sau đó 2 năm, bởi vì Cao Nôn biểu hiện tốt đẹp, nhiều lần lập tân công, được phá cách để bạt làm tổ dân phố chủ nhiệm. Đương nhiên, hắn trong lúc làm việc cũng không có buông lỏng đối với từ Yến Hồng chú ý. Đối phương liên tiếp thi 3 lần sau, liền từ bỏ. Bất quá, đối phương cũng không có từ bỏ về thành dự định. Dựa theo thời gian tính toán, nàng sang năm trên cơ bản liền sẽ trở về thành. Năm sau tháng 6, từ Yến Hồng rốt cục về tới trong thành, chờ lấy do tổ dân phố phân phối làm việc. Để từ Yến Hồng cảm thấy tức giận là, nàng chỗ đại tạp viện mấy cái về thành chi thành, cùng xung quanh vài tòa đại tạp viện chi thành đều phân phối làm việc, duy chỉ có nàng không có. Sau đó nàng chạy tới tổ dân phố chất vấn. Vừa vặn gặp Cao Nôn, mới biết được, Cao Nôn lại là bọn hắn tổ dân phố chủ nhiệm. Lần này, từ Yến Hồng kịp phản ứng vì cái gì mà khác chi thành đều phân phối làm việc, nàng không có, khẳng định là Tào Kiến Quân tên hôn đản này đang cố ý nhằm vào nàng. Trong lúc nhất thời, nàng đối với Cao Nôn cừu hận lại sâu hơn rất nhiều. Chương 1080 hoàn thành nhiệm vụ canh 2, chương 1080 hoàn thành nhiệm vụ canh 2, đồng thời, nàng viết mấy phong cử báo tin, chuẩn bị đi báo cáo Cao Nôn. Sau đó Cao Nôn tìm người đem Từ Yến Hồng viết thư báo cáo tin tức để lộ cho Từ Yến Hồng chỗ đại tạp viện mặt khác mấy cái chi thành trong nhà, cũng nói cho bọn hắn, nếu như hắn bị báo cáo, con trai của bọn họ nữ làm việc cũng không giữ được. Sau đó, mấy nhà nhân xuyên kết hợp lại chạy đến Từ gia đại náo một trận, hai cái nữ đồng chí càng là liên thủ đem Từ Yến Hồng cho cô nổ một trận. Bị dạy dỗ một phen, Từ Yến Hồng rất phẫn nộ, trong lòng cũng minh bạch, đây đều là Cao Nôn thủ đoạn. Bởi vì việc này, Từ gia bị đại tạp viện bên trong tất cả hộ gia đình chỗ xa lánh. Từ Yến Hồng phụ mẫu cùng muội muội đệ đệ đối với nàng cũng càng ngày càng không chào đón. Sau một tháng, một cái đã ly hôn gọi Dương Kiến Hoa nam nhân tìm người làm mối hướng Từ gia cầu hôn, biểu thị nguyện ý cho 500 nguyên lễ hỏi cưới Từ Yến Hồng. Đối mặt 500 nguyên kết sủ lễ hỏi, Từ Yến Hồng phụ mẫu không có cân nhắc bao lâu đáp ứng, bởi vì Dương Kiến Hoa mặc dù là nhị hôn, nhưng lại có cái công việc tốt. Tăng thêm Từ Yến Hồng thanh danh tại mảnh này đều xấu, muốn gả người tốt nhà cũng rất khó khăn. Ngay từ đầu Từ Yến Hồng còn không muốn đáp ứng, kết quả tại cùng Dương Kiến Hoa gặp mặt một lần sau, liền quả quyết đáp ứng xuống. Bởi vì Dương Kiến Hoa hướng nàng phô bày chính mình tài lực, đồng thời biểu thị, sau khi kết hôn, trả lại cho nàng an bài một cái công tác chính thức. Không đến nửa tháng, Dương Kiến Hoa cùng Từ Yến Hồng liền giật giấy hôn thú, còn làm cái nở mày nở mặt hôn lễ. Ngay tại Từ Yến Hồng chờ mong đến Dương gia qua ngày tốt lành lúc, căn bản không biết, đây mới là ác mộng bắt đầu. Bởi vì cái này Dương Kiến Hoa là Cao Nôn an bài khôi lỗi. Quả nhiên, đến Dương gia ngày đầu tiên, Từ Yến Hồng liền bị ác bà bị thu thập. Ban đêm muốn cáo trạng, kết quả lại bị say rượu lao công lại cho thu thập một trận. Dương Kiến Hoa còn có cái 7 tuổi nhi tử, đứa con trai này cũng là Cao Nôn khôi lỗi, tự nhiên cũng là biến chứ pháp tử sửa trị Từ Yến Hồng. Bởi vậy, đến Dương gia không đến một tuần lễ, Từ Yến Hồng liền trở nên tiểu tụy không gì sánh được, thậm chí còn gầy 5 cân. Sau đó 2 năm, tại ác bà bạo lực gia đình lão công cùng hỏng nhi tử tam trọng đả kích xuống, Từ Yến Hồng lựa chọn bản thân kết thúc. Đáng tiếc, Cao Nôn làm sao để nàng dễ dàng chết như vậy? Từ Yến Hồng được cứu, nhưng sau khi tỉnh lại, lại bị lão công cho nắm lấy tóc hành hung một trận, việc này lấy đơn giản so chết còn thống khổ. Mấy năm sau, đã thu hoạch được giống 50 tuổi phụ nữ Từ Yến Hồng thần sắc chết lặng ra ngoài mua thức ăn. Đột nhiên, một cỗ xe con tại nàng cách đó không xa dừng lại, cửa xe đẩy ra, mặc đồ tây dày ra Cao Nôn từ trên xe đi ra. Là hắn. Thần sắc chết lặng Từ Yến Hồng khi nhìn đến Cao Nôn sau, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần ba động, lập tức trên mặt nàng hiện ra mãnh liệt hận ý, ném đi giỏ dao thét chói tai vang lên hướng Cao Nôn đánh tới, nàng muốn cùng tên hỗn đản này đồng quy vu tận. Thần sắc trở nên hoảng hốt. Cao Nôn đã ý thức được hắn từ thế giới nhiệm vụ trở về. Hắn tại nhiệm vụ thế giới chờ đợi không thiếu niên, nhưng vẫn như cũng là hắn rời đi thời gian. Xem xét ban thưởng, đầu tiên 80 nhiệm vụ điểm tích lũy tới sổ. Bất quá điểm ấy điểm tích lũy Cao Nôn không có để ở trong lòng, hắn quan tâm là đánh giá. Ha ha, không sai, thế mà lấy được A cấp đánh giá. Cao Nôn nhịn cười không được. A cấp đánh giá liền đại biểu hắn có thể bán ra giá trị 10.000 điểm tích lũy vật phẩm, mà giá cao nhất đáng giá tứ giai thương phẩm cũng liền 10.000 điểm tích lũy. Lần này xem như hắn kiếm lợi lớn, cũng không hưởng công hắn tốn hao nhiều như vậy tâm tư đi đối phó một nữ nhân bình thường. Chương 1081 thế giới này có vấn đề canh ba, một. Chương 1081 thế giới này có vấn đề canh ba, một. Tâm niệm vừa động, chư thiên thương thành xuất hiện, đồng thời bạch đến tứ giai thương phẩm giới diện. Tứ giai thương phẩm chủng loại rất nhiều, rẻ nhất 1.001 điểm tích lũy, đắt nhất 10.000 điểm tích lũy. Tại cái này mấy trăm năm bên trong, Cao Nôn cũng không có thiếu lần xem chư thiên trong thương thành các loại thương phẩm, trong đó không thiếu có thật nhiều tăng cao tu vi tiên dược. Muốn thông qua tiên dược đột phá sao? Bây giờ hắn đã là đại đế đỉnh phong, có tu hành huy chương tồn tại, đột phá đến nhân tiên cảnh là chuyện sớm hay muộn, cũng chính là vấn đề thời gian mà thôi. Tuy nói hiện tại thời gian đã để hắn cảm giác đến có chút buồn tẻ, nhưng muốn hay không đi tiên giới chịu khổ, hắn hay là không làm tốt quyết định. Nghĩ nghĩ, Cao Nôn hay là quyết định trước không nóng nảy đột phá, không bằng tăng lên tiên thể phẩm giai, tìm kiếm thế giới bản nguyên, tìm kiếm thành công. Thế giới bản nguyên hình ảnh xuất hiện tại Cao Nôn trong tầm mắt. Thế giới bản nguyên cũng là phân đẳng cấp, theo thứ tự là thế giới phổ thông bản nguyên, trung cấp thế giới bản nguyên cùng cao cấp thế giới bản nguyên. Trước đó thương khung thế giới ý chí ban thưởng cho bọn hắn đều là cao cấp thế giới bản nguyên, tại chư thiên trong thương thành giá bán là 3.000 điểm tích lũy một đoàn, mua sắm 2 đoàn. Tại điểm tích lũy trừ đi 6.000 sau, Cao Nôn thương thành trong không gian liền có thêm 2 đoàn cao cấp thế giới bản nguyên. Cơ lực rút ra, 2 đoàn cao cấp thế giới bản nguyên liền xuất hiện trong tay hắn. trực tiếp đặt vào thể nội, điều khiển tiên thể tiến hành hấp thu. Mấy ngày sau, Cao Nôn tiên thể tiến thêm một bước, đạt đến ngũ phẩm tiên thể trình độ. Tâm niệm vừa động, Cao Nôn hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa, hắn đã đi tới trong hư không vũ trụ. Thả ra kiếm tiên khôi lỗi, Cao Nôn đối với hắn toàn lực xuất thủ, bất quá lại bị đối phương cho nhẹ nhõm ngăn trở. Sức chiến đấu của ta có thể hay không cùng nhân tiên đánh đồng? Cao Nôn vấn kiếm tiên khôi lỗi, đã đạt đến nhân tiên cấp độ, nếu luận mỗi về lực công kích lời nói, chiến lực của ngươi đã có thể cùng nhân tiên tam trọng đánh đồng. Kiếm tiên khôi lỗi có không tình cảm chút nào giọng nói. Ha ha. Cao Nôn đắc ý cười một tiếng, trong cơ thể hắn linh lực cũng còn không có lộ sắc thành tiên nguyên, cũng đã có thể cùng nhân tiên tam trọng cùng so sánh. Nếu như hắn đột phá đến nhân tiên cấp độ, thực lực kia khẳng định sẽ còn tiêu thăng, đoán chừng ít nhất phải có được nhân tiên ngũ trọng chiến lực, lại thêm thần thông của hắn, đoán chừng nhân tiên lục trọng cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lần này, Cao Nôn làm ra quyết định, kiếm lời điểm tích lũy, mua thế giới bản nguyên, đem tiên thể tăng lên tới nhất phẩm. Còn lại 4080 điểm tích lũy. Cao Nôn nghĩ nghĩ, lại mua một nhóm tiên dược hạt giống, trồng trọt đến linh dược trồng trọt trong không gian. Tiên dược hạt giống cũng không quý, một cái điểm tích lũy liền có thể mua sắm một viên, bởi vậy, hắn mua 80 mai, vừa vặn còn lại 4000 điểm tích lũy. Thời gian thoáng qua mấy tháng. Bởi vì cái gọi là thời gian sinh ra đẹp, tại nhiệm vụ thế giới chờ đợi một đoạn thời gian, Cao Nôn phát hiện đặc biệt tưởng niệm nhà mình cô vợ trẻ bọn họ. Bởi vậy, quấn nhau tại từng cái bạn gái ở giữa, hắn chẳng những không cảm thấy mỏi mệt, ngược lại thích thú. Ngay hôm đó, nhiệm vụ đại sảnh nhiệm vụ đổi mới. Hắn phát hiện một cái tương đối có ý tứ nhiệm vụ. Dù sao đã nhàn mấy tháng, hắn chuẩn bị lần nữa tiến về nhiệm vụ thời gian. Mắt tối sầm lại. Các loại Cao Nôn mở mắt ra, hắn đã đi tới nhiệm vụ thời gian. Hắn thay thế thế giới này nhân vật phản diện Triệu Đình. Giờ phút này, hắn đang nằm tại một tòa xa hoa biệt thự lầu 2 trong phòng ngủ. Đồng thời, cố sự tình tiết cũng tại trong đầu hắn hiện hiện. Đây là một cái mất quyền lực đô thị thế giới. Hắn thay thế Triệu Đình mãi là ngàn năm thế gia Triệu gia đương đại gia chủ con trai duy nhất, cũng là Triệu gia độc nhất vô nhị người thừa kế. Chương 1081 thế giới này có vấn đề canh ba, 2, chương 1081 thế giới này có vấn đề canh ba, 2, gia hỏa này muốn gia thế có gia thế, muốn tài hoa có tài hoa, cũng không thiếu khuyết các loại thủ đoạn, trừ ngoài ra còn tinh thông các loại tính toán, chính là Triệu gia hoàn toàn xứng đáng nhân vật số 2. Nhưng hết lần này tới lần khác lại rơi đến một cái cực kỳ thê thảm hạ tràng. Cố sự kia lại là làm sao cái cố sự đâu? Triệu Đình xuất thân bất phàm, nhưng không có bất kỳ hoàn khố chi khí, chỉ dùng thời gian 3 năm, liền thu hoạch Giang Nam Đại học học vị tiến sĩ. Ở thế giới này, Giang Nam Đại học chính là cản quốc cấp cao nhất đại học, không có cái thứ hai. Có thể thi được Giang Nam Đại học đã coi như là thiên chi tiêu tử, càng đừng đề cập 3 năm cầm xuống học vị tiến sĩ. Cầm tới học vị tiến sĩ sau, Triệu Đình liền nhập chức Triệu Thị Tập đoàn Giang Nam công ty chi nhánh, từ quản lý chi nhánh làm lên, ngắn ngủi 3 năm. Hắn chỉ bằng mượn chân tài thực học trở thành Giang Nam công ty chi nhánh tổng quản lý. Tuy nói cái này cùng hắn thân là Triệu gia thiếu chủ có rất lớn quan hệ, nhưng ở hắn chân chính cầm quyền công ty chi nhánh sau, liền quyết đoán tiến hành cải cách, ngắn ngủi 2 năm, công ty chi nhánh giá thị trường liền tăng vọt gấp 3, đạt đến hơn 200 tỷ. Mà trên người hắn cũng nhiều rất nhiều danh hiệu. Bởi vì nguyên chủ tại thương trường chói sáng biểu hiện, bị trường học cũ Giang Nam đại học mời trở về làm diễn thuyết. Diễn thuyết sau khi kết thúc, nguyên chủ vừa bạn gặp được một người nữ sinh bị mấy cái khác nữ sinh khi dễ. Dựa theo nguyên chủ tính cách, là sẽ không đi xen vào việc của người khác, nhưng vị thần xui khiến, hắn thế mà xuất thủ can thiệp chuyện này, cũng đối với bị khi phụ nữ sinh Thẩm Băng Giao vừa thấy đã yêu. Theo lý thuyết, lấy nguyên chủ tình huống muốn truy cầu một người nữ sinh còn không phải dễ như trở bàn tay. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này Thẩm Băng Giao đối với nguyên chủ không ưa. Bởi vì cái gọi là không có được vĩnh viễn tại bạo động, tại trên chuyện nam nữ nguyên chủ cũng không phải là sơ ca, nhưng hết lần này tới lần khác tại gặp được Thẩm Băng Giao liền biến thành ngây thơ sơ ca. Nhiều lần bị cự tuyệt sau, nguyên chủ chẳng những không buồn, ngược lại thích thú. Sau đó, nhân vật chính xuất hiện. Nhân vật chính gọi Trương Thần, chính là đỉnh cấp thần ý Diêm Vương Địch quan môn đệ tử. Càng máu cho chính là, sư phụ hắn Diêm Vương Địch còn cho hắn an bài 7 cái vị hôn thê. Cái này Thẩm Băng Giao chính là 7 cái vị hôn thê một trong. Nam chính Trương Thần vừa xuất hiện liền bắt được Thẩm Băng Giao phương tâm. Nguyên chủ làm sao có thể nhịn? Liền bắt đầu nhằm vào lên nam chính Trương Thần, nhưng mỗi lần đều để Trương Thần biến nguy thành an không nói, ngược lại để nguyên chủ trở nên đầy bụi đất, khắp nơi ăn quả đắng. Cố sự đại kết cục chính là, nhân vật chính công ty chiếm đoạt Triệu gia, mà Triệu Đình cái này làm nhiều việc các nhân vật phản diện cũng thu được vốn có hạ chẳng nhảy lầu bỏ mình. Mẹ nó, chó thật máu. Xem hết toàn bộ cố sự, Cao Nôn không khỏi âm thầm đậu đen rau muống, đây cũng quá máu chó, quá không hợp hợp logic đi. Nhân vật chính sư phụ Diêm Vương Địch mặc dù y thuật cao minh hay là cổ võ tông sư, nhân mạch cũng có chút rộng lớn. Nhưng Triệu gia truyền thừa ngàn năm như thế nào dễ chơi, bí mật không biết có giấu bao nhiêu thế lực cùng át chủ bài. Thế mà bị một tên mao đầu tiểu tử cho chiếm đoạt, mà lại lấy nguyên chủ thân phận địa vị, dạng gì nữ nhân không chiếm được, hết lần này tới lần khác muốn đối với Thẩm Băng Giao tình hữu độc chung. Thông qua nguyên chủ ký ức, cái kia Thẩm Băng Giao mặc dù là cái mỹ nữ, nhưng ở Cao Nôn xem ra, nhan trị cũng liền 95 phân tả hữu, tại nguyên chủ sinh ra qua quan hệ thân mật nữ tính bên trong, ngay cả năm đều chưa có xếp hạng. Mà lại, lấy nguyên chủ trí tuệ cùng thủ đoạn, chẳng lẽ không hiểu sư tử bổ thọ khi dùng toàn lực đạo lý sao? Nhưng hết lần này tới lần khác một lần lại một lần sử dụng tao thao tác cho nhân vật chính đưa kinh nghiệm. Thế giới này không thích hợp. Cao Nôn ẩn sinh ra một cái hoài nghi. Nghĩ tới đây, Cao Nôn lập tức từ trên giường bỏ lên, mặc quần áo tử tế sau, trực tiếp xuống lầu, lái xe thẳng đến Giang Nam Đại học mà đi. Đi vào Giang Nam Đại học sau, Cao Nôn thần niệm quét qua, liền khóa chặt Thẩm Băng Giao, đối phương vừa vặn ôm sách giáo khoa xuống lầu. Thế là, hắn dừng xe xong, bước nhanh đi hướng ký túc xá nữ sinh, cũng cách 7-8 mét đánh giá vị này nữ chính. Khi nhìn rõ đối phương gương mặt trong ngáy mắt, Cao Nôn trong đầu liền sinh ra một loại đặc thù phản ứng, ánh mắt cũng đi theo trở nên si mê, nàng thật đẹp, ta muốn cưới nàng. Hừ. Đột nhiên, Cao Nôn phát ra hừ lạnh một tiếng, tiên hồn chấn động ở giữa, hắn lập tức liền khôi phục thanh tỉnh, nhìn về phía Thẩm Băng Giao ánh mắt cũng biến thành đạm mạc. Hắn quay thân liền đi, không có nhìn nhiều đối phương cái một chút, không ra hắn sở liệu, thế giới này quả nhiên có vấn đề. Chương 1082 toàn thế giới diễn ngươi một cái phục sao canh 1, chương 1082 toàn thế giới diễn ngươi một cái phục sao canh 1, lái xe trên đường trở về, Cao Nôn tại nội tâm hô, hệ thống, ngươi có biết hay không thế giới này có vấn đề? Hệ thống, biết. Cao Nôn, cụ thể là tình huống gì, có phải hay không phương thế giới này thế giới ý chí đang làm trò quỷ? Hệ thống, đối với, đích thật là thế giới ý chí đang làm trò quỷ. Cao Nôn, cái kia hắn làm là như vậy vì cái gì? Hệ thống, như thế cùng ngươi nói đi, đó là cái nguyện lực thế giới, cũng không phải thật sự là thế giới. Duy trì thế giới căn bản chính là nguyện lực, khi nguyện lực tiêu hao sạch sẽ lúc, thế giới liền không còn tồn tại, biện pháp duy nhất chính là thôn phệ từ bên ngoài đến linh hồn, để hắn tấn thăng làm thế giới chân chính. Cao Nôn, nguyện lực thế giới, sẽ không phải đó là cái tiểu thuyết thế giới đi. Cao Nôn đầu óc phản ứng vẫn tương đối nhanh. Hệ thống, không sai, hoàn toàn chính xác có thể cho rằng như vậy, trước mắt thế giới này đã khởi động lại mấy trăm triệu lần, không biết thôn phệ bao nhiêu thằng xui xẻo linh hồn, hắn cách hóa thành thế giới chân chính đã không xa. Cao Nôn như có điều suy nghĩ hỏi, cái kia hắn thực lực như thế nào? Có hay không đạt đến tiên nhân cấp độ? Hệ thống, hắn có thể phát huy ra thực lực cũng không tính mạnh, nhiều nhất cùng nhân tiên tương đương, nhưng hắn có thuộc về mình thần quốc, trừ phi hắn chủ động đem ngươi đưa vào đi, không phải vậy, ngươi là tìm không thấy hắn. Đương nhiên, nếu như ngươi để hắn kịch bản nghiêm trọng mất cân bằng, có lẽ hắn sẽ đích thân hạ trạng. Nghe được hệ thống ám chỉ, Cao Nôn trong nháy mắt đã hiểu. Đương nhiên, Cao Nôn trong lòng hơi động, hệ thống, chư thiên nhiệm vụ sảnh, nhận ngươi khống chế sao? Hệ thống, cũng không phải là, chư thiên nhiệm vụ sảnh là mặt khác cái chư thiên tổ chức, ký chủ cũng không chịu đến chư thiên nhiệm vụ sảnh thống lĩnh, tương đương với ta cho ngươi mở cái cửa sau. Tại bọn hắn nơi đó tạm giữ trước mà thôi. Cao Nôn, thì ra là thế, nếu phương thế giới này giết chết nhiều như vậy chư thiên nhiệm vụ sảnh nhân viên, chư thiên nhiệm vụ sảnh liền không có ý kiến. Hệ thống, tự nhiên có ý kiến, nhưng bởi vì một ít quy tắc, chư thiên nhiệm vụ sảnh không có cách nào tự mình xuất thủ, ngươi có thể tại chư thiên nhiệm vụ sảnh tạm giữ trước, liền phải giúp bọn hắn xử lý một chút phiền toái. Cao Nôn, ta đã hiểu, đúng rồi, vừa rồi chuyện gì xảy ra, là hắn động thủ với ta sao? Hệ thống, cũng không phải là, bất quá là hắn lưu lại thủ đoạn mà thôi, lúc bình thường nhìn xem, hắn là sẽ không đích thân kết quả. Trừ phi có đầy đủ lợi ích. Hệ thống lại đang ám hiệu. Nghe vậy, Cao Nôn cười, hệ thống đa tạ ngươi giải hoặc, ta biết nên làm như thế nào. Sau đó, Cao Nôn cũng không có đi công ty, mà là về tới biệt thự. Bởi vì tự thân chính là cổ võ giả, đối với thực lực của mình lại đầy đủ tự tin, nguyên chủ cũng không có phân phối bảo tiêu, bởi vậy, trong biệt thự chỉ xứng chuẩn bị một cái quét dọn vệ sinh người hầu, một cái đầu bếp cùng một cái người làm vườn. Mà lại đều là do Triệu gia bản gia phải tới, giá trị tuyệt đối đến tín nhiệm. Thiếu gia, ngài phải ở nhà ăn điểm tâm sao? Trở lại biệt thự sau, đầu bếp Anji chào đón hỏi, chuẩn bị một phần đi. Cao Nôn gật gật đầu, sau đó dùng thần niệm đem Anji cho bao phủ. Nhục thân không có vấn đề, nhưng linh hồn lại cùng chân chính sinh linh có không nhỏ khác biệt. Sau đó, hắn lại kiểm tra mặt khác cái người hầu từ mụ cùng người làm vườn chu thuốc linh hồn, đều là tình huống giống nhau. Sau đó Cao Nôn dứt khoát đem phụ cận tất cả mọi người linh hồn đều kiểm tra một lần. Không ra hắn sở liệu, đều cùng chân chính sinh linh có khá lớn khác biệt. Có ý tứ. Cao Nôn cười cười, dựa theo kịch bản tính toán, hẳn là tại hạ cái tuần lễ, Giang Nam Đại học liền sẽ đối với hắn phát ra diễn thuyết mời. Mà nhân vật chính Trương Thần còn không có bị sư phụ của hắn Diêm Vương Địch cho đuổi xuống núi. Trực tiếp diệt nhân vật chính khẳng định là không được. Khẳng định như vậy sẽ khiến hắn cảnh giác. Biện pháp tốt nhất chính là phá hư kịch bản, để hắn không thể không tự mình hạ trận, hơn nữa còn muốn để hắn cho là mình chỉ là một đoàn thịt mỡ. An sau, đối với hắn có được lợi ích cực kỳ lớn, nhưng lại sẽ không uy hiếp được tự thân. Chương 1082 toàn thế giới diễn ngươi một cái phục sao canh 1-2, chương 1082 toàn thế giới diễn ngươi một cái phục sao canh 1-2, dựa theo kịch bản, nhân vật chính Trương Thần đi vào Giang Nam sau, sẽ ở dưới cơ duyên xảo hợp cùng Khương gia nhị thiếu gia trở thành hảo huynh đệ, sẽ còn bắt được Vân gia tam tiểu thư Phương Tâm. Khương gia cùng Vân gia đều là Giang Nam một trong 6 gia tộc lớn nhất. Mặc dù tại nội tình phương diện so ra kém Triệu gia, nhưng chung vào một chỗ cũng có thể miễn cưỡng cùng Triệu gia chống đỡ. Đại kết cục lúc, Trương Thần có thể chiếm đoạt Triệu gia, cũng không thể rời bỏ Khương gia cùng Vân gia trợ giúp. Chắc hẳn mặt khác xuyên qua tới này phương thế giới chư thiên nhiệm vụ thính nhân viên đoán chừng sẽ ngay đầu tiên nghĩ biện pháp sớm giao hảo Khương gia nhị thiếu, có lẽ thắng được Vân gia tam tiểu thư Phương Tâm. Nhưng Cao Nôn đoán chừng bọn hắn đều thất bại. Không phải vậy, chư thiên nhiệm vụ sảnh cũng sẽ không hao tổn nhiều như vậy nhân viên. Về phần nguyên nhân a, Cao Nôn cũng đoán được, phương thế giới này sinh linh hồn đều có vấn đề, hắn hơn phân nửa có thể thông qua trên linh hồn cửa sau điều khiển bọn hắn, coi như không có khả năng điều khiển, hơn phân nửa cũng có thể ảnh hưởng ý nghĩ của bọn hắn cùng suy nghĩ. Cuối cùng sẽ dẫn đến tình huống như thế nào đâu? Toàn thế giới đều đang diễn chư thiên làm việc sảnh nhân viên. Dưới loại tình huống này, làm sao có thể làm được qua nhân vật chính, dù sao nhiệm vụ này đều thuộc về phổ thông nhiệm vụ, xác nhận nhiệm vụ người thực lực đều không mạnh. Huống chi, Cao Nôn còn không có quên, trông thấy Thẩm Băng Giao hắn thiếu chút nữa chúng chiêu sự tình. Hắn là tạm giữ chức nhân viên, hắn thực lực viễn siêu chư thiên nhiệm vụ sảnh nhân viên, lúc này mới không có chúng chiêu, mà chư thiên làm việc sảnh đại bộ phận nhân viên khẳng định không có cách nào so với hắn. Cho nên, nói không chừng bọn hắn tại nhìn thấy Thẩm Băng Giao lần đầu tiên liền chúng chiêu. Sau đó bọn hắn liền sẽ bị đồng hóa thành cùng nguyên chủ Triệu Đình một dạng, rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lại vẫn cứ hôn chiêu nhiều lần ra, cuối cùng bị nhân vật chính Trương Thần làm cho chết. Không đúng. Đồng nhiên, Cao Nôn lại nghĩ tới một vấn đề. Nếu thế giới này đã khởi động lại mấy trăm triệu lần, hơn nữa còn thu hoạch được chư thiên nhiệm vụ sảnh nhiều như vậy nhân viên linh hồn, chẳng lẽ ở trong đó liền không có trí thông minh hơn người tồn tại sao? Có thể hay không nhân vật chính Trương Thần cùng nữ chính bọn họ cũng đang diễn một nhiệm kỳ lại một nhiệm kỳ Triệu Đình? Cao Nôn cảm thấy khả năng này rất lớn. Nếu thật là lời như vậy, cái kia nhân vật chính Trương Thần cùng bảy cái nữ chính, đoán chừng đều đã tiến hóa thành lao âm bị. Thời gian đảo mắt liền đi tới tuần sau. Cao Nôn nhận được Giang Nam Đại học bên kia gọi điện thoại tới, mời hắn trở về trường cho các học sinh làm diễn thuyết. Đối với cái này, Cao Nôn không có cự tuyệt. Thế là, tại 3 ngày sau, Cao Nôn điệu thấp đi tới Giang Nam Đại học, mà nên đón nhân viên của hắn bên trong liền có hắn bác đạo đạo sư. Hoàn thành diễn thuyết sau, Cao Nôn cự tuyệt nhân viên nhà trường ăn cơm mời, sau đó tại trợ lý đồng hành hướng bãi đỗ xe đi đến. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Khi đi ngang qua sân trường một góc vắng vẻ lúc, vừa hay nhìn thấy ba nữ sinh tại ẩu đả một người nữ sinh. Bị đánh nữ sinh chính là nữ chính một trong Thẩm Băng Giao. Nhìn thấy một màn này, Cao Nôn cũng không có tiến lên, mà là lấy điện thoại di động ra quay chụp đứng lên, đồng thời phân phó trợ lý cho lãnh đạo trường học gọi điện thoại, liền nói nơi này có học sinh tại ẩu đả đánh nhau. Tại trợ lý trung thực chấp hành Cao Nôn mệnh lệnh sau, không đến 3 phút, trường học bảo an liền chạy bước đến, ngăn lại trận này ẩu đả. Chỉ chốc lát sau, trường học lãnh đạo cũng nhao nhao đã tìm đến. Thần sắc đều có chút xấu hổ. Cao Nôn đem quay được video chuyển cho trường học lãnh đạo sau, liền mang theo người rời đi. Hắn mặc dù rời đi, nhưng hắn một mực dùng thần niệm chú ý lần thăm dò thử này không ra hắn sở liệu, nữ chính này Thẩm Băng Giao quả nhiên là cái lao âm bị, bởi vì cái kia ba nữ sinh căn bản chính là nàng tìm đến, chính là vì hấp dẫn hắn lực chú ý. Cái kia ba nữ sinh không muốn bị ký lỗi nặng, đành phải bán rẻ Thẩm Băng Giao. Chương 1083 bọn hắn có ký ức canh 2, 1, chương 1083 bọn hắn có ký ức canh 2, 1, ký túc xá nữ sinh. Thẩm Băng Giao ngay tại nhíu mày trầm tư, lần này Triệu Đình thế mà không có nhận sự cám dỗ của nàng, càng làm cho nàng cảm thấy buồn bực lúc, tên kia không đến ngăn cản thì cũng thôi đi, thế mà còn đem chuyện này đâm đến nhân viên nhà trường nơi đó. Nghĩ tới đây, nàng lấy điện thoại di động ra bấm một cái mã số, cũng nói ra, mục tiêu đã xuất hiện, nhưng cũng không có dựa theo kịch bản thiết kế đi, mà lại sự cám dỗ của ta cũng thất bại, ngươi nhanh chóng tìm Giang Nam đi. Điện thoại một đầu khác chính là nhân vật chính Trương Thần, hắn cười trả lời, xem ra mục tiêu lần này không đơn giản, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, trò chơi này chúng ta đều chơi nhiều lần như vậy, nhắm mắt lại cũng có thể đùa chơi chết đối phương, về phần xuất hiện chút xíu ngoài ý muốn cũng coi như bình thường, nhưng không phải việc đại sự gì, ta sẽ mau chóng chạy đến Giang Nam. Nhưng bọn hắn căn bản cũng không biết, bọn hắn gọi điện thoại một màn đã bị Cao Nôn dùng thần niệm thu hết vào mắt. Trong lòng gọi là một cái im lặng, a thế giới này hố người này nhiều hơn người kia, cũng khó trách nhiều như vậy chứ thiên nhiệm vụ sảnh nhân viên sẽ bị bọn hắn đùa chơi chết. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Cao Nôn đều tại bình thường đi làm cùng tan tầm. Mà vào hôm nay, nhân vật chính Trương Thần rốt cục đi tới Giang Nam. Đồng thời vừa xuất hiện, chỉ bằng mượn cao siêu y thuật cứu một cái bị bệnh lão giả. Đương nhiên, thân phận của lão giả này cũng không phải bình thường, xem như nhân vật chính tiền kỳ quý nhân một trong. Đêm đó, tòa nào đó trong căn hộ, Trương Thần cùng Thẩm Băng Giao chạm mặt. Thế nào, mấy ngày nay có hay không tiếp xúc đến tên kia? Trương Thần hỏi. Thẩm Băng Giao lắc đầu, ta cùng thân phận của hắn cách biệt quá xa, không có cách nào tiếp xúc, ta dự định chủ động đi Triệu thị tập đoàn nhận lời mời, dạng này liền có cơ hội tiếp xúc đến hắn. Đối với điểm ấy, nàng vẫn tương đối có lòng tin, nàng đều quên chính mình sống đã bao nhiêu năm, đối với thế giới đại thế phát triển có thể nói là như lòng bàn tay, tuy nói Triệu thị tập đoàn thông báo tuyển dụng yêu cầu rất cao, nhưng muốn đi vào Triệu thị tập đoàn nàng vẫn rất có lòng tin. Mẹ nó, có chút bị khuất. Trương Thần mắng, lần này ra hỏa hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài. Ta ngược lại cảm thấy rất có tính khiêu chiến. Thẩm Băng Giao cười cười, lại đếm rõ số lượng này. Bí thư đem một phần mới nhập chức nhân viên tư liệu bỏ vào Cao Nôn trên bàn công tác. Đại khái mắt nhìn, nhóm này mới nhập chức nhân viên quả nhiên có Thẩm Băng Giao, hơn nữa còn bị phân phối đến ngành đầu tư. Đối với cái này, Cao Nôn đương nhiên sẽ không phản đối. Cầm bút lên ở phía trên ký tên. Cái này Thẩm Băng Giao vì hấp dẫn chú ý của hắn, chỉ có hai cái biện pháp. Thứ nhất, ở công ty cùng hắn ngẫu nhiên gặp. Thứ hai, lợi dụng xuất chúng làm việc biểu hiện, gây nên hắn cái này tổng quản lý chú ý loại thứ nhất. Đối phương rất khó thành công, bởi vì hắn có chuyên môn thang máy, đi làm căn bản liền sẽ không cùng nhân viên chạm mặt. Bất quá hắn hay là khinh thường Thẩm Băng Giao không chịu thua tinh thần. Tại nàng tới công ty đi làm ngày thứ ba, hắn ngay tại bãi đậu xe dưới đất gặp đau chân Thẩm Băng Giao. Ngươi cũng là công ty của chúng ta. Cao muốn hỏi. Ngươi tốt Triệu tổng, ta là chúng ta ngành đầu tư mới nhập chức nhân viên Thẩm Băng Giao. Vừa mới nói xong, Thẩm Băng Giao kinh hô một tiếng, thân thể nghiêng một cái, liền hướng Cao Nôn đánh tới. Nhưng Cao Nôn lại lách mình tránh đi, để Thẩm Băng Giao vừa hụt, sau đó té ngã trên đất. Nhất thời, Thẩm Băng Giao có chút một bước, ngươi cái này vừa né tránh là chăm chú sao? Ngươi mẹ nó có còn hay không là nam nhân, lao nương dáng dấp không xấu đi. Bị nữ ôm ấp yêu thương thế mà còn tránh ra. Chương 1083 bọn hắn có ký ức canh 2, 2, chương 1083 bọn hắn có ký ức canh 2, 2, thật có lỗi, ta có bệnh thích sạch sẽ, không thích cùng thân thể của những người khác có tiếp xúc, ngươi không sao chứ? Cao Nôn ra vẻ ân cần hỏi han, tuy nói bây giờ Thẩm Băng Giao thân thể vẫn sạch sẽ, nhưng nàng linh hồn không sạch sẽ a, phương thế giới này khởi động lại mấy trăm triệu lần, lại cảm tình sâu đậm tại quá khứ thời gian lâu như vậy cũng làm hao mòn hầu như không còn, cho nên nàng cùng Trương Thần sớm đã không còn tình cảm. Thậm chí không biết cho Trương Thần đeo bao nhiêu đỉnh nón xanh, chính nàng đoán chừng đều không nhớ được. Về phần Trương Thần ngay từ đầu còn rất phẫn nộ, nhưng dần dần, hắn cũng đã quen, trở nên hoàn toàn không cần thiết. Bởi vậy, một cái và mấy ngàn số lượng bạn nam nhân phát sinh qua quan hệ nữ nhân, Cao Nôn thực tình cảm thấy rất bận. Về phần hắn tại sao phải biết? Tự nhiên là thông qua hồn trùng đọc đến đôi cậu nam nữ này ký ức. Nghe được Cao Nôn lời nói, Thẩm Băng Giao đều sắp tức giận điên rồi, cái gì gọi là ta có bệnh tích sạch sẽ, đơn giản chính là đối với nàng nhục nhã. Lúc này, Cao Nôn cầm điện thoại di động lên, bấm trợ lý điện thoại. Chỉ trong lát, trợ lý vội vàng chạy đến, đem Thẩm Băng Giao đưa đến bệnh viện. Đi hướng bệnh viện trên đường, Thẩm Băng Giao không có thiếu chửi mắng Cao Nôn, đồng thời còn hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì trước kia những tên kia đều không thể thoát khỏi sự cám dỗ của nàng, nhưng đối với lần này ra hỏa kia hoàn toàn không có hiệu quả đâu. Hai ngày sau, Cao Nôn từ thang máy đi ra, liền thấy đứng tại thang máy bên ngoài Thẩm Băng Giao. "Triệu tổng, chúng ta lại gặp mặt." Thẩm Băng Giao mỉm cười nói. "Ân, ngươi tốt." Cao Nôn xông nàng gật gật đầu, liền hướng xe của mình đi đến, hoàn toàn không có làm nhiều hiểu ý tứ, đáy lòng lại âm thầm cười lạnh, nữ nhân này còn chưa hề tuyệt vọng. "Triệu tổng, chờ chút, còn có việc. Hai ngày trước nhờ có ngài sắp xếp người đưa ta đi bệnh viện, cho nên ta muốn xin ngài ăn bữa cơm, ngài nhìn có thể chứ?" "Không cần, ta còn có việc." Cao Nôn vung tay lên, bước chân càng không ngừng rời đi. Nhìn xem Cao Nôn lái xe lái ra nhà xe dưới mặt đất, Thẩm Băng Giao trên mặt không khỏi nhiều một vòng vẻ tức giận, thậm chí không khỏi ác ý ở trong lòng phỉ báng, chẳng lẽ ra hỏa này là cái gây. Liên tiếp thất bại hai lần sau, Thẩm Băng Giao cải biến sách lược, bắt đầu đem tâm tư đặt ở trên công ty. Bởi vì nàng hữu dị biểu hiện, 3 tháng ngắn ngủi, liền bị đề bạt làm ngành đầu tư chủ quản. Đây cũng là nguyên chủ lập xuống quy củ, có công thưởng, có lôi phạt, không coi trọng tư lịch cùng bối phận. Đương nhiên, Thẩm Băng Giao mặc dù thành chủ quản, nhưng cũng lợi dụng nàng vượt mức quy định ánh mắt làm nhiều lần đối với Triệu Thị tập đoàn cực kỳ có lợi đầu tư. Dự tính lích lợi không xuống 10 ức. Mà Trương Thần bên kia cũng dựa theo kịch bản kết giao với Khương gia nhị công tử, về phần Vân gia Tam tiểu thư cũng cấu kết lại. Na Vân nhà Tam tiểu thư mặc dù cũng là nữ chính, nhưng nàng cùng Trương Thần cùng Thẩm Băng Giao khác biệt, nàng cũng không có nhiều thế ký ức, mà khác năm người khác nữ chính cũng không có nhiều thế ký ức. Hôm nay, Trương Thần cùng Thẩm Băng Giao lại gặp mặt. "Thế nào, người bên kia còn thuận lợi sao?" Trương Thần lười biếng nói. "Có chút khó làm." Thẩm Băng Giao nói tên kia tựa hồ là gay, đụng cũng không nguyện ý đụng ta một chút, "nếu không ngươi tự thân xuất mã đi thử xem, sau đó ta cùng hắn đến tranh đoạt ngươi." Trương Thần trực tiếp đem uống vào trong miệng cà phê cho phụ tới, hắn biến mất khỏe miệng cà phê nước đọng, tức giận chờ lấy Thẩm Băng Giao, "cái gì cậu thí chủ ý, lao tử cũng không phải quăng. Ta cũng là thuận miệng nói một chút." Thẩm Băng Giao nói, "hiện tại ta đã là ngành đầu tư chủ quản, tiếp qua mấy tháng, không khó lắm thăng chức đầu tư quản lý, đến lúc đó, khẳng định sẽ cùng tên kia tiếp xúc, đến lúc đó, ta dò xét bên dưới hắn, xem hắn có phải thật vậy hay không là gay." "Đúng rồi, người bên kia tiến triển được thế nào?" Trương Thần vẫn như cũ lười biếng nói, "ta bên này ngược lại là rất thuận lợi, mẹ nó, chỉ là có chút phiền. Ta cũng không biết đuổi Vân Tuệ bao nhiêu hồi, nếu như nàng giống như chúng ta có ký ức liền tốt." Chương 1084 ta lại không thôi động kịch bản canh ba, 1, chương 1084 ta lại không thôi động kịch bản canh ba, 1, có ký ức chưa chắc là chuyện gì tốt. Thẩm Băng Giao lại là có chút hâm mộ nói, "ta cũng không biết còn có thể kiên trì bao lâu." Nghe nói như thế, Trương Thần cũng có chút trầm mặc, "đúng vậy à, mặc cho ai đã trải qua một vòng lại một vòng giống nhau luân hồi sẽ không điên cùng đâu. Chớ nhìn bọn họ hai cái cùng người bình thường không hề khác gì nhau, nhưng ở chung được nhiều năm bọn họ cũng đều biết, lẫn nhau đã đến điên cuồng biên giới. Có lẽ lại trải qua mấy lần, bọn hắn đều sẽ sụp đổ. Nhưng bọn hắn cũng không có biện pháp, chỉ là cái kia không biết tồn tại quân cờ mà thôi. Duy nhất hy vọng chính là, cái kia không biết tồn tại có thể nói chuyện chắc chắn, giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ sau, có thể đem bọn hắn đưa đến mặt khác cái thế giới sinh hoạt. Dạng này lần lượt tái diễn sinh hoạt, hắn thật qua đủ, cũng chẳng ghét. Một bên khác, Cao Nôn thông qua hồn trùng lại một lần đọc đến Trương Thần cùng Thẩm Băng Giao ký ức. Cảm nhận được Trương Thần cảm xúc biến hóa, Cao Nôn trong lòng hơi động, có khả năng hay không cùng hai cái này có được ký ức nhân vật chính hợp tác một chút. Nhưng nghĩ hắn liền phủ định loại ý nghĩ này. Bởi vì Trương Thần cùng Thẩm Băng Giao đều là thế giới ý chí trọng yếu nhất hai viên quân cờ, thế giới ý chí đối bọn hắn khẳng định sẽ càng thêm chú ý một khi hợp tác với bọn họ. Đoán chừng thế giới ý chí chẳng mấy chốc sẽ biết, như vậy, hắn cũng sẽ bại lộ, từ đó để thế giới ý chí đối với hắn sinh ra kiêng kỵ, sau đó nghĩ biện pháp bắt hắn cho đưa tiễn. Dù sao hắn còn có thể kịch bản mở lại, một lần thu hoạch thất bại căn bản là tính không được cái gì. Về phần hắn, đoán chừng có thể cầm cái C cấp đánh giá cũng không tệ rồi, đây chẳng phải là Bạch Lai Phương thế giới này một chuyến, lại nói, hệ thống còn cùng Chư Thiên nhiệm vụ thính đã đạt thành giao dịch. Nếu như hắn không giải quyết phương thế giới này thế giới ý chí, đoán chừng hệ thống cũng không mặt mũi để hắn tại Chư Thiên nhiệm vụ thính tiếp tục tạm giữ trước. Lại đếm rõ số lượng ngày, Nam An thị chính phủ bên kia đưa tới một phong thư mời, để Cao Nôn đi tham gia thứ 6 giao lưu tiệc tối. Nam An thị chính là tỉnh Giang Nam tỉnh phủ. Triệu thị tập đoàn tại Giang Nam lan lột, tự nhiên đến cho phía quan phương mặt mũi. Cho nên, cái này giao lưu tiệc tối thật đúng là không có cách nào từ chối. Mà lại, dựa theo lúc đầu kịch bản, nhân vật chính Trương Thần cũng sẽ ở trên yến hội này lộ mặt, cũng kết bạn sư phụ hắn cho hắn lập thành cái thứ 3 vị hôn thê trừ tú tú. Đúng rồi, đây là mất quyền lực đô thị thế giới, cho nên là có thể một chồng nhiều vợ. Tựa như Triệu Đình lão tử, liền với một cái chính phòng cùng 5 cái tiểu thiếp. Lại nói cái này Trử Tú Tú, thân phận cũng không đơn giản, nàng lao tử Trử Cương chính là Giang Nam tỉnh thế giới dưới đất 3 cái đại lão một trong, bất quá Trử Cương một lòng muốn tẩy trắng. Cho nên, cũng tại Nam An sáng lập một nhà làm đang lúc buôn bán công ty, cũng giao cho hắn nữ nhi quản lý. Trải qua mấy năm phát triển, công ty này cũng có được không nhỏ quy mô, cho nên cũng thu hoạch được phía quan phương mời. Cao Nôn ngay từ đầu cũng không minh bạch, vì cái gì thế giới ý chí muốn để kịch bản một lần lại một lần tái diễn. Nhưng trải qua trong khoảng thời gian này phỏng đoán, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Đầu tiên, đây là một phương tiểu thuyết thế giới, kịch bản là tác giả sớm thiết lập tốt, liền ngay cả thế giới ý chí cũng không thể vi phạm kịch bản, ngược lại muốn vì kịch bản hộ giá hộ tống. Nếu như kịch bản bị phá hư, như vậy thế giới ý chí hơn phân nửa cũng sẽ nhận sự đả kích không nhỏ. Cho nên, hệ thống nói qua, nếu như kịch bản nghiêm trọng mất cân bằng, thế giới ý chí liền sẽ tự mình hạ trận tiến hành bình định lập lại trật tự. Cao Nôn nghĩ tới thông qua không ngừng chèn ép nam nữ nhân vật chính từ đó phá hư kịch bản, nhưng nghĩ lại cảm thấy quá mức phiền phức, bởi vì hắn nghĩ đến một cái thoải mái nhất biện pháp. Hắn hay thế chính là bộ tiểu thuyết này nhân vật phản diện, hơn nữa còn không phải tiền kỳ tiểu phản phái, mà là sống đến đại kết cục mới cút máy chùm phản diện, rất nhiều tình tiết đều cần hắn đến thôi động. Nói rõ hắn nhân vật phản diện này rất trọng yếu, nhưng hắn nếu như bất động đâu? Chương 1084 ta lại không thôi động kịch bản canh 3, 2, chương 1084 ta lại không thôi động kịch bản canh 3, 2, như vậy rất nhiều kịch bản đều không thể phát triển. Dạng này, nhân vật chính liền sẽ nghĩ biện pháp đến thôi động kịch bản, tỉ như, Thợ Băng Giao nhìn thấy không cách nào cùng hắn sinh ra giao tế, liền chủ động chạy tới hắn công ty nhận lời mời, thậm chí vì tranh thủ hắn chú ý, còn phải chủ động giúp hắn kiếm tiền. Mặc dù hắn tỉnh không để ý chút tiền ấy, nhưng loại này nắm nữ chính cảm giác cũng rất thoải mái. Đồng thời, bởi vì hắn cùng Thẩm Băng Giao không có sinh ra giao tế, hắn cùng Trương Thần ở giữa tự nhiên cũng sẽ không có giao tế. Cao Luân hoài nghi, Trương Thần chắc chắn sẽ vào thứ 6 trên yến hội nghĩ biện pháp cùng hắn phát sinh xung đột. Nhân vật chính không cùng nhân vật phản lạ mặt ra xung đột, cố sự kia còn thế nào diễn tiếp? Thời gian rất nhanh liền đi tới thứ 6. Cao Luân cưới công ty lái xe điều khiển xe tới đến giao lưu tiệc tối tổ chức ngũ tinh cấp khách sạn. Hắn không có mang trợ lý cùng bí thư, mà là độc thân đến đây. Bởi vì hắn nếu như mang theo bí thư cùng trợ lý, đoán chừng Trương Thần chắc chắn sẽ từ thư ký của hắn cùng trợ lý trên thân chế tạo xung đột. Cao Nôn đến mặc dù không có tiền ủng hậu thốc, nhưng ở bước vào yến hội đại sảnh một khắc này, liền nhận lấy chư phương nhân mã chú ý căn cơ của Triệu gia tại phương Bắc. Giang Nam bên này công ty chi nhánh mặc dù giá thị trường đã đạt tới 2000 nhữ, nhưng điểm số công ty giá thị trường cao công ty tập đoàn hay là có thật nhiều. Nhất là Giang Nam 6 đại gia tộc công ty, nhà ai giá thị trường không có vượt qua vạn ức, đó còn là không có tính toán bọn hắn nhiều năm góp nhặt tài phú. Cao Nôn sở dĩ sẽ bị rất nhiều người chú ý, chỉ có một nguyên nhân, hắn là Triệu gia người thừa kế duy nhất. Từ người hầu trong mâm cầm qua một chén trà mịn, Cao Nôn liền lễ phép hướng ở đây thương trưởng tiền bối chào hỏi, lộ ra 10 phần kiêm tốn, cũng thu được không ít người tán thưởng cùng khích lệ. Tại cùng một đám thương nghiệp đại lao nói chuyện trời đất thời điểm, Cao Nôn cũng chú ý đến chúng ta nhân vật chính Trương Thần, giờ phút này, hắn ngay tại yến hội một góc trên ghế salon ngồi cùng một thiếu nữ hứng hở tán gẫu, nhưng hắn ánh mắt lại một mực tại quan sát đến Cao Nôn. Muốn nhìn rõ đây rốt cuộc là hạ người gì. Tuy nói mỗi một thế hắn sống được cũng không lâu, nhưng sống vô số thế hắn, đã là lao quái vật, ở phương diện nhìn người lại tương đương chuẩn. Nhưng ở quan sát Cao Nôn một hồi sau, hắn lại có chút khiếp sợ phát hiện, hắn có chút nhìn không thấu ra hòa này. Trong lúc nhất thời, nội tâm của hắn lại đối Cao Nôn coi trọng mấy phần. Ước chừng qua nửa giờ, thị phủ quan viên lên đài nói chuyện. Bất quá hôm nay phương châm chính giao lưu, cũng không phải tới làm báo cáo, bởi vậy, đối phương cũng không có thao thao bất tuyệt. Mà lại kể xong đằng sau, hắn cũng bưng chén rượu, dung nhập vào hoàn cảnh lớn bên trong. Cao Nôn cũng tìm cơ hội cùng đối phương cụng ly nói nói, chờ đợi không đến nửa giờ, liền biểu thị có việc gấp rời đi. Cao Nôn rời đi trực tiếp để Trương Thần trợn tròn mắt. Hắn còn chuẩn bị tìm cơ hội cùng hắn phát sinh xung đột, trở thành cựu nhân. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, tên kia thế mà chạy. Chẳng lẽ lại là sợ ta? Trương Thần có chút tự luyến đạo, trải qua nhiều thế tu luyện, kinh nghiệm của hắn đã cực kỳ phong phú, bởi vậy, năm gần 22 tuổi hắn đã đạt đến thế giới này cổ võ đỉnh phong, đại tông sư viên mãn. Bất quá, hắn một mực tại dấu rốt, cho dù hắn sư phụ Diêm Vương Địch cũng không biết, dù sao sư phụ của hắn Diêm Vương Địch cũng mới khó khăn lắm đạt tới đại tông sư. Cao Ngôn rời đi để Trương Thần rất thất vọng. Bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại. Lần này không thể phát sinh xung đột, cùng lắm thì lần sau. Tóm lại, hắn cùng gia hỏa này nhất định phải trở thành cựu nhân. Không phải vậy, hắn cũng không có đối phó Triệu gia lấy cớ. Tuy nói có thể trực tiếp đối với Triệu gia ra tay, nhưng vô cớ xuất binh tình huống dưới, khẳng định sẽ gây nên thế gia khác cam thủ, thậm chí liên thủ nhằm vào. Thực lực của hắn mặc dù thiên hạ đệ nhất, nhưng những cái kia thế gia cũng có đại tông sư, liền lấy Triệu gia tới nói, khoảng chừng 3 tôn đại tông sư. Mặc dù mạnh nhất mới đại tông sư hậu kỳ, nhưng nếu như mấy cái thế gia liên thủ, 7-8 cái đại tông sư liên thủ làm hắn, hắn coi như thiên hạ đệ nhất cũng sẽ bị đập chết. Chương 1085 chùm phản diện chạy canh 1, chương 1085 chùm phản diện chạy canh 1, đem Trương Thần biểu lộ thu hết vào mắt Cao Nôn không khỏi cười cười. Sau khi lên xe, Cao Nôn đối với lái xe bàn giao nói đi sân bay. Trải qua hơn 2 giờ phi hành, máy bay đáp xuống Yến Kinh quốc tế cơ tràng. Đó là cái mất quyền lực đô thị thế giới, mà lại quốc gia còn áp dụng quân chủ lập hiến chế bộ kia, bởi vậy, thời khắc này thủ đô cùng chủ thế giới thủ đô có nhất định khác biệt. Đầu tiên, cổ thành tường liền không có hủy đi, mà sân bay cũng là tu kiến tại trong tường thành. Tới đón cơ chính là trong nhà ngoại sự quản gia Trần Diệu Đông, tự thân cũng có được tông sư cấp cổ võ tu vi. nhưng ở đối mặt Cao Ngôn tương lai này gia chủ, hắn hay là biểu hiện được rất cung kính. Trần Thúc, gần nhất trong nhà vẫn tốt chứ? Sau khi lên xe, Cao Ngôn thuận miệng hỏi. Trong nhà rất tốt, chính là phu nhân bình thường thật muốn niệm thiếu gia ngài. Trần Diệu Đông mỉm cười nói. Có đúng không, chẳng lẽ mẹ ta đem mặt trược đi thai mất rồi? Cao Ngôn hiếu kỳ hỏi. Trần Diệu Đông ngượng ngùng cười một tiếng, không tiện nói gì. Triệu gia là ngàn năm thế gia, quy củ cũng thật nhiều, trọng yếu nhất một đầu gia quy chính là nam chủ ngoại nữ chủ nội, nữ nhân không thể nhúng tay sự nghiệp. Nguyên chủ Triệu Đình mẫu thân Phạm Ngọc Cầm là cái tiểu thư khuê các. Phạm gia mặc dù so ra kém Triệu gia, nhưng thế lực cùng nội tình cũng không nhỏ. Phạm gia từ nhỏ đã bồi dưỡng Phạm Ngọc Cầm nên như thế nào lo liệu việc nhà, bởi vậy, Triệu gia mặc dù lớn, nhưng lại bị nàng quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, liền ngay cả phụ thân Triệu Đông Lai có hai môn tiểu thiếp đều là nàng cho trưng la. Triệu Đông Lai mấy cái tiểu thiếp cũng có sinh con, nhưng sinh đều là nữ nhi. Mà Triệu gia lại có truyền nam không truyền nữ quý củ, bởi vậy, mấy cái tiểu thiếp con cái hoàn toàn uy hiếp không được Triệu Đình địa vị người thừa kế. Tăng thêm Phạm Ngọc Cầm lại không thành chen ép qua các nàng, ngược lại đối với các nàng có chút chiếu cố, đồng thời xử sự công đạo, bởi vậy, mấy cái tiểu thiếp đối với nàng cái này chính phòng đều có chút tôn kính. Bất quá, Phạm Ngọc Cầm duy nhất ma bệnh chính là nóng lòng chơi mặt trược. Mỗi ngày không đánh hai trận liền không thoải mái. Bất quá nàng cũng chỉ là ưa thích chơi mặt trược, cũng không nóng lòng đánh bạc, chơi đều là giải trí cục. Đương nhiên, coi như nàng chơi đến lại lớn, lấy Triệu gia tài sản, nàng bại cái mấy trăm năm đều bại không hết. Cao Ngôn trở về, khiến cho Phạm Ngọc Cầm rất là vui vẻ, thậm chí tự mình hạ chủ làm mấy cái hắn thích ăn đồ ăn. Cao Ngôn vừa cơm nước xong xuôi không lâu, phụ thân Triệu Đông Lai cũng trở về. Triệu thị tập đoàn rất khổng lồ, tuy nói cụ thể sự vụ đều có người đặc biệt đi phụ trách, nhưng thân là người trưởng đã Triệu Đông Lai vẫn như cũ bề bộn nhiều việc. Hôm nay cũng là nghe được nhi tử trở về, hắn mới thoái thác trên tay một ít chuyện chạy về. Đi theo ta thư phòng. Triệu Đông Lai đối với Cao Ngôn nói, ngươi lần này trở về có phải hay không gặp chuyện gì? Triệu Đông Lai dò hỏi. Không có, Giang Nam Vân công ty bên kia hết thảy vận chuyển bình thường, cũng không cần ta quan tâm, cho nên ta trở về bồi bồi mẹ ta. Nguyên chủ từ học đại học bắt đầu liền đi Giang Nam, trong mấy năm này, trừ ngày lễ ngày Tết, cơ hồ rất ít trở về. Ngươi xác định? Triệu Đông Lai vẫn còn có chút không tin. Chương 1085 chùm phản diện chạy canh 1-2, chương 1085 chùm phản diện chạy canh 1-2, không phải vậy ngươi cho rằng đâu? Cao Ngôn cười cười, công ty chi nhánh tình huống ngươi không nói như lòng bàn tay, nhưng đại khái tình huống ngươi hẳn là đều giải. Bây giờ công ty chi nhánh bên kia đã vượt qua cao tốc tăng trưởng kỳ, coi như ta làm được cho dù tốt, cũng sẽ không để công ty chi nhánh có càng lớn tăng lên, mà lại mấy năm này lo liệu công ty chi nhánh ta cũng thật mệt mỏi, muốn về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Triệu Đông Lai người này là cái dục vọng không chế rất mạnh người, đừng nhìn Giang Nam Phân công ty hoàn toàn do nguyên chủ làm chủ, nhưng mỗi qua một đoạn thời gian, nguyên chủ đều được hướng hắn hồi báo một lần, nhất là làm quyết định trọng đại lúc, đều cần đến xin chỉ thị hắn kẻ làm lao từ này. Triệu Đông Lai nhìn chằm chằm Cao Ngôn, sau đó lộ ra một vòng dáng tươi cười, mấy năm này ngươi ở bên kia làm tốt lắm, vất vả. Cao Ngôn chỉ là cười cười, không có trả lời. Nếu không đem ngươi điều ra tới đảm nhiệm tổng bộ phó tổng. Triệu Đông Lai thử thăm dò. Làm sao, ngươi muốn vì về hưu làm chuẩn bị? Cao Ngôn trêu kẹo nói, Triệu Đông Lai cũng là võ đạo cao thủ, chỉ là đặt ở trên võ đạo tâm tư rất ít, bởi vậy trước mắt chỉ là tông sư đỉnh phong. Nhưng cho dù là tông sư đỉnh phong, cũng có thể để hắn tại 80-90 tuổi lúc vẫn như cũ cứng rắn, nhưng hắn hiện tại vẫn chưa tới 60 tuổi, hoàn toàn có thể lại làm mấy chục năm lại về hưu. Tăng thêm hắn trưởng không muốn tương đối mạnh, dù cho nguyên chủ là hắn người thừa kế duy nhất, hơn nữa còn ưu tú như vậy, cũng không có đem hắn đặt ở tổng công ty, mà là nhậm do tha tại công ty chi nhánh giày vò. Về phần đem hắn triệu hồi tới, chỉ là đối với hắn thăm dò. Đúng vậy a, đến vị ngươi tiếp ban làm trải đường a. Triệu Đông Lai cũng cười, nhưng trong tươi cười lại ẩn chứa mấy phần cảnh giới. Đi, chúng ta là phụ tử, có thể hay không chân thành điểm, ta lần này thật sự là trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tâm tư bị nhi tử vạch trần, nhưng Triệu Đông Lai cũng không có bất kỳ xấu hổ, thật không trở lại. Quản lý lớn như vậy sạp hàng, ta cũng càng phát lực bất tòng tâm. A. Cao Ngôn phát ra không hiểu tiếng cười, ngươi một cái tông sư, chính là trẻ trung khỏe mạnh niên kỷ, sẽ còn cảm thấy lực bất tòng tâm, vậy ta hai cái một tuổi cùng nửa tuổi muội muội chuyện gì xảy ra? Lần này, Triệu Đông Lai trên mặt thật nhịn không được rồi, nhịn không được nói, ta là cha ngươi. Ta biết. Cao Ngôn nói ta lười nhác cùng ngươi đánh lời nói sắc bén, ta đi tìm ta mẹ nói chuyện. Vừa mới nói xong, Cao Ngôn liền đứng dậy rời đi thư phòng. Thấy thế, Triệu Đông Lai lắc đầu cười cười, tiểu tử thúi này lá gan càng lúc càng lớn, ngay cả ta kẻ làm cha này cũng dám trêu ghẹo. Thoáng chớp mắt, Cao Ngôn liền trở lại Triệu gia có một tuần lễ. Về đến nhà trong khoảng thời gian này, hắn cơ hồ cửa lớn không ra nhị môn không bước, mỗi ngày vui chơi giải trí, nhìn xem TV nghe một chút khúc, hoàn toàn sống thành người già bộ dáng. Mà Giang Nam bên kia, Trương Thần cùng Thẩm Băng Giao lại chạm mặt. Trương Thần ngữ khí lộ ra bất đắc dĩ nói, tên kia về đến kinh Triệu gia, mà lại tên kia về đến nhà đều không có ra khỏi cửa, cho nên có rất ít người biết hắn trở về Triệu gia. Hắn đến cùng muốn làm gì? Thẩm Băng Giao có chút tức giận quát, bọn hắn đã hợp tác giết chết qua vô số cái Triệu đỉnh, mà lại bọn hắn cũng từ những này Triệu đỉnh trong miệng biết được bọn hắn đi vào thế giới này mục đích, chính là vì trả thù bọn hắn đôi cậu nam nữ này. Nhưng bây giờ ra hỏa này lại không chút nào trả thù bọn hắn ý tứ, không chỉ không bằng, còn cố ý trốn tránh bọn hắn. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy rất đường nặng, rất khó chịu, rất phát điên. Mẹ nó, ngươi là trùm phản diện, nam nữ nhân vật chính tại ngươi mí mắt nội tình lắc lư, ngươi không có phản ứng thì cũng thôi đi, thế mà còn chạy, có ngươi như thế khi trùm phản diện sao? Ta cũng không biết, thật muốn đào mở đầu hắn xem hắn đang suy nghĩ gì. Trương Thần cũng khẽ thở dài. Vậy kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Thẩm Băng Giao hỏi. Nếu không chúng ta chủ động đưa đi lên cửa. Trương Thần nói. Ngươi không phải nói hắn cả ngày đều đợi trong nhà không ra khỏi cửa, chúng ta đi Yến Kinh thì có ích lợi gì, chẳng lẽ lại xông vào Triệu gia bắt hắn cho sách đi ra? Thẩm Băng Giao tức giận. Hắn không ra, liền nghĩ biện pháp đem hắn bước đi ra là được rồi thôi. Trương Thần nhược dường như biết được suy nghĩ đạo, hắn nhưng là sống vô số năm lão quái vật, đối với phương thế giới này bí mật nhưng nói là như lòng bàn tay. Ngay kế tiếp, Trương Thần liền chủ động giết tới Yến Kinh. Sau đó ngay tại hắn nghĩ biện pháp đi thông đồng người nào đó, chuẩn bị lợi dụng đối phương đem Cao Nôn nước đi ra lúc, hắn lại lấy được một cái để hắn không gì sánh được phát điên tin tức, tại hắn đến hôm nay, tên kia thế mà xuất ngoại. Chương 1086 người không còn ra lão tử liền lật bản canh 2, 1, chương 1086 người không còn ra lão tử liền lật bản canh 2, 1, mẹ nó. Vừa nghe đến tin tức này, Trương Thần kém chút tức giận đến phun ra một ngụm lao huyết. Nhưng tỉnh táo lại sau, hắn lại ý thức được một vấn đề. Đầu tiên là Thẩm Băng Giao tại Giang Nam Đại học dẫn dụ kế hoạch thất bại, vì hấp dẫn hắn lực chú ý, không thể không tiến về hắn công ty nhận lời mời. Đồng thời xuất thủ lần nữa, vẫn là thất bại. Bởi vì không có nổi lên lý do, hắn không thể không tự thân xuất mã. Chỉ là tại giao lưu trên tối, hắn còn không có cùng đối phương sinh ra xung đột, đối phương liền trực tiếp đi, lại sau đó, đối phương liền đi tới Yên Kinh. Khi hắn ngựa không dừng vó đuổi tới Yên Kinh, tên kia lại xuất ngoại. Rất rõ ràng, đối phương là cố ý không muốn cùng hắn tiếp xúc. Mà lại, đối phương đối bọn hắn động tác tựa hồ cũng hiểu rất rõ. Nghĩ tới đây, hắn hoài nghi, đối phương chỉ sợ đã đạt được, bọn hắn có được nhiều thế ký ức. Vậy kế tiếp ta lại nên làm như thế nào đâu? Trong tư nửa ngày, Trương Thần làm ra một cái quyết định. Lập tức đưa tới một máy máy tính, cũng ghi tên ám võng, sau đó ở trong tối trên mạng chốt đơn đi ám sát Cao Nôn, bởi vì hắn cho ra trả thù lao rất phong phú, cho nên rất nhanh liền có tổ chức sát thủ tiếp đơn. Bất quá Trương Thần biết, tổ chức sát thủ này hơn phân nửa không cách nào giết chết Cao Nôn, bởi vì tên kia tự thân cũng là tiên tiên cổ võ giả, mà lại đối phương còn không phải chân chính Triệu Đình, nói không chừng đã đạt tới tông sư cảnh. Đối với Trương Thần nhất cử nhất động, Cao Nôn đều nhìn ở trong mắt. Bất quá đối với hắn tìm sát thủ ám sát chuyện của hắn, hắn cũng không có để vào mắt. Nếu như không phải hắn muốn đem phương thế giới này thế giới ý chí cho điều ra đến, hắn đã sớm một bàn tay chụp chết đôi cậu nam nữ này. Thời gian thoáng qua liền đi qua hơn nửa năm. Hơn nửa năm này bên trong, Trương Thần lần lượt đề cao số tiền thưởng, trước mắt số tiền thưởng đã đạt tới 1.2 ức. Nhận nhiệm vụ tổ chức sát thủ rất nhiều, nhưng bọn hắn đều không thể tìm tới Cao Nôn tung tích. Ngay hôm đó, một chiếc máy bay đáp xuống Nam An cơ tràng. Cao Nôn từ sân bay đi ra, ngồi lên một cố lao tư lai tư, cũng thẳng đến Triệu Thị tập đoàn công ty chi nhánh mà đi. Hắn tại khắp thế giới sóng thời điểm, cũng tại viễn trình nắm trong tay công ty. Hơn nửa năm, công ty giá thị trường lại tăng trưởng thêm phần trăm 12. Mà tại hơn nửa năm này bên trong, Thẩm Băng Giao bằng vào ưu dị làm việc biểu hiện, đã thăng chức làm ngành đầu tư quản lý một trong. Tại Cao Nôn trở lại công ty không lâu sau, Thẩm Băng Giao liền được tin tức, lập tức cho Trương Thần phát một đầu tin tức. Nhận được tin tức, Trương Thần cũng lộ ra dáng tươi cười, mẹ nó, ngươi rốt cục trở về, lao tử còn tưởng rằng ngươi sẽ ở bên ngoài tránh cả một đời. Trở lại công ty, Cao Nôn đầu tiên là tổ chức một cái hội nghị cấp cao, liền đến dưới đất bãi đỗ xe lái xe về biệt thự. Chỉ là hắn vừa mới phát động xe, liền phát hiện Trương Thần đã lái xe tới đến nhà để xe bên ngoài, liền chờ hắn lái xe ra ngoài, liền lái xe đụng vào cùng hắn kết thủ. Hơn nửa năm này, Trương Thần nhưng không có nhà rỗi. Hắn đã tại Giang Nam bên này xông ra tiểu thần y danh hảo, mà lại dựa vào mấy tấm bí phương cùng người hợp tác, kiếm được đầy buồn đầy bát, tại Giang Nam đã tính nhân vật số 1. Ai? Cao Nôn than nhẹ, hắn có chút đánh giá thấp thế giới ý chí kiên nhẫn, cho đến nay, kịch bản không tiến triển chút nào, nhưng hắn vẫn không có nhúng tay. Đã như vậy hắn cũng chỉ có thể vận dụng mặt khác thủ đoạn. Ẩn nút tại Trương Thần trong đầu hồn trùng kích phát, trong nháy mắt liền bay vòng vo Trương Thần ý nghĩ, sau đó đối phương liền lái xe rời đi. Đêm đó, Trương Thần tại ước Thẩm Băng Giao gặp mặt lúc phát sinh cãi lộn, không kiềm chế được nỗi lòng bên dưới, đem Thẩm Băng Giao đánh thành người thực vật. Ở sau đó một đoạn thời gian, Trương Thần liên tiếp cùng Giang Nam lục đại thế gia kết thủ, cũng khiến cho hắn tại Giang Nam tình cảnh trở nên tràn ngập nguy hiểm đứng lên. Cuối cùng, lục đại thế gia phái ra cao thủ đến vây quét Trương Thần, Trương Thần triển lộ đại tông sư đỉnh phong tu vi, đem đến xâm phạm người toàn bộ đánh giết, sau đó hắn lại phát rồ xông vào lục đại thế gia đại khai sát giới. Đây hết thảy tự nhiên đều là Cao Nôn ở sau lưng điều khiển. Chương 1086 người không còn ra lão tử liền lật bản canh 2, chương 1086 người không còn ra lão tử liền lật bản canh 2, mặc dù nhìn như dính líu vô tội, nhưng phương thế giới này chỉ cần khởi động lại, bọn hắn lại sẽ xuống tới, bởi vậy, hắn cũng không có bất kỳ áp lực tâm lý. Bởi vì Trương Thần đánh lục đại thế gia một trở tay không kịp, căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn. Thẳng đến hắn liên diệt hai đại thế gia sau, phía quan phương mới đưa hắn chặn đứng. Phía quan phương bên này phái ra ba tôn đại tông sư vây quét hắn, nhưng vẫn như cũng không phải Trương Thần đối thủ, thậm chí đem phía quan phương đại tông sư toàn bộ trọng thương. Nếu như không phải phía quan phương bên này vận dụng đại lượng vũ khí nóng, phát rồ Trương Thần sẽ đem ba vị kia đại tông sư toàn bộ đánh giết. Cuối cùng, Trương Thần thoát đi Giang Nam, nhưng lại bị phía quan phương truy nã vây quét. Tin tức này rất nhanh liền chuyển đến Diêm Vương Địch trong tai. Diêm Vương Địch mặc dù có mấy cái đồ đệ, nhưng không thể nghi ngờ thường yêu nhất cùng quan tâm chính là tiểu đồ đệ này. Biết được tiểu đồ đệ phạm vào ngập trời đại án, hắn lập tức vận dụng các mối quan hệ của mình muốn đè xuống việc này. Có thể Trương Thần hành vi đã triệt để chọc giận phía quan phương. Diêm Vương địch nhân mạnh rất rộng không sai, nhưng Trương Thần phạm vào sự tình quá nhiều, ép không xuống, bởi vì hắn không chỉ đắc tội phía quan vương, còn đắc tội thế gia. Dù sao Giang Nam có hai cái thế gia đều bị hắn đổ sắt không còn. Nếu như không phải phía quan vương tổ chức kịp thời đổi tới, mặt khác bốn cái thế gia cũng phải rơi vào kết quả giống nhau. Bởi vậy, không chỉ phía quan vương đang đuổi giết Trương Thần, liền ngay cả thế gia cũng tại phái cao thủ truy sát. Trải qua mấy tháng vòng đây, Trương Thần rốt cục không thể trốn đi đâu được, bị ngăn ở trong núi sâu trong một sơn cốc. Trương Thần, thúc thủ chịu trói, ngươi còn có đường sống, nếu không, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đặc thù tổ chức lão đại lên sơn cốc bên trong Trương Thần hô. Giờ phút này, sơn cốc trung quanh chỉ là đại tông sư đều có hơn 20 tôn, trong đó còn có 5 tôn đại tông sư đỉnh phòng, coi như Trương Thần chắp cánh cũng khó thoát. Bất nói nhiều lời, có gan liền giết tiểu gia, nhưng tiểu gia cho dù chết, cũng sẽ kéo mấy cái đệm lưng. Trương Thần ngữ khí điên cuồng nói. Nhìn thấy Trương Thần như vậy ngu xuẩn mất khôn, đặc thù tổ chức lão đại vung tay lên, hơn 20 cái đại tông sư cùng nhau giết vào sơn cốc. Một phen đại chiến sau, điên cuồng Trương Thần phản sát 2 tôn đại tông sư. Nhưng hắn chính mình cũng không dễ chịu, đã đến mức đèn cạn dầu. Mà Cao Nôn giờ khắc này ở mấy ngàn thước hiện trường xem kịch. Nhân vật chính sắp chết, nên có người tới cứu trận. Quả nhiên, ngay tại đặc thù tổ chức chuẩn bị đánh giết Trương Thần lúc, sư phụ của hắn mang theo 5 cái đại tông sư tới cứu viện. Không hổ nhân vật chính, coi như lâm vào tuyệt cảnh, cũng có người đến cứu. Cao Nôn âm thầm cười nói, đáng tiếc, hắn sẽ không để cho đối phương như ý hạ thủ lưu tình. Diêm Vương địch hô. Nhưng tại lúc này, đặc thù tổ chức lão đại trong mắt lóe lên một vòng hung quang, che kín chân khí bàn tay trùng điệp chụp về phía Trương Thần đầu lâu. Dầu hết đèn tắt hắn căn bản là vô lực trốn tránh. Không cần. Diêm Vương địch nhìn thấy một màn này, đơn giản nổ đom đóm mắt. Bành. Đặc thù tổ chức lão đại bị đẩy lùi, lại là Trương Thần ngực ngọc đội phóng xuất ra một vòng lồng ánh sáng che lại hắn. Thần nhi. Nhìn thấy một màn này, Diêm Vương địch lập tức mang theo mặt khác 5 cái đại tông sư giết đi vào. Hô trướng. Đặc thù tổ chức lão đại rất là khó chịu, cản bọn họ lại. Hơn 10 đại tông sư đem Diêm Vương địch chặn lại xuống tới, mà đặc thù tổ chức lão đại thì dẫn đầu những đại tông sư khác điên cuồng vây công Trương Thần. Hắn ngọc đội không có chống bao lâu, cũng liền mấy giây thời gian, liền bị đánh vỡ. Mắt thấy hắn sẽ chết tại đặc thù tổ chức lão đại trên tay, lúc này, Diêm Vương địch bạo phát, một cái lắc mình liền ngăn tại Trương Thần trước mặt. Mẹ nó. Nhìn thấy một màn này, Cao Nôn rất là im lặng. Chương 1087 quá đen canh ba, 1, chương 1087 quá đen canh ba, 1, bành. Diêm Vương địch ngạnh sinh sinh chịu đặc thù tổ chức lão đại một trường, sắc mặt đột nhiên một trận đỏ lên, phun âm thanh phun ra một ngụm máu tươi đến. Thấy thế, đặc thù tổ chức lão đại trong lòng cực kỳ tức giận, càng đối với Diêm Vương địch không tức thời cảm thấy bất mãn. Thiết đội trưởng, nhiêu Trương Thần một mạng thế nào, ta có thể vì các ngươi hiệu lực. Diêm Vương địch hư nhược nói ra. Đặc thù tổ chức vẫn muốn mời chào hắn, tu vi của hắn ngược lại là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là hắn cái kia thân xuất thần nhập hóa y thuật. Nghe vậy, Thiết đội trưởng lộ ra vẻ suy tư. Nhưng vào lúc này, Trương Thần đống nhiên một quyền đánh vào Diêm Vương địch trên lưng, còn sót lại chân khí đánh vào Diêm Vương địch thể nội, trực tiếp đem hắn trái tim cho vỡ nát. Vì cái gì? Diêm Vương địch cố hết sức quay đầu, dùng ánh mắt không thể tin nhìn xem Trương Thần. Hắn đối với tên đồ đệ này ký thác kỳ vọng không nói, tại hắn lâm vào tuyệt cảnh lúc, càng là mang theo 5 cái đại tông sư đến đây cứu rút, nhưng bây giờ, hắn muốn cứu người này lại cho hắn một kích chí mạng. Xuất sinh. Tiết đội trưởng cũng hoàn toàn bị chọc giận, vòng qua Diêm Vương địch thân thể, một trưởng vô hướng Trương Thần đầu lâu. Muốn giết ta, ta trước làm thịt ngươi. Nguyên bản chân khí hao hết Trương Thần đống nhiên khí thế phóng đại, đưa tay một chỉ điểm ra, bén nhọn chân khí trực tiếp đâm rách Tiết đội trưởng lòng bàn tay, sau đó hắn một bàn tay khác nhanh như thiểm điện đánh ra, vừa vặn trúng đích Tiết đội trưởng lồng ngực. Phúc. Tiết đội trưởng thổ huyết bay ngược, lại là bị trọng thương. Đội trưởng, lão đại. Đặc thù tổ chức các thành viên thấy thế kinh hãi, cũng có người tại thời khắc này lựa chọn đối với Trương Thần xuất thủ. Nhưng thời khắc này Trương Thần mãnh đến không tưởng nổi, thời hợt ở giữa, liền đem những đại tông sư kia cho đánh bay. Sau đó, thân hình của hắn phóng lên tận trời, giống như một cái đại bàng lướt về phía sơn cốc một bên. Bành. Nhưng ở lúc này, một bóng người thoáng hiện, đem Trương Thần phách trở xuống trong sơn cốc. Ngươi để cho chúng ta thật khổ cực a, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không lộ diện. Cao Nôn mỉm cười nhìn Trương Thần nói. Mà giờ khắc này, tại Trương Thần trong thức hải lại có một cái chùm sáng đang không ngừng va chạm, có thể một cỗ cường đại linh lực đã đem Trương Thần thức hải hoàn toàn phong tỏa, tùy ý nó như thế nào va chạm, đều không thể thoát đi Trương Thần thức hải. Triệu Đình. Người này là Triệu gia thiếu chủ Triệu Đình, thực lực của hắn làm sao mạnh như vậy? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Cao Nôn, người ở chỗ này đều lộ ra nghi hoặc cùng vẻ khiếp sợ. Triệu công tử, chúng ta là Ngô gia hộ pháp, may mắn mà có ngươi kịp thời xuất hiện, nếu không, thật đúng là bị cái này võ đạo bại hoại cho chạy trốn. Hai cái đại tông sư hướng Cao Nôn ôm quyền nói ra. Không sao. Cao Nôn chiều gật đầu, ánh mắt lại rơi vào Trương Thần trên thân, không cần làm dễ dỗ vô vị, ngươi là không có cách nào tránh thoát. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Trương Thần oán độc nhìn chằm chằm Cao Nôn. Ngươi tại săn giết ta tiền nhiệm lúc, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy? Cao Nôn cười khẩy nói. Trương Thần nói, ngay từ đầu nghĩ tới, về sau liền không có đem bọn ngươi để ở trong mắt, không nghĩ tới lần này tới cái lợi hại như vậy, bất quá thì tính sao, hiện tại ngươi vây khốn bất quá là một đoàn nho nhỏ linh thức mà thôi, coi như ngươi phá hủy nó, cũng đối ta không có bao nhiêu tổn thương. Có đúng không? Cao Nôn trêu tức cười, nếu quả thật đối với ngươi không tạo được bao nhiêu tổn thương, ta nghĩ ngươi đã sớm tự bạo, đã ngươi không có tự bạo, cái này nói rõ đoàn này nho nhỏ linh thức đối với ngươi hay là rất trọng yếu. Trương Thần trầm mặc. Sau một lúc lâu, hắn một lần nữa mở miệng, chúng ta làm giao dịch như thế nào? ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, để cho ngươi thu hoạch được cao hơn đánh giá. Cao Nôn nghĩ nghĩ, nhưng vẫn là lắc đầu. Thật có lỗi, ta mặc dù cũng muốn cao hơn đánh giá, nhưng ta không thể bỏ qua ngươi. Thử, ngươi đang ép ta cá chết lưới rách. Không, cá sẽ chết, lưới sẽ không phá. Những người khác nghe được Cao Nôn cùng Trương Thần đối thoại, hoàn toàn lâm vào nghi hoặc cùng trong mê mang, nhưng bọn hắn có thể khẳng định, bọn hắn tiếp xúc đến một cái thiên đại bí mật. Triệu tiên sinh, ngươi có thể nói một chút đây là có chuyện gì sao? Chương 1087 quá đen canh 3, 2, chương 1087 quá đen canh 3, 2, tiết đội trưởng nhịn không được hỏi. Không đội, chờ một chút, chẳng mấy chốc sẽ chân tướng rõ ràng. Cao Nôn cười cười, sau đó vung tay lên, liền từng mai điểm sáng bay ra rơi vào ở đây người thụ thương thể nội. Theo sát lấy, thương thế của bọn hắn trong nháy mắt khỏi hẳn. Cái này, nhất thời, người ở chỗ này đều cảm thấy mình phảng phất giống như đang nằm mơ, nhất là tiết đội trưởng, thương thế của hắn nặng bực nào, hắn lại quá là rõ ràng, nhưng bây giờ, thế mà trong nháy mắt khỏi hẳn. Tới. Đồng nhiên, Cao Nôn lộ ra dáng tươi cười. Bóng người lóe lên, một người mặc trường bào màu trắng lưng đeo tiên kiếm toàn thân tản mát ra một cỗ tiên khí nam tử xuất hiện. Giờ phút này, trong tay hắn còn nắm lấy một đoàn to như bóng rổ màu ngà sữa quan cầu. Không sai, tại đem vương thế giới này ý chí một đoàn nhỏ phân thân phong tỏa tại Trương Thần thức hải sau, Cao Nôn liền để kiếm tiên khôi lỗi tìm hiểu nguồn gốc tìm được hắn hạ ổ, lại đem hắn cho giam giữ trở về. Vung tha ta, vung tha ta, ta đã nhanh tấn thăng. Câu khẩn thanh âm từ trong quan cầu truyền đến. Yên tâm, ta sẽ không phá hủy ngươi. Cao Nôn mỉm cười nói. Tạ ơn, cảm ơn ngươi. Phá hủy hắn linh trí đi. Cao Nôn nhẹ giọng đối với kiếm tiên khôi lỗi đạo. Ba. Một tiếng vang nhỏ, thế giới ý chí linh trí liền bị phá hủy. Lập tức, Cao Nôn tiếp nhận thế giới ý chí tùy ý ném đi, đối phương liền trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Bên hai cũng truyền tới chư thiên nhiệm vụ sảnh thanh âm nhắc nhở, biểu thị hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, có thể rời đi phương thế giới này. Thu hồi kiếm tiên khôi lỗi, Cao Nôn bấm tay đem từng cái chùm sáng đánh vào ở đây bộ não người. Đây là một đoạn ký ức liên quan tới thế giới này trung cực bí mật. Bất quá, bọn hắn coi như xong giải cũng không có cái gì ý nghĩa, bởi vì phương thế giới này lại sẽ đổi mới, đến lúc đó, bọn hắn đều sẽ trở lại kịch bản bắt đầu trước. Về đi, Cao Nôn ở trong lòng nói khẽ. Sau đó thân ảnh của hắn bỗng biến mất không thấy gì nữa. Mà tiết đội trưởng vừa muốn nói gì, toàn bộ thế giới đột nhiên bóp méo một chút. Dòng thời gian bị phát về tới kịch bản mở ra trước, mà lúc trước Cao Nôn tỉnh lại biệt thự lầu 2 trong phòng ngủ, lại nhiều cái Triệu Đình, ánh mắt của hắn có ngắn ngủi mê mang. Thương khung thế giới. Cao Nôn ngay tại xem xét lần này đạt được ban thưởng. Đầu tiên, hắn thu được 90 cái nhiệm vụ điểm tích lũy, thứ yếu, hắn còn thu được một cái SS cấp đánh giá. Ha ha. Nhìn thấy xong SS cấp đánh giá, Cao Nôn nhịn không được phá lên cười. Điều này đại biểu hắn có thể bán ra giá trị 1 triệu điểm tích lũy hàng hóa cho chư thiên hệ thống. Bán ra có điểm tích lũy hạn chế, nhưng mua sắm nhưng không có. Tâm niệm vừa động, Cao Nôn đem đại lượng vật phẩm đưa vào chư thiên thương thành tiến hành đánh giá phân. Linh dược, đan dược, pháp bảo, thần dược, tiên dược. Cao Nôn đem có thể bán đều đưa đi vào, nhưng lấy được đánh giá cũng chỉ có 30 vạn hơn điểm tích lũy. Cắn răng một cái, hắn lại đưa 100 trôi đế binh đi vào. Nhưng đế binh tại trong thương thành định giá thế mà chỉ có 1000 điểm tích lũy, 100 trôi đế binh mới giá trị 10 vạn. Nghĩ nghĩ, Cao Nôn lại đưa vạn ức linh thạch đi vào. Phát hiện điểm tích lũy chỉ tăng trưởng 10. Không không không, cái này không đúng. Tính như vậy tới, 100 triệu linh thạch mới giá trị một cái điểm tích lũy, phải biết, một cái điểm tích lũy chỉ có thể mua sắm 10 tấn lương thực. 100 triệu linh thạch cùng 10 tấn lương thực rõ ràng không ngang nhau. Nghĩ nghĩ, Cao Nôn hoán đổi đến thương thành giao dịch giới diện, tìm kiếm 100 triệu linh thạch. Nhìn thấy giá, Cao Nôn sắp không nhịn nổi chửi ầm lên. Bởi vì 100 triệu linh thạch tại Chư Thiên Thương Thành bên trong giá lại là 1000 điểm tích lũy. Bán ra cho thương thành 100 triệu linh thạch liền giá trị một cái điểm tích lũy, hướng thương thành mua sắm chính là 1000 điểm tích lũy. Cái này Chư Thiên Thương Thành cũng không tránh khỏi quá đen điểm đi. Chương 1088 tứ phẩm tiên thể canh 1, chương 1088 tứ phẩm tiên thể canh 1, bất quá nói thật, linh thạch đối với Cao Nôn tới nói, cơ hội đã không dùng. Mà Chư Thiên trong thương thành một thứ gì đó, căn bản cũng không phải là có thể sử dụng linh thạch mua sắm. Nghĩ tới đây, hắn đem đế binh, thần dược, tiên dược các loại vật phẩm toàn bộ rút lui đi ra. Sau đó đụng đủ 1 triệu ức linh thạch ném vào. Cơ lực bán ra. 1 triệu điểm tích lũy trong nháy mắt tới sổ. Trước mắt tổng điểm tích lũy là 1.4090 điểm. Cao cấp thế giới bản nguyên giá cả là 3000 điểm một đoàn. Tìm kiếm cao cấp thế giới bản nguyên, điền số lượng 300, lại cờ lệnh xác nhận. 300 đoàn cao cấp thế giới bản nguyên liền đến tay. Nếu như dựa theo linh thạch giá cả tính toán, một đoàn cao cấp thế giới bản nguyên cũng liền giá trị 3000 ức, tính như vậy đến lại vô cùng rẻ mạt. Tâm niệm vừa động, Cao Nôn đem 10 đoàn cao cấp thế giới bản nguyên đặt vào thể nội, điều khiển tiên thể tiến hành hấp thu. Sau một khắc, Cao Nôn bước vào hư không, xuất hiện lần nữa đã về tới Cửu Thánh Tông. "Công tử, ngài trở về." Bởi vì hắn không có dấu giếm khí tức, Tần Hương Tuyết rất nhanh liền chạy tới. Hương Tuyết, an bài một bàn tiệc rượu đi. Cao Nôn phân phó nói. Bây giờ tòa này trưởng lão trong điện, Công Tôn Yêu Yêu bế quan lâu dài, đều nhanh trở thành bế quan của ma. Mà Hạ Hầu Mộc đâu, là sự nghiệp tâm tương đối mạnh nữ nhân. Bây giờ tại Đại Hoang Vực bên kia đã xông ra không nhỏ tên tuổi, mà tu vi của nàng cũng đạt tới hợp đạo cửu trọng đỉnh phong, cách thánh cảnh không xa. Cao Nôn cùng nàng trao đổi qua, nếu Cao Nôn đối với Cửu Thánh Tông vị trí tông chủ không quan tâm, nàng lại dự định tranh một chuyến. Sau đó Hạ Hầu Kiếm liền trở nên rất khổ bức. Vốn cho là không có Cao Nôn, hắn liền có thể gối cao không lo. Kết quả, muội muội của hắn lại chạy đến cùng hắn tranh. Mấy trăm năm xuống tới, Hạ Hầu kiếm tu vi tăng lên rất nhanh, đã đạt đến động hư tam trọng. Nhưng cùng Hạ Hầu Mộng bị khởi nhưng khác biệt rất xa. Về phần Tiêu Yên Nhiên cùng Âm Vũ Đồng thì bị Hạ Hầu Mộng lạp đi làm giúp đỡ, Hạ Hầu Mộng còn hứa hẹn các nàng hai người, đợi nàng lên làm tông chủ, liền nghĩ biện pháp để các nàng khi phó tông chủ. Tại Hạ Hầu Mộng xem ra, có cao ngôn phu quân này duy trì, hơn 2000 năm sau, nàng khẳng định đã tấn thăng đại đế. Đến lúc đó, muốn thay đổi tông môn quy củ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Đối với cái này, cao ngôn cũng không có cái gì ý kiến, tùy ý các nàng giày vò, cũng không thể hắn cái này khi lão công ưa thích ngồi ăn rồi chờ chết, liền phải buộc các nàng cũng giống như hắn khi cá ướp mới đi. Sau gần nửa canh giờ, Tần Hương Tuyết liền đưa tới một bàn đỉnh cấp mỹ thực, cũng ở một bên hầu hạ cao ngôn ăn uống. Bàn này đồ ăn là Liễu Cẩm Tiên tự mình làm. Không thể không nói, Liễu Cẩm Tiên đang làm đồ ăn phương diện vô cùng có thiên phú. Mấy trăm năm xuống tới, nàng một mực không có buông lỏng đối với chủ nghệ nghiên cứu, cao ngôn cũng một mực có thể cảm nhận được tiến bộ của nàng, bởi vậy, hiện tại Liễu Cẩm Tiên nói nàng chính là thường khung đệ nhất thế giới chủ đều không đủ. Đương nhiên, cao ngôn cũng không có bạc đãi nàng, ban cho không ít đồ tốt, bởi vậy, tu vi hiện tại của nàng đã bước vào động hư. Đương nhiên, tại cao ngôn nơi này làm việc tùy tùng khác cũng không kém, toàn bộ đều bước vào hóa thần cảnh. Bởi vậy, liền xem như đệ tử chân truyền, đều muốn bóp nhọn đầu hướng cao ngôn nơi này chui. Lúc đầu cao ngôn không muốn thu người. Về sau Liễu Cẩm Tiên hướng cao ngôn nêu ý kiến, muốn thu lấy một chút tương đối có chủ nghệ thiên phú, dù sao một người năng lực sáng tạo có hạn, nếu như có thể thu lấy một chút có chủ nghệ thiên phú người tiến hành bồi dưỡng, sau đó cùng nhau nghiên cứu, nói không chừng có thể sáng tạo ra càng nhiều món ăn. Cao ngôn muốn là cái thích ăn ngon. Thế là, vung tay lên, để Liễu Cẩm Tiên đi chọn lựa 100 người, mà lại không giới hạn trong đệ tử chân truyền, chỉ cần có chủ nghệ thiên phú, mặt khác không trọng yếu. Bởi vậy, hiện tại trưởng lão điện, phòng bếp bên kia ngược lại thành lớn nhất bộ môn. Chương 1088 tứ phẩm tiên thể canh 1, 2, chương 1088 tứ phẩm tiên thể canh 1, 2, tại Liễu Cẩm Tiên bồi dưỡng bên dưới, cái kia 100 người chủ nghệ đều đạt đến đỉnh tiêm, chủ yếu là cao ngôn cho ra ban thưởng quá cao, bọn hắn đều là buộc chính mình tăng lên chủ nghệ, thậm chí đến mất ăn mất ngủ tình trạng. Đúng là bọn họ cố gắng nghiên cứu chủ nghệ, không ngừng sáng tạo món ăn mới, mới có thể không ngừng thỏa mãn cao ngôn miệng lưỡi. Cao ngôn không phải người hỏi, bởi vì cái gọi là vui một mình không bằng vui chung, hắn liền để Tần Hương Tuyết tại trong tông môn mở một tòa cỡ lớn tiểu lâu, sinh ý cũng tương đương nóng nảy, đầu bếp đều là Liễu Cẩm Tiên đồ đệ. Nàng tâm tình tốt lời nói, cũng sẽ tiến đến tiểu lâu làm vài bàn đồ ăn. Mà nàng làm đồ ăn, đều sẽ giá cao bán đấu giá ra, bởi vậy, nàng tại Cửu Thánh Tông còn nhiều thêm cái chủ tiên xưng hảo. Thậm chí liền ngay cả chín vị lão tổ cũng nhịn không được xin mời Liễu Cẩm Tiên đi giúp bọn hắn làm một bữa cơm. Sau đó Tường Vân lão tổ còn không biết xấu hổ muốn đem Liễu Cẩm Tiên cho lưu lại. Kết quả Cao Nôn trực tiếp đánh đến tận cửa đi đem Liễu Cẩm Tiên mang trở về. Nếu qua một trận phong phú tiệc rượu sau, Cao Nôn thuận miệng ban thưởng một chút khen thưởng. Đối với cái này, Thần Hương Tuyết đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ chốc lát sau, Cao Nôn đi tới Công Tôn Yêu Yêu bế quan chỗ, tại trên trận pháp nhẹ nhàng gõ hai lần. Sau đó trận pháp vỡ ra một cánh cửa. Cao Nôn xuyên qua môn hộ đi vào, thấy được xếp bằng ở trên sàn Công Tôn Yêu Yêu. Sao ngươi lại tới đây? Công Tôn Yêu Yêu mỉm cười hỏi. Ta đến xem phu nhân của mình không được a? Cao Nôn đi đến giường bên cạnh tòa hạ, trực tiếp đem Công Tôn Yêu Yêu ôm vào trong ngực. Đối với cái này, Công Tôn Yêu Yêu trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ. Phu quân, người ta còn muốn tu luyện, cũng không đội trong thời gian ngắn này. Vừa mới nói xong, Cao Nôn trực tiếp hôn lên. Ngay từ đầu, Công Tôn Yêu Yêu còn có chút tâm không cam tình không nguyện, nhưng dần dần cũng đắm chìm đến trong đó, ngược lại chủ động phối hợp lại. Trận này hẻm núi đại chiến kéo dài trọn vẹn 3 ngày mới kết thúc. Nhìn xem đầy người lười biếng nằm tại trong lồng ngực của mình Công Tôn Yêu Yêu, Cao Nôn lật bàn tay một cái, đưa cho ngươi. Thế giới bản nguyên. Công Tôn Yêu Yêu lộ ra vẻ kích động. Cho ta. Ngươi không phải thánh cảnh cựu trọng đỉnh phong sao? Luyện hóa đoàn này thế giới bản nguyên, ngươi thành đế liền không có vấn đề. Cao Nôn mỉm cười nói. Mặc dù Công Tôn Yêu Yêu rất là tâm động, nhưng nghĩ nàng hay là lựa chọn tự tuyệt, tạ ơn phu quân hậu ái. Bất quá, ngươi so ta càng cần hơn nó. Nhà mình lao công đã là đại đế đỉnh phong, tin tưởng có đoàn này thế giới bản nguyên, hẳn là rất nhanh liền có thể thành tiên. Cho ngươi liền cầm lấy, ta còn có không ít. Tâm niệm vừa động, Cao Nôn trên bàn tay lại nhiều 2 đoàn thế giới bản nguyên, có vẻ như chư thiên hệ thống bên trong thế giới bản nguyên có chút nhiều à? Dựa theo chư thiên thương trường liệu tính, hơn phân nửa là bọn hắn nhân viên từ chư thiên thế giới cướp đoạt trở về giá thấp bán ra cho thương thành. Mắt thấy Cao Nôn không chỉ một đoàn thế giới bản nguyên, Công Tôn Yêu Yêu liền không có tại giả mồm, lựa chọn nhận đoàn kia thế giới bản nguyên. Từ đối với Cao Nôn báo đáp, Công Tôn Yêu Yêu lại lôi kéo hắn tiến vào hẻm núi chiến trường so tài mấy ngày. Đang tiêu hao 20 đoàn thế giới bản nguyên tình huống dưới, Cao Nôn đem tiên thể tăng lên tới tứ phẩm. Chỉ là hắn dự định lợi dụng thế giới bản nguyên tiếp tục tăng lên lúc, hắn phát hiện, thế giới bản nguyên đưa đến tác dụng đã rất yếu ớt, coi như đem còn lại thế giới bản nguyên đều tiêu hao hết, cũng vô pháp đem tiên thể tăng lên tới tam phẩm. Khó trách chư thiên trong thương thành cao cấp thế giới bản nguyên chỉ giá bán 3000 điểm, nguyên lai tác dụng cũng không có tưởng tượng lớn như vậy. Nghĩ tới đây, Cao Nôn lại mở ra chư thiên thương thành, tìm kiếm đỉnh cấp thế giới bản nguyên. Khi tìm kiếm giới diện bắn ra đến sau, Cao Nôn trực tiếp trợn tròn mắt, bởi vì đỉnh cấp thế giới bản nguyên giá bán lại đã đạt tới 100.000 điểm tích lũy một đoàn. Như thế một đoàn có thể đem hắn tiên thể tăng lên tới tam phẩm sao? Cao Nôn đoán chừng quá sức. Tính toán, mắt không thấy tâm không phiền, Cao Nôn trực tiếp tắt đi chư thiên thương thành. Chương 1089 tấn thăng nhân tiên canh 2, 1, chương 1089 tấn thăng nhân tiên canh 2, 1, tại tu tiên giới, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Thoáng qua, lại là 30 năm trôi qua. Có Cao Ngôn tặng cho thế giới bản nguyên, cùng hắn không tận hết sức lực trợ giúp, không chỉ Công Tôn Yêu Yêu, Cao Ngôn tất cả nữ nhân đều thành đế. Hắn từ trước đến nay ưa thích xử lý sự việc công bằng, các nữ nhân chỉ cần thành đế, hắn sẽ đưa lên ba kiện đế binh làm hạ lễ. Đồng thời, hắn còn để các nàng dùng thế giới bản nguyên rèn luyện tiên thể, bởi vậy, các nàng mỗi người đều có được ngũ phẩm tiên thể, đợi các nàng thành tiên phi thăng tới tiên giới đi đằng sau, chỉ bằng ngũ phẩm tiên thể liền sẽ bị các đại thế lực tranh đoạt. Lại nói hắn tự thân, 30 năm này, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ tiến về chư thiên làm nhiệm vụ. Tại thu được một cái SS cấp đánh giá sau, hắn coi là cơ hội như vậy sẽ rất nhiều. Nhưng sự thật chứng minh, hắn thật suy nghĩ nhiều. Ở sau đó chư thiên trong nhiệm vụ, hắn cao nhất một lần, cũng liền cầm S cấp đánh giá, đại đa số thời điểm đều là lấy B cấp đánh giá khá nhiều. Bởi vậy, 30 năm xuống tới, hắn cũng góp nhặt hơn 200.000 điểm tích lũy. Còn có, tu vi của hắn đã đột phá đến tiên nhân cấp độ. Đồng thời vừa đột phá liền đạt đến nhân tiên tam trọng, bằng vào tứ phẩm tiên thể, hắn từng cùng nhân tiên khôi lỗi tại trong hư không vũ trụ không chút nào giữ lại giao thủ, tại không sử dụng đặc thù thần thông tình huống dưới, hắn chỉ so với nhân tiên khôi lỗi hơi kém nửa bậc. Phải biết nhân tiên khôi lỗi thế nhưng là nhân tiên cửu trọng, càng là sức chiến đấu nhất là xuất chúng kiếm tiên. Bởi vậy, thời khắc này Cao Ngôn, tại nhân tiên bên trong đã là cấp cao nhất tồn tại. Tâm niệm vừa động, hệ thống giới diện hiện hiện. Cao Ngôn ánh mắt rơi vào man hoang thế giới cùng chư thần trên thế giới. Hai thế giới hậu tố tại hắn thành tiên sau liền phát sinh biến hóa. Nguyên bản man hoang thế giới hậu tố là cực kỳ nguy hiểm, chư thần thế giới hậu tố là nguy hiểm. Nhưng bây giờ man hoang thế giới hậu tố biến thành nguy hiểm, chư thần thế giới hậu tố biến thành phổ thông. Nói cách khác, chư thần thế giới bên kia đã không có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Đối với hai thế giới này Cao Ngôn hay là thật tò mò. Cho nên, hắn dự định tới xem. Bất quá đi trước chư thần thế giới đâu, hay là đi trước man hoang thế giới? Có chút trầm âm. Cao Ngôn quyết định đi trước chư thần thế giới. Sau một khắc, Cao Ngôn câu thông hệ thống, thân hình thoát một cái liền biến mất tại nguyên chỗ, mà thương khung thế giới cũng bị đóng kết. Xuất hiện lần nữa, Cao Ngôn đã xuất hiện tại một tòa tản mát ra mùi vị khác thường nhà bằng đá bên trong. Giờ phút này, hắn đang nằm tại trên một cái giường gỗ, mà lại trên giường không chỉ một người, còn có cái gầy như que tuổi tiểu nữ hài. Trong đầu nhiều một đoàn ký ức. Đọc đến đoàn này ký ức sau, Cao Ngôn liền biết hắn thân ở hoàn cảnh. Hắn vị trí địa phương là một tòa có 200 nhiều người cỡ nhỏ thôn xóm, thân phận của hắn bây giờ liền gọi Cao Ngôn, là cái 16 tuổi thiếu niên, cùng hắn ngủ ở cùng nhau gọi là hắn ở thế giới này thân muội muội, mới 5 tuổi, không có chính thức danh tự, liền cứ gọi nhị nha. Phương thế giới này rất có ý tứ, không phải là phong kiến thế giới, cũng không phải hiện đại thế giới, mà là cái do chư thần thống trị thế giới. Thế giới này cường đại thần linh đều gây dựng thuộc về mình thần quốc. Tỷ như hiện tại Cao Ngôn vị trí vào chỗ tại Hỏa Thần quốc, Hỏa Thần quốc kẻ thống trị dĩ nhiên chính là Hỏa Thần. Hỏa Thần quốc xem như phương thế giới này cường đại nhất thần quốc một trong. So Hỏa Thần quốc càng cường đại hơn chỉ có 3 cái. Theo thứ tự là Quang Minh quốc, Hắc Ám thần quốc cùng Thú thần quốc. Có thể cùng Hỏa Thần quốc đánh đồng theo thứ tự là Kim thần quốc, Mộc thần quốc, Thổ thần quốc cùng Thủy thần quốc. Cao Ngôn thân phận bây giờ là một cái nông dân. Nhà hắn có 3 mẫu đất, nhưng thôn xóm này tương đối vắng vẻ, thổ địa cũng 10 phần cằn cỗi. Một mẫu đất cũng liền có thể sinh 200 cân lương thực, nhưng thu thuế lại cao tới 7 thành, giao thuế lương sau, còn thừa lương thực vẫn chưa tới 200 cân. Trừ ngoài ra, còn muốn giao nạp thuế đầu người, cùng đủ loại thượng vàng hạ cám thu thuế. Cho nên, hai huynh muội thời gian trải qua 10 phần khó khăn, cũng liền có thể bảo chứng hai huynh muội không bị chết đói, đây là cho hắn bình thường sẽ đi trên núi săn thú tình huống. Trừ thu thuế bên ngoài, còn có một bút chi tiêu, chính là mua một hương đến cung phụng hỏa thần. Đây là chuyện phải làm, ai dám không làm, liền trực tiếp khám nhà diệt tộc. Tại Cao Ngôn xem ra, đây là hỏa thần tại thu hoạch tín ngưỡng. Chương 1089 tấn thăng nhân tiên canh 2, chương 1089 tấn thăng nhân tiên canh 2, bất quá, bọn hắn loại này thu hoạch phương thức tương đương thô bạo. Tâm niệm vừa động, Cao Ngôn điều ra hệ thống tử giới diện, ánh mắt rơi vào ích lợi một của kia. Hệ thống, phương thế giới này ích lợi giá trị dùng cái gì tính toán? Cao Ngôn trực tiếp hỏi. Hệ thống nói tín ngưỡng lực. Cao Ngôn như có điều suy nghĩ nói ý của ngươi là để cho ta tại phương thế giới này khi thần. Hệ thống không có trả lời. Cao Ngôn hỏi lại, hỏa thần thực lực như thế nào? Hệ thống, xin mời ký chủ chính mình thăm dò. Vậy được rồi. Cao Ngôn không tiếp tục hỏi, bất quá, hắn cho là hỏa thần hẳn là sẽ không quá mạnh, nhiều nhất liền nhân tiên cấp độ. Sáng sớm hôm sau, Cao Ngôn sớm rời giường làm xong điểm tâm. Điểm tâm là một bát cháo loang thêm bánh mì đen. Nhưng nhị nha tại nhìn thấy điểm tâm sau, lại là trực tiếp rơi lệ. Đây không phải cao hứng nước mắt, mà là lo lắng nước mắt. Bởi vì trong nhà lương thực cũng không nhiều, lại là cháo loãng lại là bánh mì, đây chính là huynh muội bọn họ ngày xưa một ngày số lượng. Đừng lo lắng, ca ca sẽ nghĩ biện pháp kiếm lời lương thực. Cao Ngôn nói, ca ca, ngươi muốn đi đi săn sao, đừng đi có được hay không? Nhị nha lo lắng nhìn xem Cao Ngôn. Sơn lâm đều là thuộc về hỏa thần, tại không có đạt được cho phép đi đi săn, nếu như bị thần quan biết được, là sẽ bị trị tội. Nhưng thôn này chỗ vắng vẻ, có rất ít thần quan đến, tăng thêm thổ địa cằn cỗi, trồng ra tới lương thực không đủ ăn, vì mình cùng người nhà không bị chết đói, người trong thôn đều sẽ vụng trộm đi đi săn. Yên tâm đi, sẽ không bị phát hiện, nhanh ăn đi. Nhìn xem gầy như que tuổi nhị nha, Cao Ngôn cũng đưa vào ca ca thân phận, Đông Tích sờ lên đầu của hắn nói ra. Ăn xong điểm tâm, Cao Ngôn liền mang theo một thanh làm thô cùng gỗ lên núi. Sau khi vào núi, không đến 2 canh giờ, hắn liền trở về trong thôn, hơn nữa còn mang về một đầu hơn 300 cân lợn rừng. Hắn tìm được thôn trưởng, để hắn an bài mấy người tới thu thập lợn rừng, sau đó cho mỗi nhà mỗi hộ phân 2 cân thịt heo rừng. Lương thực đều ăn không đủ no tình huống dưới, ăn thịt càng là xa xỉ. Bởi vậy, biết được Cao Nôn muốn cho mọi người phân thịt, cả tòa thôn dân đều 10 phần cao hứng. Hơn 300 cân lợn rừng tại chia xong thịt sau, Cao Nôn còn thừa lại 100 nhiều cân, thế là hắn trực tiếp cho thôn trưởng 20 cân. Một phen chối từ sau, thôn trưởng hay là nhận. Bởi vì nhà hắn thời gian cũng không dễ chịu. Nhà trưởng thôn có 3 cái nhi tử, trong đó đại nhi tử cùng nhị nhi tử đều đã cưới nàng dâu, còn cho hắn sinh 3 cái cháu trai cùng 2 cái cháu gái, tiểu nhi tử đã 13 tuổi, cũng nhanh đến kết hôn tuổi tác. Đêm đó, cả tòa thôn từng nhà đều tại tung bay mùi thịt. Cao Nôn bên này đã làm tốt thịt. Đối mặt ăn thịt, nhị nha mặc dù lo lắng, nhưng lại ăn đến rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, nhị nha chủ động gánh chịu rửa chén nhiệm vụ. Đối với cái này, Cao Nôn không có ngăn cản. Cũng không phải hắn tại ngược đãi nhi đồng, mà là tại gia đình như vậy bên trong, hai tử đều tương đối sớm quen. Nếu như hắn không để cho nhị nha rửa chén, nhị nha ngược lại sẽ suy nghĩ lung tung. Nhị nha, ta cho ngươi lấy cái danh tự đi. Các loại nhị nha rửa xong bát đĩa sau, Cao Nôn đem nàng gọi vào bên người nói ra. Quá tốt rồi ca ca. Nhị nha vẫn luôn muốn một cái tên. Ngươi về sau liền gọi lớp 11 nha thế nào? Cao Nôn cố ý trêu ghẹo nói. Nghe chút lời này, nhị nha miệng nhất biển, thấy thế, Cao Nôn lập tức nói cùng ngươi chỉ đùa một chút, về sau ngươi liền cứ gọi Cao Vui thật thế nào, cả một đời khoái hoạt ngây thơ. Chương 1090 chư thần thế giới canh 3, 1, chương 1090 chư thần thế giới canh 3, 1, cảm ơn đại ca. Rốt cục có danh tự, nhị nha cảm thấy vô cùng vui vẻ. Trước khi ngủ, Cao Lạc thật điểm 3 cây mộc hương cắm vào bình đất bên trong, trong miệng còn lẩm bẩm hỏa thần đại nhân phù hộ lời nói. Thời gian, nhoáng một cái mấy ngày liền đi qua. Mấy ngày nay thời gian, Cao Nôn mỗi ngày đều sẽ lên núi đi săn, hắn mỗi lần lên núi đều không nhỏ thu hoạch, bởi vậy, có thôn dân tìm tới hắn, hỏi hắn có thể hay không cùng hắn cùng một chỗ lên núi. Đi săn không hề tưởng tượng dễ dàng như vậy, bởi vì thần quốc đối với đồ sắt quản khống 10 phần nghiêm ngặt, điều này sẽ đưa đến, các thôn dân dùng để săn thú cung tiễn đều là cùng gỗ trúc mũi tên. Làm thu cung tiễn cũng liền có thể đánh một chút tiểu động vật, gặp gỡ lợn rừng, ngay cả da của bọn nó đều bắn không ra. Tăng thêm trong núi rừng cũng tương đối nguy hiểm, huống chi đi săn cũng là vi phạm, cho nên thực sự không kéo dài được nữa, mới có thể bốc lên phong hiểm đi trong núi rừng thử thời vận. Nhưng Cao Nôn liên tiếp mấy ngày đều có không tệ thu hoạch, tự nhiên là kích thích các thôn dân. Tự biết bọn hắn đơn độc lên núi đoán chừng cũng giống như trước đây, vận khí tốt có thể lấy được một cái gà rừng hoặc là thỏ rừng, vận khí không tốt, cái gì đều đánh không đến. Đối với các thôn dân yêu cầu, Cao Nôn thật không có cự tuyệt. Toàn bộ Kháo Sơn thôn từng nhà thời gian cũng không tốt qua. Tại 3 năm trước đây, trong thôn còn có 300 đến người. Nhưng từ khi 3 năm trước đây, thần đình đem lương thuế điều chỉnh đến 7 thành sau, tăng thêm năm trước lại phát sinh nạn hạn hán, bởi vậy, dẫn đến người trong thôn miệng giảm mạnh, hạ xuống bây giờ 220 người tả hữu. Cao Nôn tìm tới thôn trưởng Cao Hữu Căn, đưa ra tổ kiến Kháo Sơn thôn đội đi săn ý nghĩ. Nghe xong Cao Nôn đề nghị sau, Cao Hữu Căn có chút tâm động, nhưng cũng có một ít xoắn xuýt. Bởi vì tổ kiến đội đi săn là muốn bước lên nguy hiểm nhất định. Thế thế, Cao Nôn mở miệng lần nữa, có căn thúc, kỳ thật với ta mà nói, tổ không tổ kiến đội đi săn với ta mà nói đều không có ảnh hưởng, ta gần nhất đi săn trình độ phóng đại, về sau nhà ta khẳng định không thiếu thịt ăn, nhưng ta cũng không thể một cái ăn thịt đi, cho nên mới có tổ kiến đội đi săn ý nghĩ, tranh thủ để trong thôn mỗi người đều ăn được thịt. Lại nói, thần đình cách mỗi 3 năm đều sẽ tăng thuế, nếu như năm nay đem lương thuế thêm đến 8 thành, nếu như không khác mưu đừng ra, lại được chết đói bao nhiêu người. Hỏa thần quốc lương thuế là từ 9 năm trước bắt đầu gia tăng. 9 năm trước mới 5 thành, 6 năm trước liền biến thành 6 thành, 3 năm trước đây lại điều chỉnh đến 7 thành. Năm nay lương thực sắp thu hoạch được. Các loại thu thuế thần quan tới, mới biết được thu bao nhiêu, dựa theo mỗi qua 3 năm chướng một lần quy luật, năm nay nói không chừng thực sẽ thu 8 thành thuế. Tốt, vậy liền tổ kiến. Cao Hữu Căn rốt cục làm ra quyết định, chính như Cao Nôn nói tới, năm nay lương thuế nếu như tăng tới 8 thành, nếu như không khác mưu đừng ra, khẳng định sẽ chết đói không ít người. Liền lấy bọn hắn nhà mình tới nói, già già trẻ trẻ tổng cộng có 10 nhân khẩu, nhưng lại chỉ có 20 mẫu đất. Một mẫu sản xuất 200 cân lương thực, tổng cộng cũng liền 4.000 cân, nếu như năm nay giao 3.200 cân lương thuế, liền 800 cân lương thực đủ ăn một năm sau. Khẳng định là không được. Mà Cao Nôn tiểu tử này là cái săn thú hảo thủ, có hắn dẫn đầu đội đi săn, đánh tới con mồi không chỉ có thể chính mình ăn, còn có thể vụng trộm cầm lấy đi bán đi một chút đổi lương thực. Cao Hữu Căn cũng là lôi lệ phong hành người. Nếu dự định tổ kiến đội đi săn sau, lập tức đem 3 cái nhi tử phái ra, để thôn dân đến sân phơi nắng bên trên họp. Ngay từ đầu, Cao Hữu Căn đưa ra tổ kiến đội đi săn thời điểm, ở đây không ít thôn dân đều biểu thị phản đối. Dù sao bọn hắn đấy lòng hay là e ngại thần đình luật pháp, vạn nhất bị thần quan phát hiện, mọi người chẳng phải là muốn đi theo không may. Nhưng ở lúc này, Cao Hữu Căn ném ra năm nay lương thuế sẽ tiếp tục dâng lên khả năng. Nghe chút lời này, ở đây thôn dân đều hoàn toàn biến sắc. Giao 7 thành lương thuế, bọn hắn miễn cưỡng có thể sống, nhưng giao 8 thành, khẳng định là muốn người chết đói. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Cao Hữu Căn lần nữa hỏi thăm đám người ý kiến, quả nhiên đạt được hơn 9 thành người duy trì. Vì phòng ngừa có người để lộ bí mật, Cao Hữu Căn lấy ra một tấm tràn ngập chữ tràn giấy, để mọi người in dấu tay. Ấn thủ ấn, mọi người liền có phúc cùng một chỗ hưởng, gặp nạn cùng một chỗ khi. Phần lớn người đều ấn thủ ấn, một phần nhỏ người thì không nguyện ý theo. Lúc này, Cao Hữu Căn lạnh mặt nói, làm sao, các ngươi dự định phản bội chúng ta Kháo Sơn thôn, vẫn là có ý định đi để lộ bí mật. Chương 1090 chư thần thế giới canh 3, 2, chương 1090 chư thần thế giới canh 3, 2. Nghe chút lời này, những cái kia ấn thủ ấn thôn dân toàn bộ ánh mắt bất thiện nhìn về phía bọn hắn. Cái kia một phần nhỏ người chỗ nào chịu được đám người áp lực, lập tức tiến lên in dấu tay. Cao Hữu Căn đem phần này ấn thủ ấn văn thư thu vào, sau đó tuyên bố đội đi săn quý củ. Đầu tiên, đội đi săn đội trưởng do Cao Nôn tới đảm nhiệm, đối với cái này, tất cả mọi người không có ý kiến. Dù sao qua nhiều năm như vậy, người trong thôn săn giết được lợn rừng có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mấy năm gần đây, Cao Nôn xem như cái thứ nhất, mà lại mấy ngày nay, hắn thu hoạch cũng không tệ. Thứ yếu, đội đi săn nhân số là 6 cái. Do trong thôn xuất tiền cho đi săn chế tạo một nhóm cung tiễn cùng đao kiếm. Đồng thời còn phải do mọi người quên một nhóm lương, duy trì đội đi săn tiến hành huấn luyện. Các loại đội đi săn chính thức vào núi sau, đánh tới con mồi, trong đó 7 thành giao cho trong thôn phân phối, còn lại 3 thành do đội đi săn phân phối. Nghe được lại phải quên tiền lại phải quên lương, lại có người biểu thị bất mãn. Cao Hữu Căn trừng mắt, lớn tiếng nói, không luyện thật bản lãnh liền lên núi, có thể đánh đến con mồi, ngươi đang muốn ăn giấm đâu? Lập tức, đám người một trận cười vang, đưa ra chất vấn người kia thì là một trận mặt đỏ tới mang tai. Cứ như vậy, Kháo Sơn thôn đội đi săn gây dựng đứng lên. Mà Cao Nôn thì bắt đầu truyền thụ đội đi săn 6 người như thế nào bắt tên, cùng tôi thể chi thuật. Vì thế, Cao Nôn thoáng cho bọn hắn mở điểm treo. Bởi vậy, chỉ dùng 10 ngày, đội đi săn viên môn tiễn thuật đều đạt đến tình trạng xuất thần nhập hóa, mà lại trải qua tôi thể sau, mọi người tố chất thân thể cùng khí lực đều tăng trưởng rất nhiều. Sau đó, Cao Nôn liền mang theo đội đi săn vào núi đi săn. Bọn hắn là 5 giờ sáng lên núi, chạm vạng tối 6 điểm liền trở về trong thôn. Thu hoạch rất không tệ, săn được 3 đầu lợn rừng, gà rừng, thỏ rừng loại hình con mồi chung vào một chỗ càng là có trên trăm. Nhìn thấy đội đi săn lần thứ nhất lên núi liền thu được lớn như vậy thu hoạch, các thôn dân đều hoan hô đứng lên. Bởi vậy, tại đêm đó, toàn bộ Kháo Sơn thôn đều tại tung bay mùi thịt. Cứ như vậy đi qua một tháng, thần quan vào thôn thu lương, không ngoài sở liệu. Lương thuế lại tăng, đã tăng tới 8 thành. Nhưng các thôn dân cũng không có lo lắng, bởi vì một tháng này xuống tới, từng nhà đều chứa đựng không ít thịt khô, đồng thời, thôn trưởng Cao Hữu Căn càng là dẫn đội đi trên trấn vụ trộm bán ra một nhóm thịt rừng, đổi thành lương thực. Kháo Sơn thôn là cái nghèo thôn. Thần quan thu đủ lương thuế đằng sau, liền trực tiếp rời đi, cũng không có làm nhiều lưu lại. Đêm nay, Cao Nôn đang chuẩn bị bồi tiếp Cao Lạc Thật đi ngủ, chợt phát hiện có một đoàn hư ảnh xuất hiện tại thôn trên không, theo sát lấy, đoàn này hư ảnh chia ra mấy chục đoàn hắc vụ, đầu nhập vào ngủ say thôn dân thể nội. Giá thần. Cao Nôn thầm nghĩ, tín ngưỡng lực đối với thần tới nói phi thường trọng yếu. Thành lập thần quốc thần có thể dựa vào con dân đến thu thập tín ngưỡng lực, loại này thần là chính thần, nhưng loại này không có thành lập thần quốc thần, chỉ có thể thông qua mê hoặc dụ hoặc sinh linh tín ngưỡng bọn hắn đến thu hoạch tín ngưỡng lực. Loại này giá thần, thần đình là cực lực đặc kích. Cao Nôn cũng không có đi động thiên không bên trên hư ảnh, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, trên bầu thiên hư ảnh liền nhẹ nhàng rời đi Kháo Sơn thôn, sau đó mấy canh giờ, nó phân biệt trôi dạt đến 8 cái vắng vẻ thôn tiến hành báo động. Sau đó, nó ngay lập tức bay vào rừng sâu núi thẳm. Cũng rơi vào rừng sâu núi thẳm chỗ sâu một tòa thần miếu rách nát bên trong đầu người thân rắn trên pho tượng. Chương 1091 thần cách diệu dụng, 1, chương 1091 thần cách diệu dụng, 1, thân hình thoát một cái, Cao Nôn biến mất ở cạnh sơn thôn. Xuất hiện lần nữa, hắn đã đi tới tòa kia rách nát thần miếu trước. Tâm niệm vừa động, một trận hư không đại trận liền hình thành, đem thần miếu chỗ khu vực trực tiếp cắt chém thành một cái đơn độc không gian. Cất bước vào thần miếu. Cao Nôn thần sắc hài hước nhìn xem loại người này thủ thân rắn pho tượng, nói ra, ngươi là chính mình đi ra, hay là ta mời ngươi đi ra? Ngươi là ai? Sau một khắc, một đầu người thân rắn hư ảnh từ trong pho tượng bay ra, hắn cảnh giác đánh giá Cao Nôn, lại không cách nào từ đối phương trên thân cảm nhận được nửa điểm thần lực và thần uy. Nói rõ không phải là thần linh, cũng không phải thần quan. Nhưng hắn lại cảm ứng ra, mảnh khu vực này đã bị phong tỏa, vậy hắn lại là làm được bằng cách nào đâu? Ta là người như thế nào, ngươi không cần biết, từ giờ trở đi, ta hỏi ngươi đáp, nếu như câu trả lời của ngươi để cho ta hài lòng, ta lưu ngươi một mạng, nếu như không hài lòng, ngươi liền không có tất yếu tồn tại. Nghe được Cao Nôn uy hiếp ngữ, xa thân rất tức tối, trong lúc há mồm liền phát ra một trận gào thét, tiếng gầm gừ này liền giống như gió xoáy quá cảnh, nhưng ở tiếp cận Cao Nôn thân thể lúc, thế mà tự động tán loạn. Rắn này thần minh lộ ra ở vào trạng thái hư nhược, mặc dù cùng tu tiên là hai cái khác biệt hệ thống, nhưng hắn khí tức bây giờ nhiều nhất liền kim đan cấp độ. Tính toán, lưới hỏi. Cao Nôn chia ra một viên hồn trùng đánh vào đối phương thức hải, sau đó đọc đến trí nhớ của hắn. Thì ra là thế. Cao Nôn lộ ra vẻ chợt hiểu. Thế giới này thần đều là kẻ may mắn. Nguyên bản phương thế giới này là không có thần linh, về sau có người xâm nhập một cái địa phương thần bí, cũng ở chỗ đó tìm được một viên thần cách. Tại nuốt mất thần cách sau, hắn liền thành thần. Nhưng hắn lại là bẹo bọt nhất thần, muốn trở nên cường đại, liền phải thu hoạch tín ngưỡng lực. Mà tín ngưỡng lực có thể thông qua thần cách chuyển hóa làm thần lực. Bất quá thần cách cũng có phân chia mạnh yếu. Tỷ như quang minh thần cách, hắc ám thần cách, thú thần cách đều thuộc về đỉnh cấp thần cách. Lại tỷ như hỏa thần cách, kim thần cách các loại là thuộc về cao cấp thần cách. Thần cách mạnh yếu quyết định thần linh cực hạn. Khi bọn hắn đạt tới cực hạn sau, thực lực liền không cách nào tăng lên nửa phần, thật là làm sao đâu. Thế là thần linh đã sáng tạo ra một loại phương pháp tu luyện. Nhưng loại tu luyện chi pháp này nhất định phải phân phối thần lực kết tinh mới được. Thần lực kết tinh cũng là thông qua tín ngưỡng lực chuyển hóa mà đến. Sau đó những tu luyện này công pháp người liền trở thành thần linh dưới trướng quan biên, thay bọn hắn quản lý thiên hạ con dân. Trước mắt đầu này xà thần là tại 200 năm trước lấy được thần cách, nhưng mà phương thế giới này đã bị chia cắt, hắn chỉ có thần cách, lại khó mà thu hoạch được tín ngưỡng lực. chỉ có thể chạy đến một chút vắng vẻ rất lại phía sau địa phương đi mê hoặc một chút thôn dân tín ngưỡng hắn. Nhưng ở 80 năm trước, chuyện của hắn phát, bị Hỏa Thần Quốc thần quan truy sát, cuối cùng liền ngay cả thần khu đều bị đánh nát, thần hồn của hắn bỏ chạy đến khu này rừng sâu núi thẳm dưỡng thương. Bởi vì khuyết thiếu tín ngưỡng lực, thương thế của hắn cũng chỉ khôi phục non nửa, thậm chí ngay cả thần khu đều không thể một lần nữa ngưng tụ, chỉ có thể ký sinh tại trong tượng thần. Vì khôi phục thương thế cùng một lần nữa ngưng tụ thần khu, gia hỏa này rốt cục nhịn không được bí quá hóa liều, chạy đến Kháo Sơn thôn cho thôn dân báo động, hy vọng có thể thu lấy một chút tín ngưỡng lực. Thật thê thảm. Cao Nôn đồng tình mắt nhìn xa thần, một cái thần tinh thần sa sút đến trình độ này. Đã ngươi thảm như vậy, vậy ta liền giúp ngươi siêu thoát ra đi. Sau một khắc, Cao Nôn một bàn tay đập vào xà thần trên thân, đối phương liền theo tan thành mây khói, theo sát lấy một đoàn như là thạch giống như đồ chơi liền rơi vào trên mặt đất. Giương tay vồ một cái, thạch này liền rơi vào Cao Nôn trong tay. Đây chính là xà thần thần cách, nếu như nuốt mất sau, liền có thể thành thần. Đáng tiếc, coi như thành thần, cũng là yếu nhất loại kia, dù sao thần cách này bên trong thần lực đã vô cùng yếu ớt. Song sinh thần thông. Sau một khắc, liền có một cái song sinh tử xuất hiện. Cao Nôn đem xà thần thần cách ném cho hắn, đối phương một ngụm nuốt vào. Rất nhanh, xà thần thần cách liền cùng hắn hòa làm một thể. Cứ như vậy qua 2 ngày. Chương 1091 thần cách diệu dụng 2, chương 1091 thần cách diệu dụng 2, Cao Nôn nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 2 sợi tín ngưỡng lực, thu hoạch được hệ thống trả về 2 sợi tín ngưỡng lực. Hệ thống tử giới diện hiện hiện. Ký chủ, Cao Nôn chỗ thế giới, chư thần thế giới ích lợi giá trị, 2 tín ngưỡng lực, 4 thần niệm đảo qua Kháo Sơn thôn, Cao Nôn liền phát hiện xà thần báo mộng thôn dân bên trong có 2 nhà đều len lén bóp xà thần tượng thần, cũng đang len lén cung phục. Xà thần món đồ kia, đi là uy hiếp đường đi, buộc thôn dân cung phục hắn. Hắn báo mộng mười mấy cái thôn dân, nhưng cũng chỉ có 2 cái thôn dân thỏa hiệp. Hệ thống, tín ngưỡng này chi lực có làm được cái gì? Cao Nôn hỏi, ta cảm giác tại phương thế giới này thu thập tín ngưỡng lực, không có gì ý tứ a. Hệ thống, chính ngươi đi Chư Thiên Thương Thành bên trong tìm kiếm thần lực kết tinh giá cả. Cao Nôn trực tiếp chuyển đổi giới diện, mở ra Chư Thiên Thương Thành, sau đó tìm kiếm thần lực kết tinh. Tập trung nhìn vào, lại là đem hắn dọa nhảy. Một viên phổ thông thần lực kết tinh thế mà giá trị 1000 điểm tích lũy. Mà thần lực kết tinh là do tín ngưỡng lực rèn luyện mà thành, muốn đem tín ngưỡng lực rèn luyện thành thần lực kết tinh nhất định phải có thần cách. Chẳng lẽ thần cách rất hi hữu? Cao Nôn không khỏi âm thầm suy đoán. Có thể thần cách nhiều nhất để một cái sinh linh đạt tới nhân tiên cấp độ, cái này lại có cái gì tốt chân quý? Nghĩ tới đây, Cao Nôn lại tìm kiếm thần cách. Tìm đòi ra tới thần cách chỉ có phổ thông thần cách, giá bán 10 vạn điểm tích lũy. Phổ thông thần cách thế mà giá trị 10 vạn. Hơn nữa còn không có trung cấp cùng trung cấp trở lên thần cách bán. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thần cách đích thật là phi thường hi hữu tồn tại. Có thể thần cách giá trị đến cùng ở nơi nào đâu? Đương nhiên, Cao Nôn trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại khả năng. Đó chính là tín ngưỡng lực phẩm chất. Phương thế giới này thần linh thu hoạch đều là người bình thường tín ngưỡng lực, cho nên bọn hắn ngưng luyện ra thần lực phẩm chất tương đối thấp cấp. Nếu như cung phụng bọn hắn chính là tiên nhân đâu? Như vậy tiên nhân tín ngưỡng lực ngưng luyện ra thần lực sẽ đạt tới cái gì kinh khủng tình trạng? Mẹ nó, nguyên lai là chuyện như thế. Cao Nôn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nghĩ tới đây, hắn quyết định thí nghiệm bên dưới. Hắn mang theo loại kia dung hợp xà thần thần cách song sinh tử tiến nhập thế giới của ta. Sau đó lại điều khiển 100 tên người bình thường cung phụng xà thần, lại chọn lựa ra 10 tên có linh căn trực tiếp tăng lên thực lực của bọn hắn. Hắn thân là tiên nhân, muốn đem 10 người bình thường tăng lên tới trúc cơ kỳ vẫn là vô cùng dễ dàng. Rất nhanh, bị hắn lựa chọn 10 người liền trở thành tu sĩ trúc cơ. Lại từ bọn hắn đối với xà thần tiến hành cung phụng. Khi bọn hắn tín ngưỡng lực sau khi xuất hiện, Cao Nôn lập tức liền phát hiện, tín ngưỡng của bọn họ chi lực trọn vẹn tráng kiện gấp 3 tả hữu. Sau đó một đoạn thời gian, Cao Nôn một bên ở cạnh sơn thôn sinh hoạt, một bên chú ý trong thế giới của ta tình huống. Coi ta trong thế giới đi qua 50 trời, hết thể góp nhặt 5000 sợi phổ thông tín ngưỡng lực, cùng 500 sợi tu sĩ trúc cơ tín ngưỡng lực. Hệ thống trả về gấp đôi trả về tình huống dưới, Cao Nôn phổ thông tín ngưỡng lực đạt đến 1 vạn, trúc cơ tín ngưỡng lực đạt đến 1000. Tại Cao Nôn mệnh lệnh dưới, song sinh tử bắt đầu đem tín ngưỡng lực thông qua thần cách tiến hành chuyển hóa. Sau đó hắn thu được 10 mai không màu thần lực kết tinh, cùng 1 mai thần lực màu đỏ kết tinh. Chương 1092 trục xuất, 1, chương 1092 trục xuất, 1, tâm niệm vừa động, 2 loại phẩm chất thần lực kết tinh xuất hiện tại Cao Nôn trong tay. Lập tức, hắn lợi dụng nhìn rõ mắt đối với 2 loại thần lực kết tinh tiến hành phân tích. Cái này thần lực kết tinh đã có thể dùng để cường hóa thân thể, lại có thể dùng để cường hóa linh hồn. Cao Nôn thử bên dưới hấp thu phổ thông thần lực kết tinh. Sau đó, hắn tiên thể đạt được cực kỳ yếu ớt tăng lên, cái này khiến ánh mắt hắn sáng lên. Mặc dù hiệu quả rất nhỏ, nhưng tóm lại hữu dụng. Phải biết, hắn hiện tại thế nhưng là tứ phẩm tiên thể, coi như hấp thu thần lực, tiên dược chính là trí cao cấp thế giới bản nguyên, đều sẽ không còn có bất kỳ tăng lên, nhưng thần lực kết tinh lại làm được. Không thể không nói, cái này thần lực kết tinh diệu dụng vô tận. Lập tức, hắn lại đem màu đỏ viên kia thần lực kết tinh đặt vào thể nội. Hấp thu xong tất sau, tiên thể lại có yếu ớt tăng lên, ước chừng là phổ thông thần lực kết tinh cấp 3. Căn cứ Cao Nôn trong khoảng thời gian này hiểu rõ đến tin tức, Hỏa Thần Quốc thần quan phẩm cấp chia làm thập nhị phẩm, nhất phẩm cao nhất, thập nhị phẩm thấp nhất. Liên lấy trước đó đến trong thôn thu lương thuế vị thần quan kia, hắn chính là thập nhị phẩm, đồng lộc của hắn chia làm bạc cùng thần lực kết tinh, một năm có thể đạt được một viên thần lực kết tinh khi đồng lộc. Về phần nhất phẩm thần quan, không tính tiền tài, một năm hắn nhưng cầm đến 1200 mai thần lực kết tinh khi đồng lộc. Sau đó, Cao Nôn lại đem một viên phổ thông thần lực kết tinh đặt vào thể nội, vận chuyển công pháp tiến hành hấp thu, tiên lực cũng có yếu ớt tăng trưởng, xem ra cái này thần lực kết tinh là dầu cụ là a, cái gì đều có thể tăng lên. Cũng khó trách hệ thống biết lái thông thế giới này. Nếu như hắn ở thế giới này thành lập thần quốc, về sau liền có liên tục không ngừng thần lực kết tinh có thể thu hoạch. Biện pháp tốt nhất chính là xâm nhập hỏa thần thần điện, đem nó chém giết, cướp đoạt hắn thần cách, lại thay vào đó. Nghĩ tới đây, Cao Nôn trực tiếp phá vỡ hư không bước vào trong đó. Xuất hiện lần nữa, hắn đã đi tới hỏa thần thành. Tòa thành trì này rất là phồn hoa, ở nơi này cư dân khoảng chừng mấy ngàn vạn. Trong thành trì chói mắt nhất bên kia tòa kia do màu lửa đỏ tinh thể chế tạo thần điện. Một cái là mình, Cao Nôn liền xuất hiện ở trong thần điện. Thần niệm mở ra, tìm kiếm hỏa thần vị trí. Nhưng tìm khắp cả tòa thần điện, hắn đều không có phát hiện hỏa thần chỗ. Đi nơi nào đâu? Cao Nôn nhíu mày. Thế là, hắn chia ra mấy cái hồn trùng, đánh vào trong thần điện mấy cái thần quan thức hải. Cũng từ trong trí nhớ của bọn hắn đạt được đáp án. Hỏa thần là cao cấp thần linh, đồng thời, hắn đã chế tạo ra thuộc về mình thần vực. Chỉ có bình thường khai triều biết thời điểm, hỏa thần phân thân mới có thể giáng lâm chủ trì thần đỉnh đại sự. Về phần thần vực ở nơi nào, căn bản là không có người biết. Mẹ nó, ta liền biết muốn giết chết những thần linh này không có dễ dàng như vậy. Cao Nôn lại lợi dụng thần niệm ở trong thần điện tìm tòi một phen, không tìm được thần vực sau, không khỏi mắng thầm. Nếu tìm không thấy hỏa thần thần vực, vậy cũng chỉ có thể đem hắn bước đi ra. Sau một khắc, Cao Nôn thần niệm liền đem cả tòa hỏa thần thành cho bao phủ, cũng khóa chặt mỗi một tòa tượng thần vị trí. Tâm niệm vừa động, hỏa thần trong thành nhiều đến mấy trăm tòa hỏa thần tượng thần toàn bộ vỡ nát ra. Khi chuyện này phát sinh sau, cả tòa hỏa thần thành đều lâm vào trong khủng hoảng. Nếu như chỉ là một cái tượng thần vỡ vụn, khả năng này là trùng hợp, mấy triệu tòa tượng thần đều vỡ vụn, có phải hay không là hỏa thần vỡ lạc? Nhìn xem lâm vào hốt hoảng hỏa thần thành, Cao Nôn khỏe miệng không khỏi lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn cũng không tin, không ai có thể liên lạc không được hỏa thần. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. Tại hắn nhìn soi mói, ba tên nhất phẩm thần quan bí mật sẽ cùng riêng phần mình lấy ra một viên hỏa diễm hình dạng lệnh bài, cũng rót vào thần lực bắt đầu cầu nguyện. Chương 1092 trục xuất 2, chương 1092 trục xuất 2, theo bọn hắn cầu nguyện. Hư không vỡ ra, một người mặc diễm lệ xích hồng áo giáp nam tử tuấn mỹ từ đó đi ra. Ba vị nhất phẩm thần quan lập tức quỳ xuống đất lễ bái. Xoát, bóng người lóe lên, Cao Nôn đột ngột xuất hiện. Trong lúc lấy tay, liền đem hỏa thần phân thân cho khống chế, đồng thời hướng trong cơ thể hắn đánh vào một viên hồn trùng độc đến trí nhớ của hắn. Hỏa thần đại nhân. Nhìn thấy hỏa thần phân thân bị giam cầm, ba vị nhất phẩm thần quan kinh hãi, sau đó cùng nhau hướng Cao Nôn xuất thủ, muốn giải cứu hỏa thần phân thân, có thể Cao Nôn vẹn vẹn nhìn bọn hắn một chút, bọn hắn ba cái toàn bộ phát ra tiếng rên rỉ, lảo đảo lùi lại, miệng mũi hai trong mắt đều có máu tươi tràn ra. Sau một khắc, hư không lần nữa vỡ ra, Cao Nôn nắm lấy hỏa thần phân thân bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa, Cao Nôn đã đi tới hỏa thần trong thần vực. Làm càn, ngươi là tôn kia gia thần, lại dám đối với mạo phạm ta phân chia thần. Tại Cao Nôn xâm nhập hỏa thần thần vực sau, đối phương liền phát hiện hắn khách không mời mà đến này, nhìn thấy bị hắn giam cầm lại phân thân, càng là phát ra một tiếng gầm thét. Giết hắn. Cao Nôn không có cùng hỏa thần nói nhảm ý tứ, thả ra kiếm tiên khôi lỗi. Không ra hắn sở liệu, hỏa thần cho dù ở chính mình trong thần vực, cũng liền có thể phát huy ra nhân tiên nhị trọng thực lực. Bởi vậy, cũng liền thời gian mấy hơi thở, hắn liền bị kiếm tiên khôi lỗi chạm dưới kiếm, cũng đem hắn thần cách cùng nhẫn chữa vật đưa đến Cao Nôn trên tay. Tiện tay giải quyết hết hỏa thần phân thân, Cao Nôn đang chuẩn bị xem xét lên đồng vực nội tình huống, lại phát hiện tòa này thần vực sắp sụp đổ. Thế là, hắn phá vỡ hư không nhanh chóng rời đi. Kiểm tra một hồi hỏa thần nhẫn chữa vật, bên trong chất đống đại lượng thần lực kết tinh. Ha ha, quả nhiên là giết người phóng hỏa đến tiền nhanh nhất. Cao Nôn cười cười, một cái lắc mình liền biến mất tại hỏa thần thành. Rất nhanh, hắn lại tới Kim Thần thành. Bắt trước làm theo, tìm được Kim Thần thần vực. Kim Thần cùng hỏa thần thực lực chênh lệch không nhiều, cho nên cũng rất nhanh bị kiếm tiền khôi lỗi chém giết. Cướp đoạt hắn thần cách xong cùng nhẫn chữa vật sau, Cao Nôn lại lần nữa chạy tới thổ thần thành. Khi Cao Nôn đem thổ thần, một thần giết chết sau, đột nhiên sinh ra một cố dự cảm không tốt, thậm chí cảm giác hắn bị một đôi mắt theo dõi. Không có khả năng lại giết. Cao Nôn biết, hơn phân nửa là phương thế giới này thế giới ý chí để mắt tới hắn. Hắn nhanh chóng về tới Kháo Sơn thôn, sau đó đem một đoàn tiên lực đánh vào Cao Lạc chân thể nội, đồng thời còn đem một bộ công pháp đánh vào trong óc nàng. Có công pháp và tiên lực tồn tại, chỉ cần nàng cố gắng tu hành, ngày sau thành tựu cũng thấp không đến đi đâu. Đi. Loại kiếp như mang tại đâm cảm giác càng phát ra mãnh liệt, tựa hồ thế giới ý chí đang thúc giục lấy hắn xéo đi. Cao Nôn không dám nhiều nữa lưu lại, ai biết thế giới ý chí có thể hay không xuống tay với hắn. Thế là, câu thông hệ thống mở ra xuyên qua công năng, về tới thương khung thế giới. Kiểm kê thu hoạch. Hết thể thu được 4 mai cao cấp thần cách, trừ ngoài ra, còn thu được hơn 100 triệu thần lực kết tinh. Nếu như tùy tiện dung hợp một viên cao cấp thần cách, lại hấp thu những thần lực này kết tinh, vài phút liền có thể tạo nên ra một tôn cao cấp thần linh đi ra. Bất quá Cao Nôn tạm thời không có dung hợp thần cách dự định. Thứ này có thể giữ lại, chờ hắn đi tiên giới, đạt tới trình độ nhất định sau, lại để cho một nhóm cao cấp tiên nhân cung phụng hắn tượng thần thử một chút, dùng tín ngưỡng của bọn họ chi lực rèn luyện ra thần lực, không biết có thể đạt tới mức nào. Điều ra hệ thống giới diện, khi Cao Nôn ánh mắt rơi vào xuyên qua một cột tia sau, thần sắc đột nhiên trở nên cổ quái, bởi vì chư thần thế giới thế mà biến thành màu xám, còn nhiều thêm cái không thể xuyên qua hậu tố. Chậc chậc, chư thần thế giới ý chí thật mang thù thôi, chẳng phải giết chết vài tôn thần linh mà thôi. Cao Nôn bĩu môi nói. Chương 1093 phi thăng tiên giới canh 1, chương 1093 phi thăng tiên giới canh 1, sau đó, Cao Nôn ánh mắt rơi vào man hoang thế giới bên trên. Tuy nói hắn tại chư thần thế giới cử chỉ lỗ mãng bị thế giới ý chí cho chạy ra, nhưng lấy được chỗ tốt còn là không ít. Cái này man hoang thế giới so chư thần thế giới còn cao hơn cấp 1, nói không chừng còn có địa tiên cấp tồn tại, chỗ tốt hẳn là càng nhiều. Muốn hay không đi? Cao luôn có chút do dự, chiến lực của hắn đã đạt tới nhân tiên cửu trọng, càng có kiếm tiên khôi lỗi, man hoang thế giới tuy nói có địa tiên cấp tồn tại, nhưng cũng không thể thoáng qua một cái đến liền gặp địa tiên cấp đi. Mà lại hệ thống sẽ còn an bài cho hắn thủ tộc thân phận, tính nguy hiểm cũng không tính cao. Bất quá, còn có cái biện pháp. Sau một khắc, một cái phong tồn bình đan dược xuất hiện trong tay hắn. Bên trong đựng chính là hắn thông qua cướp đoạt thẻ từ tiên giới lấy được tam chuyển tiên đan. Trước đó hắn mới thánh cảnh tam trọng, không chịu nổi dược lực, không dám phục dụng. Hiện tại, hắn đã là nhân tiên tam trọng, hoàn toàn có thể tiếp nhận dược lực. Thế là, hắn giải khai phong tồn, lấy ra một viên tam chuyển tiên đan ăn vào. Ta đi, thật cường đại dược lực. Cao luôn cảm giác trong cơ thể của hắn nhiều hơn một tòa hồ lô, tản mát ra siêu cường nhiệt lượng, cơ hồ đem hắn cho nung chín. Hắn không có chính mình thôi động công pháp, mà là giao cho tu hành huy chương đến thao tác. Tu hành huy chương không có để hắn thất vọng, nhanh chóng hấp thu dược lực, mà tu vi cùng thực lực của hắn đều tại cấp tốc tăng trưởng. Cũng liền nửa khắc đồng hồ thời gian, cảnh giới của hắn liền nhẹ nhõm đánh vỡ cảnh giới gông cùng xiềng xích, đột phá đến nhân tiên tứ trọng. Nhưng tam chuyển tiên đan dược lực vẫn như cũ hùng hồn bằng bạc. Không hổ là tiên tiên mới có thể phục dụng đan dược. Cao luôn cảm thán nói thật, nếu như không phải hắn có được tứ phẩm tiên thể, hắn thật đúng là không dám phục dụng tam chuyển tiên đan, dược hiệu quá mạnh, người bình thường tiên phục dụng đoán chừng cũng sẽ đứng trước nổ thể nguy hiểm. Lại hơn phân nửa khắc đồng hồ, Cao luôn tu vi lần nữa đột phá, đạt đến nhân tiên ngũ trọng. Ở trong thời gian sau đó, mỗi qua một đoạn thời gian, cảnh giới của hắn cùng tu vi đều sẽ đột phá một lần. Một ngày sau, Cao luôn tu vi đã đạt đến nhân tiên cửu trọng, không biết có thể hay không cùng địa tiên chống đỡ. Mà tam chuyển tiên đan dược lực thế mà ngay cả một phần mười đều không có tiêu hao. Không thể không nói, cái này tam chuyển tiên đan thực sự quá biến thái. Thời gian thoáng qua mấy ngày, Cao luôn thể nội phát ra một tiếng vang trầm, lại là tu vi của hắn phá vỡ nhân tiên cảnh, nhất cử bước vào địa tiên cấp độ. Nhưng đây là cưỡng ép đột phá, bởi vì Cao luôn cũng không có địa tiên cấp công pháp, cho nên dù cho đan dược lực còn thừa, nhưng lại không cách nào tăng lên. Tâm niệm vừa động, Cao luôn mở ra chư thiên tương thành, tìm kiếm tiên cấp công pháp. Tiên nhân công pháp phân cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất. Nhưng ở chư thiên trong thương thành chỉ có một bộ công pháp, có thể trực tiếp tu luyện tới vương tiên biên mãn. Có thể căn cứ thương phẩm giới thiệu, bộ này tên là Thanh Thiên Tiên Kinh công pháp tu luyện ra được tiên lực chính giữa bình hạn, khuyết thiếu tính công kích, xem như nhất phẩm trong công pháp yếu nhất loại kia. Nghĩ Cao luôn hay là tốn hao 10 điểm tích lũy ra mua, cùng lắm thì đi tiên giới một lần nữa làm công pháp chính là. Mua xuống công pháp sau, Cao luôn liền ném cho tu hành huy chương. Tu hành huy chương rất nhanh liền tìm hiểu Thanh Thiên Tiên Kinh, đồng thời bắt đầu chuyển hóa chính mình tiên lực, các loại chuyển đổi hoàn tất sau, Cao luôn lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Thanh Thiên Tiên lực thực sự quá ôn hòa. Dù cho trước đó hắn không có công pháp, thể nội tiên lực đều so Thanh Thiên Tiên lực mạnh, hiện tại tu luyện công pháp, thực lực ngược lại trở nên yếu đi. Dựa vào, nhất thời, Cao luôn có loại muốn trả hàng xúc động. Có công pháp sau. Chương 1093 phi thăng tiên giới canh 1-2, chương 1093 phi thăng tiên giới canh 1-2, liền có thể tiếp tục tăng cao tu vi. Mấy ngày sau, tam chuyển tiên đan dược lực triệt để tiêu hao hoàn tất, Cao luôn tu vi cũng đạt tới địa tiên tam trọng. Ngay tại Cao luôn lo lắng lấy muốn hay không đi man hoang thế giới lúc, hắn cảm nhận được đến từ thế giới ý chí triệu hoán. Tâm niệm vừa động, hắn phá vỡ hư không bước vào, đi tới cái kia hư vô trong không gian. Xin hỏi mẫu thần cho gọi có chuyện gì? Cao luôn đánh giá cái này quang cầu màu trắng, trước kia hắn không cách nào xem thấu sâu cạn của đối phương, nhưng bây giờ hắn đã có thể nhìn ra, cái này thương khung thế giới ý chí có được địa tiên cựu trọng tu vi. Cao Viêm, tu vi ngươi đã đạt tới địa tiên tam trọng, mau chóng phi thăng tới tiên giới đi. Thế giới ý chí mở miệng nói, ngữ khí vẫn tương đối nhu hòa. Vì cái gì? Tuy nói hắn đã đạt tới địa tiên, nhưng đến tiên giới, hắn hay là cái nhỏ thẻ lô mét, cho nên trong thời gian ngắn, hắn là không có đi tiên giới dự định. Thế giới ý chí có chút bất đắc dĩ nói, ta bị cách mới địa tiên cửu trọng, ngươi lưu tại đây phương thế giới, sẽ cho ta cùng phương thế giới này đều tạo thành rất lớn áp lực. A, nghe được thế giới ý chí giải thích, Cao luôn có chút xấu hổ, nguyên lai là chính mình tạo thành, nếu như không phải hắn có được phương thế giới này thổ tộc thân phận, còn giúp qua thế giới ý chí bận điệu, chỉ sợ thế giới ý chí sẽ trực tiếp đem hắn đuổi đi ra, mà không phải tới tìm hắn trao đổi. Mẫu thần, ta còn có thể phương thế giới này dừng lại bao lâu? Thế giới ý chí nói nhiều nhất 10 năm, còn có. Ngươi đừng để cập thăng tu vi, không phải vậy, ta chỉ có thể đưa ngươi đổi ra ngoài. Yên tâm, ta sẽ không. Sau khi trở về, Cao luôn có chút dầu dĩ không vui. Trước đó hắn còn cảm thấy tại phương thế giới này sinh hoạt hơi có vẻ nhàm chán, nhưng bây giờ muốn rời đi, hắn lại bắt đầu không nỡ. Dù sao đến tiên giới, chỉ sợ một đoạn thời gian rất dài, hắn đều không thể vượt qua như vậy thoải mái dễ chịu sinh sống. Quả nhiên người đều là tiện bị tử, chỉ có mất đi sau, mới có thể cảm thấy chân quý. Nếu 10 năm liền muốn rời khỏi, Cao luôn tự nhiên muốn làm một chút an bài. Đầu tiên, hắn đem chứa đựng thần dược cùng tiên dược lấy ra phân phối cho mình các nữ nhân. Thứ yếu, hắn còn đem thần lực kết tinh phân cho bọn hắn một bộ phận. Cuối cùng, hắn nghĩ lại đem kiếm tiên khôi lỗi để lại cho Trác Gia Nguyệt. Cũng bàn giao nàng, nếu như hắn những nữ nhân khác gặp được nguy hiểm, hy vọng nàng có thể xuất thủ tương trợ. Bởi vì những năm này, nhân tộc đã có mấy tôn đại đế đã lợi dụng thế giới bản nguyên đột phá đến nhân tiên cảnh. Nếu như hắn rời đi, nói không chừng những người kia tiên hội đánh hắn nữ nhân chủ ý, dù sao hắn cùng nữ nhân của hắn thực lực tăng lên đều quá nhanh. Đồng thời, Cao Nôn còn để Tu Tiên Khôi Lỗi nhà máy chế tạo một nhóm lớn thánh cảnh khôi lỗi chia cho mình các nữ nhân làm thủ hạ sai sự, bởi vì thánh cảnh khôi lỗi sẽ không phản bội. Tại trong lúc này, Cao Nôn còn mang theo Lý Mộng Giao tỉ muội, Khương Dĩnh cùng Lục Phỉ Phỉ trở lại thập niên 60 cư ngụ một đoạn thời gian. Lại dẫn chắc Giang Nguyệt, Tống Vũ Phi bọn người trở lại chủ thế giới dừng lại một đoạn thời gian. Bất chi bất giác, thời gian 10 năm liền đi qua. Tại 3 ngày trước, thế giới ý chí liền thúc giục Cao Nôn xéo đi nhanh lên. Ngay hôm đó, Cao Nôn đem tất cả các nữ nhân đều triệu tập ở cùng nhau. Tại các nàng chứng kiến bên dưới, phi thăng thông đạo xuất hiện, thân hình của hắn từ từ bay lên, dọc theo phi thăng thông đạo càng bay càng cao, càng bay càng xa, cuối cùng đến hoàn toàn không thấy mình nữ nhân thân ảnh. Tiên giới, Đông Việt vực, Hàn Băng Châu, Thiên Diệu thành phụ cận phi thăng thông đạo. Bóng người lóe lên. Cao Nôn sẽ xuyên qua phi thăng thông đạo, rơi vào tiên giới phía trên đại điện. Sau đó, ánh mắt của hắn liền rơi vào cách đó không xa một đội mặc tiên khải nhân tiên trên thân. Đoàn người này tiên chỉ có 6 người, dẫn đầu cũng liền nhân tiên ngũ trọng, mặt khác toàn bộ đều tại nhân tiên ngũ trọng phía dưới. Nhìn cái gì vậy, tranh thủ thời gian tới. Bên trong một cái tiên binh tức giận hướng Cao Nôn quát lớn. Chưa quen cuộc sống nơi đây, Cao Nôn thật không có tức giận, bước nhanh tới, hỏi, Cao Nôn gặp qua mấy vị đạo hữu? Đạo hữu? Cái quái gì, liền ngươi cũng xứng xưng hô chúng ta là đạo hữu? Một cái tiên binh khinh thường mắt nhìn Cao Nôn, trên mặt rêu cực nói. Chương 1094 tiên giới, canh 2, 1, chương 1094 tiên giới, canh 2, 1, đúng. Cao Nôn đưa tay liền cho cái kia tiên binh một cái đại bước đầu, trực tiếp đem đối phương đập đến bay ra ngoài, chật vật quẳng xuống đất. Thấy cảnh này, mặt khác tiên binh đều là sững sờ, lập tức thì là giận dữ, một cái vừa mới phi thăng tiên giới thái điểu lại dám hướng bọn họ độc thủ, đơn giản chính là chẳng sống. Bắt lại cho ta. Cầm đầu tiên binh nghiêm nghị quát. Sau đó liền gặp được mặt khác 4 tên tiên binh nhao nhao rút ra tiên đao hướng Cao Nôn công sát mà đến. Bành bành bành. Người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưới. Như là đã trở mặt, Cao Nôn chỗ nào sẽ còn khách khí với bọn họ, đưa tay ở giữa, ban cho bọn hắn mỗi người một cái đại bước đầu, đem bọn hắn toàn bộ cho đập bay ra ngoài. Hoạt động ra tay chân Cao Nôn cảm giác tốt hơn nhiều. Chủ yếu là tiên giới là cao đẳng vị diện, uy tắc cường hành, đối với tiên nhân áp chế tương đối lớn. Liền lấy nhân tiên tới nói, ngay cả phi hành đều làm không được, cũng liền cùng phàm giới võ lâm cao thủ không sai biệt lắm. Về phần điệu tiên có thể phi hành, nhưng chỉ có thể làm đoạn khoảng cách phi hành, mà lại tiêu hao rất nhiều. Sau một khắc, Cao Nôn ánh mắt rơi vào cầm đầu tiên binh trên thân. Ngươi muốn làm gì? Bành. Cao Nôn cũng ban cho hắn một cái đại bước đầu, đem đối phương cho đập ngã trên mặt đất. Đồng thời, Cao Nôn phóng xuất ra thuộc về điệu tiên khí tức. Cảm nhận được cỗ khí tức này sau, cái này 6 cái tiên binh đều lộ ra vẻ không thể tin, cái này từ hạ giới phi thăng lên tới gia hỏa lại đã đạt tới địa tiên cấp độ. Lập tức, bọn hắn nhao nhao quỳ rạp xuống đất, hướng Cao Nôn cầu xin tha thứ. "Đều đứng lên đi, nói cho ta nghe một chút đi tiên giới tình huống." 6 người không dám thất lễ, ngươi một lời ta một câu đem bọn hắn biết tình huống đều nói ra. Hắn phi thăng lên tới địa phương ở vào Đông Việt vực Hàn Băng Châu Thiên Diệu thành. Tiên giới địa vực rộng rộng rãi, nhưng mỗi tòa thành cơ hồ đều là sát bên phi thăng thông đạo thành lập. Vì cái gì đây? Bởi vì nhân khẩu tiền lãi. Hạ giới phi thăng lên tới tiên nhân bình thường đều chỉ có nhân tiên nhất trọng. Loại thái điều này tiên nhân muốn tại tiên giới còn sống, chỉ có thể tiếp nhận tiên giới thế lực nô dịch. Tăng thêm tiên nhân lại là trường sinh bất tử. Cho nên, tại tiên giới những thế lực kia trong mắt, đê giai tiên nhân chính là tiện nghi lại tốt dùng công cụ hình người. Lại nói Thiên Diệu thành, đây chỉ là một tòa cỡ nhỏ tiên thành. Thành chủ Trác Trường Phong có được điệu tiên bắt trọng tu vi, cũng là Thiên Diệu thành đệ nhất thế lực. Trừ Trác Trường Phong cái này điệu tiên bên ngoài, ở trên trời diệu trong thành còn có to to nhỏ nhỏ hơn 20 cái điệu tiên thế lực. Tân phi thăng lên tới tiên nhân sẽ căn cứ phi thăng thông đạo trao tặng tương ứng thân phận. Có thân phận mới có thể tại tiên thành nội mua nhà. Nếu như không có thân phận, đó chính là cái giá tiên, là không có tư cách mua nhà, dù là lang thang đến những thành trì khác, cũng không có tư cách mua nhà. Có người nói không sinh sống ở trong thành trì được hay không? Đương nhiên đi. Nhưng là, ở trên vùng hoang dã là có hoang thú tồn tại, hoang thú chuyên ăn tiên nhân, bởi vậy, sinh hoạt tại hoang dã, an toàn không có cách nào cam đoan. Tân phi thăng lên tới tiên nhân, trong tương lai 1000 năm, cũng sẽ không thu hoạch được làm việc. Vì cái gì đây? Tự nhiên là muốn đánh bại bọn hắn ngạo khí, dù sao có thể phi thăng thành tiên, ở hạ giới đều là bá chủ một phương hoặc là một phương đại lão. Muốn để bọn hắn nghe lời, không phải vậy bọn hắn nếm nhiều nhức đầu, làm sao có thể ngoan ngoãn nhận mệnh. Trên thân mang theo tiên thạch, trong tương lai 1000 năm chỉ có thể miệng ăn núi lở, không có tiên thạch, vì nộp thuế khẳng định phải thiếu tiếp theo đại bút sổ sách, biện pháp duy nhất chính là đi mua tiên lực. Vượt qua 1000 năm thái điều tiên nhân, bình thường sẽ bị an bài đi đào quáng. Thợ mỏ vừa khổ vừa mệt không nói, tính nguy hiểm còn không thấp, bởi vì đang đào mỏ thời điểm, có khả năng sẽ đào ra hoang thú đến. Vận khí tốt còn có thể trốn được một mạng, vận khí không tốt, vậy cũng chỉ có thể trở thành hoang thú khẩu phần lương thực. Chương 1094 tiên giới, canh 2, 2, chương 1094 tiên giới, canh 2, 2, muốn thoát ly thợ mỏ làm việc, liền phải từ bỏ tu luyện, cố gắng góp nhặt tiên thạch, mua sắm một cái tốt làm việc. So thợ mỏ tốt làm việc chính là giúp người trồng trọt tiên dược cùng tiên lương. Nhưng tiền lương cũng không ra thế nào, chính là miễn cưỡng sống tạm. So công việc này tốt, chính là gia nhập địa tiên thế lực, hoặc là gia nhập phủ thành chủ. Nhưng công việc này cũng không phải dùng tiền liền có thể mua được. Đối với tu vi cũng có yêu cầu tương đối, địa tiên thế lực thu người yêu cầu thấp nhất liền phải nhân tiên tam trọng, phủ thành chủ yêu cầu thấp nhất là nhân tiên tứ trọng. Đừng tưởng rằng yêu cầu này rất thấp, nhưng kỳ thật rất cao. Bởi vì tầng dưới chót tiên nhân thực sự quá khó khăn, không có công pháp, không có tu hành tài nguyên, không có công tác còn phải dựa vào bán tiên lực sống qua ngày, căn bản là không có cách nào tăng cao tu vi, bởi vậy, đại bộ phận tầng dưới chót tiên nhân đều ở vào suy yếu trạng thái. Sau đó, bọn này tiên binh cho Cao Nôn làm thiên diệu thành thân phận, vốn là muốn thu tiên thạch, nhưng thụ bức bách tại Cao Nôn vì thế, không dám hướng hắn đòi hỏi. Sau đó còn hướng hắn chỉ rõ thiên diệu thành phương hướng. Tạ Liễu, Cao Nôn chiều sáu vị tiên binh nói lời cảm tạ. Không dám, không dám. Sáu người vội vàng không người hoàn lễ. Nơi này cách tiên diệu thành cũng không xa, chỉ có hơn trăm dặm. Cao Nôn cũng không có lựa chọn phi hành, mà là lấy hai chân đo đạc đại địa chỉ lên trời diệu thành mà đi. Không đến nửa canh giờ, Cao Nôn đã tới thiên diệu thành phụ cận. Ta đi. Đồng nhiên, hắn thấy được một đám nạn dân tiên nhân. Bọn này tiên nhân tụ tập ở trên trời diệu thành phụ cận, người mặc mặc rách rưới, liền ngay cả trần trụi đi ra làn da đều là bẩn thỉu. Mẹ nó, nếu để cho hạ giới đại đế nhìn thấy, không biết là dạng gì cảm thụ. Cao Nôn thầm nghĩ. Cao Nôn đi tới trước cửa thành, phát hiện cửa thành có tiên binh đóng giữ. Nhóm này tiên binh thực lực ngược lại là mạnh không ít, toàn bộ đều tại nhân tiên ngũ trọng trở lên, tiểu đội trưởng càng là nhân tiên thất trọng. Ở trong thành có bất động sản, không cần giao thuế vào thành. Không nhà sinh ra, liền phải giao một khối hạ phẩm tiên thạch khi thuế vào thành. Cao Nôn trên người có mấy ngàn vạn tiên thạch, mặc dù không tính là cự phú, nhưng cũng là tiểu phú hào một viên. Giao một viên hạ phẩm tiên thạch, liền thuận lợi vào thành. Căn cứ mấy cái kia tiên binh nhắc nhở, hắn đi trước phủ thành chủ cấp dưới cơ cấu tiên dân tư làm đăng ký. Nhân tiên cần giao nạp tu luyện thuế, nhưng điệu tiên không cần giao nạp. Dù sao cả tòa thiên diệu thành điệu tiên mới chỉ trăm, Cao Nôn mặc dù chỉ là điệu tiên tam trọng, nhưng ở thiên diệu thành đã coi là nhân sĩ thượng tầng. Cho nên tiên dân tư nhân viên ngay từ đầu còn ngạo mạn vô cùng, nhưng hắn triển lộ tu vi khí tức sau, cả đám đều trở nên đặc biệt cung kính cùng khách khí. Cao Nôn đại nhân, ngài cần ở trong thành mua bất động sản sao? Tiên dân tư một vị nữ tiên mỉm cười hỏi. Trong thành bất động sản quý không quý? Cao Nôn hỏi. Ta vừa phi thăng, trên người tiên thạch cũng không nhiều. Lấy đại nhân ngài tu vi tới nói, thật đúng là không quý. Dù sao ngài là địa tiên, mặc kệ là gia nhập phủ thành chủ hay là thế lực khác, đều có thể thu hoạch được không sai tiền lương. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Không dám, đại nhân ngài xưng hô ta là Vi Vi là được rồi. Cái kia Vi Vi ngươi trước giới thiệu cho ta nhà dưới sinh ra giá cả. Cao Nôn mỉm cười nói. Đại nhân, chúng ta tọa hạ trò chuyện đi. Cũng tốt. Sau khi ngồi xuống, nữ tiên Vi Vi liền cho Cao Nôn giới thiệu khí thành nội bất động sản. Hôm nay Diệu Thành bất động sản chia làm phổ thông bất động sản, ước chừng 100 mét vuông, tiếp theo là biệt thự, 1000 mét vuông tả hữu, cuối cùng là phủ đệ, hơn vạn bình phương cất bước. Nói như vậy, tất cả bất động sản đều là lấy ngàn năm cất bước mua sắm. Phổ thông bất động sản 1000 năm 10 vạn hạ phẩm tiên thạch, tính được cũng không quý, 1 năm liền 100 khối hạ phẩm tiên thạch. Mà biệt thự giá tiền là 1000 năm 1 triệu, phủ đệ thì là 5 triệu cất bước. Phòng ở càng lớn, ngược lại càng là tiện nghi, rõ ràng là bóc lột tầng dưới chót tiên nhân. Chương 1095 an cư lạc nghiệp canh ba, 1. Chương 1095 an cư lạc nghiệp canh ba, 1. Đó là cái không nhân quyền, chỉ phân mạnh yếu địa phương a. Cao Nôn âm thầm cảm thán. Đại nhân, không biết ngài coi trọng biệt thự hay là phủ đệ? Nữ tiên Vi Vi nhẹ giọng hỏi. Phủ đệ quá đắt mua không nổi, liền mua một bộ biệt thự. Cao Nôn bình tĩnh nói. Cái kia nô gia dẫn ngươi đi nhìn phòng. Vậy liền tiền phức Vi Vi đạo hữu. Không khách khí, hẳn là. Tại Vi Vi dẫn đầu xuống, Cao Nôn nhìn mấy tòa biệt thự. Kỳ thật những này biệt thự đều cơ bản giống nhau, không có gì phân biệt, cho nên Cao Nôn cũng không nguyện ý lãng phí thời gian nữa, trực tiếp mua xuống Phượng Hoàng Nhai 18 hào bộ kia biệt thự. Nhất thời, nữ tiên Vi Vi nhìn về phía Cao Nôn ánh mắt cũng không giống nhau, thế là cười nói, chúc mừng đại nhân mua hàng biệt thự, không bằng nô gia xin mời đại nhân ăn một bữa cơm, vì ngài chúc mừng một phen. Vi Vi đạo hữu tâm lĩnh, hay là ta đến mời đi. Nghe được Cao Nôn nửa câu đầu, Vi Vi trong lòng còn có chút thất vọng, nhưng nghe đến nửa câu sau, trên mặt nàng dáng tươi cười lại trở nên càng phát ra sáng lạ, đại nhân thật sự là khôi hài. Tại Vi Vi đề cử bên dưới, Cao Nôn cùng nàng cùng đi đến một tòa tử lâu. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, để Cao Nôn lại nắm giữ thiên diệu thành không ít tình báo. Một bữa cơm ăn hơn 200 khối tiên thạch, không đắt lắm, nhưng cũng không rẻ. Sau khi ăn xong, hai người từ tiểu lâu đi ra, Vi Vi nói khẽ, đại nhân, ngươi cần thuê hai cái nữ tiên đến hầu hạ ngài sao? Cao Nôn hỏi, giá cả như thế nào? Vi Vi nói liền muốn nhìn đại nhân muốn thuê dạng gì nữ tiên. Sau đó, Vi Vi lại kỹ càng giới thiệu bên dưới. Đầu tiên, có thể đi ngoài thành thuê những cái kia đã không có làm việc lại nghèo khó nữ tiên, coi như không cho tiền lương các nàng cũng hết sức vui vẻ. Bởi vậy trong khu nhà cao cấp là có tụ linh tiên trận, thân ở trong đó, tốc độ tu hành tăng nhiều, trừ ngoài ra, còn muốn thở các nàng ăn uống. Tiên nhân không ăn đồ vật sẽ không chết, nhưng sẽ cảm thấy đói. Trừ phi đạt tới kim tiên cấp độ, dù cho không ăn đồ vật, cũng sẽ không sinh ra nửa điểm cảm giác đói bụng. Nhưng ngoài thành nữ tiên bình thường tu vi không cao, đều là nhân tiên nhất trọng, mạnh nhất cũng bất quá nhân tiên nhị trọng, mà lại, các nàng đã bị thủ tiêu tiên diệu thành thân phận, bị thủ tiêu thân phận bọn hắn nhìn như không cần giao cùng thuế đầu người không sai biệt lắm tu luyện thuế, chỉ khi nào hoang thú đột kích, không thể vào thành bọn hắn rất có thể sẽ chết tại hoang thú miệng. Mà lại cho dù có người thuê bọn hắn vào thành làm việc, không có lệnh bài thân phận bọn hắn là không chịu đến bảo vệ, coi như bị người giết chết cũng là chết vô ích. Thứ yếu, có thể đi chuyên môn cơ cấu thuê nữ tiên. Dạng này nữ tiên tu vi nhân tiên tam trọng cất bước, tu vi càng cao, tiền lương liền càng cao. Nói như vậy, nhân tiên tam trọng nữ tiên, đến biệt thự làm nữ buộc lời nói, một năm ít nhất 30 tiên thạch. Cao Nôn nghĩ nghĩ, sau đó ủy thác Vi Vi đi ngoài thành giúp hắn thuê 4 cái nữ tiên. Đối với cái này, Vi Vi là một lời đáp ứng. Bất quá, nàng không có tự mình tiến về, mà là ngay trước Cao Nôn mặt sử dụng một tấm phủ truyền tin, ủy thác người khác đi. Sau đó, tại Vi Vi đồng hành, Cao Nôn lại mua sắm không ít tiên mễ, nuôi dưỡng tiên thú thịt, cùng các loại gia vị. Đại nhân, không biết ngài có phải không có thừa nhập thế lực ý nghĩ? Đột nhiên, Vi Vi hỏi. Ngươi có cái gì để cử? Cao Nôn hỏi. Vi Vi suy nghĩ một chút nói, tu vi của ngươi đã đạt tới địa tiên tam trọng, hôm nay rượu trong thành bất kỳ thế lực nào đều có thể gia nhập, liền ngay cả thành chủ phủ đô không ngoại lệ, nhưng là đâu, phủ thành chủ tiền lương thấp nhất, ngược lại gia nhập mặt khác địa tiên thế lực có thể thu được đãi ngộ rất cao. Bất quá đại nhân không cần sốt ruột, tin tưởng tin tức của ngài chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp toàn thành, đến lúc đó khẳng định sẽ có địa tiên thế lực đại biểu tới mời ngài. Vậy ngươi cảm thấy cái nào địa tiên thế lực thích hợp nhất ta? Cao Nôn cười nhẹ hỏi. Vi Vi nghĩ nghĩ nói ra, trừ ngoài phủ thành chủ, hơn 20 cái địa tiên trong thế lực lấy Diệp Phong rút, Tiên Kiếm rút cùng Phục Long Bang danh tiếng tốt nhất. Sau đó nàng lại kỹ càng giới thiệu cái này ba cái thế lực tình huống. Đầu tiên, Diệp Phong giúp thủ lĩnh là hai cái nữ tiên, đại thủ lĩnh gọi Nhiếp Hồng Diệp, tu vi địa tiên ngũ trọng, nhị thủ lĩnh gọi Nhiếp Hồng Tự, tu vi địa tiên tứ trọng đỉnh phong. Cái này bang hội nhân số tại ngàn người tả hữu, trừ hai cái thủ lĩnh không có khác địa tiên. Hồng Diệp giúp sản nghiệp chủ yếu là Song Tu Lâu, cũng chính là cái gọi là Thanh Lâu. Chương 1095 an cư lạc nghiệp canh ba 2, chương 1095 an cư lạc nghiệp canh ba 2, lại nói Tiên Kiếm rút, bang phái này bang chủ gọi Trần Kiếm, tu vi địa tiên lục trọng, còn có hai cái địa tiên tu vi địa tiên ngũ trọng cùng tứ trọng phó bang chủ, thực lực tổng hợp so Hồng Diệp giúp cường đại. Trần Kiếm người này tín dự tương đối tốt đẹp, bởi vì hắn làm chính là thay người áp tiêu nghiệp vụ, nhưng bởi vì áp tiêu hành tẩu ở bên ngoài, gia nhập Tiên Kiếm giúp sau, tỷ lệ tử vong tương đối cao. Lại nói Phục Long Bang, bang chủ Sử Vạn Long có được địa tiên lục trọng thực lực, không có phó bang chủ, nhưng lại có hai cái thiếu bang chủ, hai cái này thiếu bang chủ một cái là hắn thân nhi tử, còn có cái là nghĩa tử của hắn. Con của hắn Sử Hỏa Long có được địa tiên tam trọng tu vi, nghĩa tử của hắn Đoàn Tử Nhai có được địa tiên nhị trọng tu vi. Phục Long Bang chủ yếu kinh doanh tử lâu, ở trên trời Diệu Thành mở to to nhỏ nhỏ trên trăm tòa tử lâu. Đừng nhìn Tiên Diệu Thành chỉ là một tòa cỡ nhỏ tiên thành, nhưng trong thành tiên nhân lại nhiều đến hơn 30 triệu. Nói chuyện, hai người liền trở về Phượng Hoàng Nhai 18 hảo. Cao Nôn mời Vi Vi nhập viện uống trà. Lá trà là tiên trà, Cao Nôn tại mua sắm đồ dùng hàng ngày lúc mua sắm. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Vi Vi thu đến phủ truyền tin, lại là nàng ủy thác giúp Cao Nôn tìm nữ tiên buộc bằng hữu đã đem người mang vào thành trì. Trưng cầu Cao Nôn ý kiến sau, Vi Vi làm cho đối phương đem người đưa đến nơi này. Lại một lát sau, cửa viện bị gõ vang, Vi Vi chủ động đi mở cửa, đem người nhận tiền đến. Vi Vi bằng hữu gọi bất tiên, cùng Vi Vi một dạng đều là nhân tiên thất trọng nữ tiên. Tại phía sau của nàng còn đi theo 12 cái mặc rách dưới quần áo nữ tiên. 12 cái nữ tiên có 2 cái là nhân tiên nhị trọng, mặt khác 10 cái đều là nhân tiên nhất trọng. Mà lại, các nàng khí tức đều lộ ra rất suy yếu. Hiển nhiên, cuộc sống của bọn hắn trải qua cũng không tốt. Dùng nhìn rõ mắt đảo qua các nàng, 12 người này tin tức cũng tại Cao Nôn trong đầu hiện lên đi ra. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hai người kia tiên nhị nặng đặc thù lại là 100 điểm. Cái này rất hiếm thấy. Phải biết ở hạ giới tu luyện thành tiên, ít thì cần hao phí 7 vạn năm, nhiều thì hao phí mấy chục vạn năm thậm chí càng lâu. Tu tiên giả cũng không phải tuyệt tình tuyệt dụng, tự nhiên cũng phải tìm đạo lữ. Các ngươi tự giới thiệu xuống đi. Cao Nôn chiều các nàng nói. Thế là 12 cái nữ tiên đều nhanh nhanh giới thiệu bên dưới tin tức của mình. Cuối cùng, Cao Nôn đem hai người tiên nhị nặng cùng hai cái đặc thù 95 nhân tiên nhất trọng cho lưu lại. Mà lạc tuyển 8 vị nữ tiên đều lộ ra vẻ thất vọng. Cũng không để cho các ngươi một chuyến tay không, những tiên thạch này cho các ngươi. Cao Nôn phân biệt ném cho 8 cái nữ tiên 10 viên tiên thạch, lại làm cho các nàng vui mừng quá đỗi, cũng đối với Cao Nôn một trận túi đầu cảm tạ. Bốn người các ngươi về sau hàng năm một không nhanh tiên thạch khi tiền lương, có ý kiến gì hay không? Đuổi 8 vị kia nữ tiên, Cao Nôn lại đối bốn người khác nói. Đa tạ đại nhân, chúng ta không có ý kiến. Tứ nữ đều cùng nhau nói ra, các nàng lúc đầu coi là không có tiền lương cầm, không nghĩ tới Cao Nôn lại hứa hẹn các nàng hàng năm một không khối tiên thạch. Cái kia tốt, các ngươi đi đem phòng ở quét dọn một lần đi. Cao Nôn phất phất tay. Các loại bốn cái nữ buộc đi bận rộn sau, Cao Nôn lấy ra hai cái hộp ngọc phóng tới Vi Vi trước mặt. Vi Vi đạo hữu, hôm nay ngươi giúp ta rất nhiều, đây là ta một chút tâm ý. Đại nhân, ta làm bất quá là không có ý nghĩa việc nhỏ, làm sao có ý tứ thu ngài đồ vật. Vi Vi vội vàng chối từ. Thu cất đi, dù sao cũng không thể để bằng hữu tôi công bận rộn. Cao Nôn vừa cười vừa nói. Nghe được bằng hữu hai chữ, Vi Vi thần sắc đột nhiên trở nên kích động lên. Đại nhân nếu đem nô gia xem như bằng hữu, cái kia nô gia liền không khách khí. Cao Nôn chiều nàng gật gật đầu. Chương 1096 nhiếp gia tạ muội canh 1, chương 1096 nhiếp gia tạ muội canh 1, Vi Vi cùng Vân Tiên tại Cao Nôn trong nhà chờ đợi một hồi, liền cáo từ rời đi. Các loại đi ra một khoảng cách, Vân Tiên tò mò dò hỏi, Vi Vi, mau nhìn xem, vị tiêu cao đại nhân cho ngươi dạng gì tạ lễ. Tốt. Vi Vi lấy ra hộp ngọc mở ra, phát hiện bên trong là một viên quả đảo. Đây là vạn thọ tiên đảo. Vân Tiên hoảng sợ nói, hoa, không nghĩ tới vị tiêu cao đại nhân xuất thủ hào phóng như vậy. Cái này vạn thọ tiên đảo có hai đại tác dụng, thứ nhất, tăng trưởng vạn năm thọ nguyên, có thể tiên nhân trường sinh bất tử, cái này thọ nguyên trướng không tăng cũng không quan hệ, mà đệ nhị đại tác dụng chính là ngưng luyện ra tiên thể. Tiên nhân sau khi phục dụng, cũng liền đạt tới tẩm bổ tiên thể tác dụng, không có khả năng tăng cao tu vi. Nhưng tiên giới tiên nhân cũng sẽ sinh con, bọn hắn sinh hạ hải tử cũng không có khả năng trực tiếp trở thành tiên nhân, hay là cần tự mình tu luyện thành tiên. Như vậy, phục dụng một viên vạn thọ tiên đảo trực tiếp ngưng tụ ra tiên thể, liền sẽ rút ngắn thật nhiều thời gian tu luyện. Cho nên, vạn thọ tiên đào loại này tiên dược mặc dù phẩm giai không cao, nhưng giá trị lại không thấp, giá thị trường tại 3000 tiên thạch tả hữu. Vivi lại lấy ra một hộp ngọc khác mở ra, bên trong vẫn như cũng là một cái vạn thọ tiên đào. Nhất thời, Vân Tiên lại nhịn không được hét lên kinh ngạc, nhìn về phía Vivi ánh mắt càng là tràn đầy hâm mộ. "Vivi, ngươi hôm nay thu được lớn như vậy chỗ tốt, nhất định phải mời khách." Sau một khắc, Vân Tiên nói, "Yên tâm, khẳng định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi." Vivi lập tức bảo đảm nói. Hồng Diệp giúp trụ sở. Nhiếp Hồng tự vội vàng chạy về, cầm lấy nước trà nhấp một hớp hỏi, "Tỷ, ngươi đem ta gọi trở về có chuyện gì không?" Nhiếp Hồng Diệp không nhanh không chậm nói, "Hôm nay phi thăng thông đạo phi thăng lên tới một cái tương đối đặc thù tiên nhân. Có thể có bao nhiêu đặc thù?" Nhiếp Hồng tự xem thường nói, "Chẳng lẽ hắn có được nhân tiên tam trọng thực lực?" Thiên Diệu thành phụ cận tòa kia phi thăng thông đạo kết nối với hơn 100.000 cái thế giới tu tiên, nói như vậy, mỗi ngày đều sẽ có tiên nhân phi thăng lên đến, nhiều nhất thời điểm, một ngày sẽ có mấy chục cái mới tiên nhân. Dĩ nhiên không phải. Nhiếp Hồng Diệp lắc đầu, nếu như chỉ là nhân tiên tam trọng còn không đáng cho ta chú ý hắn, hắn là điệu tiên tam trọng. Làm sao có thể? Nhiếp Hồng tự kinh hô, cảm thấy tương đương không thể tưởng tượng nổi, hạ giới là tình huống như thế nào nàng cũng không phải không biết, nơi sinh ra tiên khả năng cơ hồ là không. Chỉ nghe Nhiếp Hồng Diệp tiếp tục nói, tuy nói ta không biết hắn là thế nào ở hạ giới liền trở thành điệu tiên, nhưng hắn có thể ở hạ giới trở thành điệu tiên, tất có chỗ hơn người, cho nên ta dự định mời chào hắn gia nhập chúng ta Hồng Diệp rút, ngươi cảm thấy thế nào? Nghe vậy, Nhiếp Hồng tự lại là hơi nhướng mày, tỷ, chúng ta là mở xong tu lâu, hắn một cái nam tiên chiêu tiến đến cũng không có hắn đất dụng vào à. Hàn Nguyệt Bang thế nhưng là đối với chúng ta tỷ bội sản nghiệp nhìn trộm đã lâu. Nhiếp Hồng Diệp trầm giọng nói, ta được đến một cái tình báo, gần nhất Hàn Nguyệt Bang cùng Cự Hùng giúp khá là thân thiết, một khi bọn hắn liên thủ, tỷ bội chúng ta có thể ngăn cản không nổi. Hàn Nguyệt Bang là làm xong bạc, mà Cự Hùng giúp thì là chuyên môn đi săn hoang thú. Cả hai có một cái điểm giống nhau, đó chính là bọn họ dưới quyền bọn họ đều là một đám kẻ tàn nhẫn. Nếu như không phải là các nàng tỷ bội kinh doanh thỏa đáng, lại kết giao với thành vệ thống lĩnh Từ Khiếu, đoán chừng sớm đã bị thế lực khát nuốt. Nhưng gần nhất có truyền ngôn, thành chủ Trác Trường Phong sắp rời Thiên Diệu Thành, mà Từ Khiếu lại là Trác Trường Phong tuyệt đối thân tín, chắc chắn sẽ đi theo Trác Trường Phong rời đi. Một khi Từ Khiếu vừa đi, vậy các nàng tỷ bội liền không có tấm gia hộ này. Nói không chừng Hàn Nguyệt Bang cùng Cự Hùng Bang hội liên thủ nuốt bọn hắn. Nghe chút Hàn Nguyệt Bang cùng Cự Hùng giúp có khả năng liên thủ, Nhiếp Hồng Tự không cách nào lại bảo trì bình tĩnh. Phải biết, Hàn Nguyệt Bang thực lực tổng hợp liền đã mạnh hơn bọn hắn Hồng Diệp rút, nếu như lại cùng Cự Hùng giúp liên thủ, bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ. Chương 1096 Nhiếp gia tạ muội canh 1-2, chương 1096 Nhiếp gia tạ muội canh 1-2, chẳng lẽ bọn hắn không sợ Từ Khiếu? Từ Khiếu có khả năng đi theo chắc thành chủ rời Tiên Diệu Thành. Vậy phải làm thế nào? Nhiếp Hồng Tự lộ ra vẻ bối rối. Dựa vào người không bằng dựa vào mình, cho nên nhất định phải đem cái kia cao ngôn chiêu mộ được chúng ta Hồng Diệp rút, gia tăng chúng ta thực lực bản thân. Nhiếp Hồng Diệp chém đinh chặt sắt nói, nhưng hắn một địa tiên tam trọng coi như mời chào trở về cũng không được việc a. Nhiếp Hồng Tự suy nghĩ một chút nói, chúng ta không hay, nếu như bị Hàn Nguyệt Bang mời chào đi qua, chúng ta sẽ càng thêm bị động, cho nên ta bảo ngươi trở về chính là để cho ngươi cùng ta cùng đi bãi phòng cái kia cao ngôn. Vậy ta nghe tỷ ngươi. Một bên khác, Hàn Nguyệt Bang bang chủ Nhiếp Hồng Tự nữ nhân kia bị Nhiếp Hồng Diệp gọi đi về. Ta hoài nghi cái kia hai cái nương môn nhi hơn phân nửa là muốn đi mời chào cái kia mới phi thăng địa tiên, thân là trong bang cố vấn Kỳ Liên Sơn, hướng bang chủ Lý Thiên Sơn nói. Xem ra cái kia hai nương môn nhi cảm nhận được nguy cơ. Lý Thiên Sơn cười lạnh, bất quá một địa tiên tam trọng mà thôi, coi như bị các nàng mời chào đi qua thì có ích lợi gì. Lý Thiên Sơn đối tự thân thực lực vẫn tương đối tự tin, đầu tiên, hắn là địa tiên lục trọng, thứ yếu, dưới trướng hắn còn có hai cái địa tiên tứ trọng, nếu như liên hợp Cự Hùng rút, một địa tiên tam trọng căn bản là không cách nào ảnh hưởng đại cục. Bang chủ nói rất đúng, bất quá bang chủ thuộc hạ hay là đề nghị đem cái kia cao ngôn chiêu mộ được bang phái chúng ta. Kỳ Liên Sơn trước đập một cái mông ngựa mới tiếp tục đưa ra đề nghị của mình. Không cần đến. Lý Thiên Sơn vung tay lên, một địa tiên tam trọng còn không ảnh hưởng được đại cục, coi như hắn bị cái kia hai nương môn nhi kia chiêu mộ đi qua, các loại diệt đi Hồng Diệp rút sau, tên kia thất thời cũng có thể biến thành của mình, nếu như không thất thời, giết hắn chính là bang chủ anh minh. Kỳ Liên Sơn hơi một suy tư liền hiểu Lý Thiên Sơn dự định, nếu như bọn hắn lúc này đi mời chào cái kia cao ngôn, đối phương tốt xấu là địa tiên tam trọng, mời chào tới làm sao cũng phải an bài một cái trọng yếu vị trí. Nhưng nếu như thành tù binh của bọn hắn, muốn giữ được tính mạng, để hắn làm gì liền phải làm gì, căn bản cũng không cần an bài chức vị trọng yếu, ngược lại đạt được một cái càng thêm nghe lời địa tiên. Phượng Hoàng Ngai, 18 hảo. Bốn thị nữ đang đánh quét dọn nhà cửa ở giữa. Cao Nôn thì đem lấy ra tiên thạch theo đặt ở tụ linh bên trong tiên trận, thuận thế đem tụ linh tiên trận cho khởi động. Cả tòa biệt thự bố trí hai tòa trận pháp, một tòa tụ linh tiên trận, một tòa phòng ngự tiên trận. Tụ linh tiên trận mỗi ngày đến tiêu hao 3 khối tiên thạch. Phòng ngự tiên trận mỗi ngày sẽ tiêu hao 1 khối tiên thạch, nếu như nhận công kích, tiêu hao liền sẽ gia tăng mấy lần. Bất quá, Thiên Diệu thành nội vẫn tương đối an toàn, bình thường sẽ không nhận công kích. Khởi động trận pháp sau, Cao Ngôn lại đem mua sắm sinh hoạt vật tư bỏ vào phòng bếp, lại đem 4 tên tiên nữ buộc cho triệu tập lại, cho các nàng giảng thuật quy củ cùng an bài gian phòng. 4 tên tiểu nữ buộc phân biệt gọi Lăng Tố Tố, Thượng Quan Tình Nhã, Trắng Phi cùng Lục Băng Nguyệt. Trước 2 cái là nhân tiên nhị trọng, sau 2 cái là nhân tiên nhất trọng. Theo sát lấy, Cao Nôn cho bọn hắn an bài cụ thể sự vụ, Lăng Tố Tố đảm nhiệm hắn tiếp thân nữ buộc, Thượng Quan Tình Nhã đảm nhiệm bảng gia, Trắng Phi phụ trách phòng bếp, Lục Băng Nguyệt thì phụ trách quét dọn vệ sinh. Kỳ thật có thể bố trí một cái sạch sẽ trận pháp, liền có thể cam đoan gia đình bên trong không nhiễm trần thế. Nhưng là đâu, bày trận đến tiêu hao tiên thạch. Dù là một ngày chỉ cần hao tổn một khối, một năm xuống tới cũng phải tiêu hao 365 khối, mà nhiều như vậy tiên thạch có thể thuê nhiều thiếu nữ ngã, cho nên hay là xin mời nữ bộ tương đối có lợi. Đúng lúc này, có người ở bên ngoài gõ trận. Không đợi Cao Nôn phân phó, Thượng quan Tình Nhã liền đi mở cửa đón khách. Chương 1097 Ngũ Đế Tiên Kinh canh 2, 1, chương 1097 Ngũ Đế Tiên Kinh canh 2, 1, chỉ chốc lát sau. Lăng Tố Tố liền đem Nhiếp Hồng Diệp cùng Nhiếp Hồng Thự thị bội cho dẫn vào. Gặp qua Cao Nôn đạo hữu, ta là Hồng Diệp bang bang chủ Nhiếp Hồng Diệp, đây là muội muội ta Nhiếp Hồng Thự, tùy tiện tới cửa bái phòng, mong rằng đạo hữu xin đừng trách. Nhiếp Hồng Diệp ngữ mang khách khí nói, nguyên lai là hai vị bang chủ, mời ngồi vào, Tố Tố, mau tới trà. Song Phương sau khi ngồi xuống, liền nói chuyện phiếm. Một lát sau, Nhiếp Hồng Diệp lời nói xoay chuyển, Cao đạo hữu còn không có gia nhập những bang phái khác đi. Còn không có. Cao Nôn lắc đầu, hắn biết, đôi tỷ muội này hơn phân nửa là chạy mời chào hắn ý nghĩ tới. Cái kia không biết Cao đạo hữu đối với chúng ta Hồng Diệp giúp thấy thế nào. Nhiếp Hồng Diệp lại nói, thật có lỗi Nhiếp bang chủ, ta mới đến, nói thật, đối với trong thành bang phái đều cũng không hiểu rõ. Nhiếp Hồng Diệp cười nói, vậy ta cho Cao đạo hữu kỹ càng giới thiệu Thiên Diệu thành các đại bang phái, ở trên trời Diệu trong thành tổng cộng có 23 bang phái, trong đó lấy Thiên Hồ bang thế lực mạnh nhất, bất quá Thiên Hồ bang trên dưới đều là từ trên Thiên Hồ giới phi thăng lên tới tiên nhân, bọn hắn sẽ không tuyển nhận chủng tộc khác tiên nhân. Thiên Hồ bang bang chủ gọi Bạch Ngọc Sương, tu vi đã đạt tới địa tiên thất trọng, trừ ngoài ra, còn có 4 cái địa tiên lục trọng trưởng. Lão, trước đó Vi cũng cho Cao Ngôn giới thiệu qua trong thành bang phái tình huống, nhưng không có Nhiếp Hồng Diệp giới thiệu đến như vậy kỹ càng. Đem tất cả bang phái đều giới thiệu một lần sau, Nhiếp Hồng Diệp tiếp tục nói, Cao đạo hữu, hôm nay tỷ muội chúng ta hai người tới cửa đâu, là muốn mời ngươi gia nhập chúng ta Hồng Diệp rút, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập, chúng ta nguyện ý dâng lên trung phẩm tiên khí một thành, trừ ngoài ra, hàng năm động lộc làm 1.200.000 tiên thạch, nếu như lập xuống công lao còn có mặt khác ban thưởng, đồng thời chúng ta còn có thể trao tặng ngươi trong bang đại tổng quản chức vị, không biết Cao đạo hữu ý như thế nào. Đối mặt thành ý tràn đầy Nhiếp Hồng Diệp, Cao Nôn suy nghĩ một chút nói, dạng này Nhiếp bang chủ, ngươi cho ta 3 ngày thời gian cân nhắc như thế nào. Nghe được Cao Nôn không có trực tiếp đáp ứng, Nhiếp Hồng Thự trong lòng rất là bất mãn, phải biết các nàng mở ra trả thù lao có thể không thấp, đổi lại bất kỳ bang phái nào khác đều khó có khả năng mở ra giá cả cao như vậy cùng chức vị. Dùng ánh mắt ngăn lại muốn nổi giận Nhiếp Hồng Thự, Nhiếp Hồng Diệp nhìn xem Cao Nôn nói, Cao đạo hữu, ngươi thế nhưng là đối với chúng ta mở ra điều kiện có chỗ bất mãn. Cũng không phải là. Cao Nôn lắc đầu, Nhiếp bang chủ thành ý ta đã cảm nhận được. Đã ngươi đã cảm nhận được thành ý của chúng ta, vì cái gì không đáp ứng? Nhiếp Hồng Thự vẫn là không có nhịn xuống tính tình của mình, nhìn chằm chằm Cao Nôn chất vấn. Nhưng Cao Nôn lại không đổi không chậm hồi đáp, nhị bang chủ, lời tuy như vậy, nhưng ngươi dù sao cũng phải cho ta suy tính thời gian đi, lại nói, ta đối với Hồng Diệp giúp hiểu rõ giới hạn tại Nhiếp bang chủ miệng, phải chăng thích hợp ta, ta dù sao cũng phải hiểu rõ bên dưới, Nhiếp bang chủ cảm thấy thế nào? Nhiếp Hồng Diệp gật gật đầu, Cao đạo hữu nói cực phải, vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Cao Nôn cũng gật gật đầu. Đi ra Cao Nôn biệt thự, Nhiếp Hồng Thự liền không nhịn được phàn nàn nói, "Tỷ, cái kia Cao Nôn cũng quá không biết điều đi, chúng ta đều cấp ra như vậy phong phú trả thù lao, hắn thế mà còn muốn cân nhắc." "Tiểu muội, ngươi quá gấp, người ta cân nhắc là phải có chi ý." Nhiếp Hồng Diệp ngược lại là lộ ra vẻ hân thường, "Ngươi suy nghĩ một chút, hắn ở hạ giới liền có thể thành tiểu điệu tiên vị trí, há có thể là đơn giản, phải biết, chúng ta tỷ muội năm đó ở hạ giới, tu luyện tới nhân tiên ngũ trọng liền cực kỳ khó khăn, càng đừng đề cập địa tiên, cho nên, nếu như hắn hôm nay trực tiếp đáp ứng chúng ta mời chào, đó mới không bình thường." Nghe nhà mình tỷ tỷ kiểu nói này, Nhiếp Hồng Thự cũng cảm thấy là như thế cái đạo lý, đột nhiên nàng lại có một chút lo lắng, vậy hắn như thế nào biết được Hàn Nguyệt Bang hội đối với chúng ta bất lợi tình huống, có thể hay không cự tuyệt gia nhập đâu. Nhiếp Hồng Diệp nói, Hàn Nguyệt giúp muốn đối phó chúng ta, chỉ là bí mật sự tình, Cao Nôn mới đến, không có bất kỳ cái gì căn cơ, chuyện như vậy, hắn hẳn là tìm hiểu không ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhiếp Hồng Thự cũng nhẹ nhàng thở ra. Tại Nhiếp gia tỷ muội sau khi rời đi không lâu, Tiên Kiếm Bang phó bang chủ dẫn người tới bái phòng. Đối phương đồng dạng cũng là vì mời chào Cao Nôn, bất quá mở ra điều kiện hoàn toàn chính xác không bằng Nhiếp gia tỷ muội, chỉ cần hắn gia nhập Tiên Kiếm Bang liền có thể thu hoạch được một thanh trung phẩm tiên khí, thứ yếu, hàng năm tiền lương là 8.000 tiên thạch. Nhưng mà, Tiên Kiếm Bang là áp tiêu, mỗi lần làm nhiệm vụ lại sẽ thu hoạch được tương ứng ban thưởng. Chương 1097 Ngũ Đế Tiên Kinh canh 2, 2, chương 1097 Ngũ Đế Tiên Kinh canh 2, 2, đồng dạng Cao Nôn cũng đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, chỉ là biểu thị chính mình muốn cân nhắc cân nhắc. Đưa Tiên Kiếm Bang người, Phục Long Bang người lại tới. Tới là bọn hắn thiếu bang chủ Sử Hỏa Long. Bất quá Sử Hỏa Long mời chào ý nguyện cũng không mãnh liệt, thậm chí đều không có cáo chi Cao Nôn gia nhập sau sẽ cho ra dạng gì đãi ngộ. Thế là, hàn huyên một hồi, Cao Nôn liền đem đối phương khách khí đưa tiễn. Sau đó Cự Hùng giúp người đến. Cự Hùng giúp người đều là cùng hoang thú liều mạng, đến chính là Cự Hùng giúp phó bang chủ Lệ Phong, người này có được địa tiên tứ trọng tu vi. Cao đạo hữu, gia nhập chúng ta Cự Hùng giúp bạc đại không được ngươi, nếu như ngươi gia nhập, chính là chúng ta Cự Hùng giúp huynh đệ, nếu như không gia nhập, chính là chúng ta Cự Hùng giúp địch nhân. Đối mặt Lệ Phong uy hiếp, Cao Nôn cũng không có lộ ra bất kỳ vẻ sợ hãi. Hắn mặc dù mới địa tiên tam trọng, nhưng hắn lại là tứ phẩm tiên thể, tuy nói hắn tu luyện thanh thiên tiên kinh tương đối công chính bình hẳn, nhưng hắn chiến lực lại là tương đương cường hành, không nói địa tiên vô địch. Nhưng đối đầu với địa tiên bát cửu trọng, hắn đều không giả. Nghiêm khắc đạo hữu, mời trở về đi. Bởi vậy, đối mặt Lệ Phong uy hiếp, hắn đều chẳng muốn khách khí, trực tiếp tiến khách. "Hảo tiểu tử, ngươi lại dám cự tuyệt ta, chúng ta đi nhìn." Lệ Phong trong mắt lóe lên một vòng hung quang, lạnh lùng mắt nhìn Cao Nôn, giận dữ đứng dậy, nhanh chân mà đi. Ở trong thời gian sau đó, lại tới mấy cái bang phái người, bất quá, bọn hắn nhìn ra điều kiện đều không cao, ngược lại là Nhiếp gia tỷ bội mở ra điều kiện cao nhất. Đợi một hồi, phát hiện không ai lại đến sau, Cao Nôn liền đi ra cửa, đi tới trong thành một nhà chuyên môn bán công pháp cửa hàng. Trong cửa hàng đại đa số đều là nhân tiên tu luyện công pháp, về phần điệu tiên cấp công pháp chỉ có 3 bộ. Khi thấy lên trong đó một bộ công pháp sau, Cao Nôn hơi sững sờ, bởi vì bộ công pháp kia gọi Hoàng Thiên Tiên Kinh cùng hắn tu luyện Thanh Thiên Tiên Kinh chỉ có kém một chữ. Hắn là điệu tiên, có thể quan sát nhân tiên bộ phận. Xem hết nhân tiên bộ phận, Cao Nôn ẩn ẩn cảm thấy, cái này Hoàng Thiên Tiên Kinh cùng Thanh Thiên Tiên Kinh có liên hệ nhất định. Thế là, hắn hỏi thăm chủ cửa hàng, phải chăng nghe qua Thanh Thiên Tiên Kinh. Chủ cửa hàng nói cho hắn biết, hắn không chỉ nghe qua Thanh Thiên Tiên Kinh còn nghe qua Xích Thiên Tiên Kinh, Hắc Thiên Tiên Kinh cùng Bạch Thiên Tiên Kinh. Có lẽ là xem ở Cao Nôn là điệu tiên phân thượng, chủ cửa hàng lại nói một chút cùng cái này năm bộ tiên kinh tương quan tin tức. Tục truyền, cái này năm bộ tiên kinh chính là do Ngũ Đế Tiên Kinh chia tách mà thành. Mà Ngũ Đế Tiên Kinh đâu, thì là tiên giới cấp cao nhất công pháp một trong. Chỉ cần tề tu năm bộ tiên kinh, liền có khả năng đem nó dung hợp thành Ngũ Đế Tiên Kinh. Đáng tiếc là, cái này năm bộ tiên kinh đều thất lạc huyền tiên sau này bộ phận. Qua nhiều năm như vậy, tề tu năm bộ tiên kinh có không ít, nhưng lại không nghe nói từng có ai đem năm bộ tiên kinh dung hợp thành Ngũ Đế Tiên Kinh qua. Mà lại, năm loại tiên kinh tu luyện ra được tiên lực thực sự quá công chính bình thản, không thích hợp dùng để chiến đấu. Theo tuế nguyệt trôi qua, năm bộ tiên kinh đều biến thành bình thường nhất, có rất ít người hỏi thăm công pháp phổ thông. Chương 1098 Tân Thành Chủ canh 3, 1, chương 1098 Tân Thành Chủ canh 3, 1, trưởng quỹ bộ này Hoàng Thiên Tiên Kinh ta muốn, nhưng ngươi có thể hay không giúp ta làm ra Bạch Thiên Xích Thiên Hắc Thiên mặt khác ba bộ tiên kinh. Đối với Cao Nôn yêu cầu, chủ cửa hàng cũng không cảm thấy bất ngờ, bất quá hắn hay là khuyên, vị đại nhân này, tu hành năm bộ tiên kinh người cũng không ít, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai thành công, kết quả là đã lãng phí thời gian, lại lãng phí tu hành tài nguyên. Đa tạ trưởng quỹ nhắc nhở, bất quá ta hay là muốn thử xem. Cao Nôn nói. Mắt thấy Cao Nôn không nghe khuyên bảo, chủ cửa hàng cũng không còn nói cái gì, ngược lại hắn đã khuyên qua, người ta không nghe hắn thì có biện pháp gì, thế là hắn nói ta sẽ giúp đại nhân tìm kiếm mặt khác ba bộ tiên kinh, bất quá cần thời gian nhất định. Vậy liên phiền phức trưởng quỹ, chỉ có thể tu luyện tới địa tiên cựu trọng Hoàng Thiên Tiên Kinh giá cả cũng không đắt đỏ, chỉ cần 1 triệu tiên thạch. Sau đó, Cao Nôn chia ra một viên hồn trùng, chui vào một tôn nhân tiên tiên hồn bên trong, đọc đến trí nhớ của hắn. Chỉ là hắn chọn sai đối tượng. Đây là một vị tại tiên giới sinh sống 200 vạn hơn năm nhân tiên. Trí nhớ của hắn thực sự quá to lớn. Thế là, Cao Nôn vứt bỏ những ký ức khác, mà là chuyên môn xem cùng Diệp Phong giúp tương quan ký ức. Liên tiếp từ mấy người tiên trong trí nhớ biết được cùng Diệp Phong giúp tin tức tương quan sau, Cao Nôn trong lòng cũng nắm chắc. Diệp Phong giúp chính như VV giới thiệu đồng dạng, danh tiếng hoàn toàn chính xác rất tốt. Các nàng tỷ muội mặc dù mở chính là song tu lâu, nhưng đi song tu lâu công tác nữ tiên đều là tự nguyện, các nàng xưa nay không làm bức bách người khác sự tình. Sau đó Cao Nôn lại đã rút ra cự hùng giúp ký ức. Cái này cự hùng giúp danh tiếng liền tương đối xấu, ban phái này thường xuyên tiến về ngoài thành săn giết hoang thú, nhưng gặp được lạc đàn tiên nhân, bọn hắn cũng sẽ giết người đảm bảo. Mà lại cự hùng giúp tại săn giết hoang thú lúc, ưa thích cầm tiên nhân làm mồi nhử. Cái này khiến cho càng nhiều tiên nhân đối với cự hùng giúp kính nhi viễn chi. Trở lại Phượng Hoàng Nhai 18 hảo, Bạch Phi đã làm tốt đồ ăn. Hắn không có mời 4 người ngồi cùng bàn, nhưng cũng không có hẹp hỏi không cho các nàng cơm ăn. Thời gian nhoáng lên liền đã qua 3 ngày. Nhiếp Hồng Diệp tạ mọi lần nữa tới cửa. Cao đạo hữu, không biết ngươi suy tính được như thế nào? Cảm tạ hai vị bang chủ hậu ái, ta nguyện ý gia nhập Diệp Phong rút. Cao Nôn không có rơi khẩu vị, 10 phần thống khoái mà đáp ứng xuống. Nghe vậy, Nhiếp Hồng Diệp tạ mọi trên mặt đều lộ ra dáng tươi cười. Đồng thời, Cao Nôn cũng dùng nhìn rõ mắt kiểm tra một hồi hai nữ tin tức. Nhiếp Hồng Diệp đặc thù là 95 điểm, hiển nhiên nàng từng có đạo lữ, mà Nhiếp Hồng Thự đặc thù thì là 100 điểm. Nói rõ nàng không có tìm lối đi nhỏ lữ. Cao tổng quản, hoan nên ngươi gia nhập chúng ta Hồng Diệp rút, đây là cho ngươi trùng phẩm tiên khí, trừ ngoài ra, chúng ta còn sớm thanh toán ngươi 100 năm tiền lương. Cao Nôn bái kiến hai vị bang chủ. Cao Nôn đứng dậy hướng hai người sau khi hành lễ, mới nhận trung phẩm tiên khí cùng chứa 120 vạn hạ phẩm tiên thạch chứa vật tiên giới. Cao tổng quản không cần đa lễ, mau mời ngồi, ta cho ngươi bàn giao bên dưới ngươi sau đó cần làm sự tình. Sau đó, Nhiếp Hồng Diệp kiên nhận cho Cao Nôn giới thiệu công tác của hắn phạm vi. Hắn tổng quản này chủ yếu phụ trách Hồng Diệp giúp hậu cần cùng tài vụ. Sau đó, Nhiếp Hồng Diệp tạ muội mang theo hắn tiến về Thiên Diệu thành nội 24 tòa song tu lâu lộ mặt, cũng đem hắn giới thiệu cho mỗi tòa song tu lâu quản sự, về sau hắn chính là những quản sự này trực hệ lãnh nói. Đêm đó, Cao Nôn ngay tại xem xét tình huống trong cơ thể. Bây giờ trong cơ thể hắn lại nhiều một đạo một cỗ tiên lực, chính là Hoàng Thiên Tiên Kinh tu luyện ra được. Bất quá cỗ này tiên lực yếu nhược, tài tử tiên nhất trọng. Chương 1098 Tân Thành Chủ canh 3, 2, chương 1098 Tân Thành Chủ canh 3, 2, còn có một việc đáng nhắc tới. Phi thăng tới tiên giới sau, hệ thống lích lợi công năng, trả về công năng cùng rút thưởng công năng đều đã khôi phục. Bởi vậy, Nhiếp Hồng Diệp thanh toán hắn 100 năm tiền lương sau, hắn liền thu được 6 triệu tiên thạch đầu trả về, đồng thời còn có 120 vạn lích lợi giá trị. Bất quá, muốn thăng cấp thì cần muốn tiêu hao 10 triệu lích lợi giá trị. Sau đó một đoạn thời gian, Cao Nôn trải qua tương đối dễ chịu. Hắn mỗi ngày an vị tại Hồng Diệp giúp trụ sở nhìn xem sổ sách, phân phó người phía dưới đi mua sắm đủ loại vật phẩm, lại phái người đưa đến 24 tòa song tu lâu. Về phần tài vụ làm việc, hắn chỉ cần một tháng đi thăm dò một lần sổ sách, lại đem góp nhặt tiên thạch cho mang về trụ sở là được. Mà lại Nhiếp Hồng Diệp người bang chủ này cũng rất chiếu cố hắn. Còn hỏi thăm hắn thói quen cũng quen, về phần Nhiếp Hồng Thự cái này nhị bang chủ trong khoảng thời gian này đều không có gặp qua. Bất quá hắn nghe nói trước kia song tu lâu tài vụ đều là Nhiếp Hồng Thự đang phụ trách. Tại Hồng Diệp giúp đỡ ban còn có chỗ tốt. Đó chính là có thể tại song tu lâu chơi miễn phí. Đương nhiên, chơi miễn phí cũng là có lần số hạn chế, mỗi tháng có thể chơi miễn phí 10 lần, sau đó muốn tiếp tục tìm nữ tiên song tu chỉ cần nửa giá. Bất quá, hắn không thích chơi miễn phí, phải nói hắn sẽ không đi chơi gái. Nhưng ở song tu lâu nghe một chút khúc, nhìn xem ca múa biểu diễn vẫn là không có vấn đề. Tại thanh nhạc khối này, đừng bảo là tiên giới, liền xem như thương khung thế giới đều có thể treo lên đánh chủ thế giới. Bởi vậy, song tu trong lâu từ khúc đều phá lệ tốt nghe, khiến cho Cao Nôn có đã vài ngày đều lưu luyến quên về. Đêm nay, Hồng Diệp giúp trụ sở, Nhiếp gia tạm bội tại dạ đàm. Tỷ tỷ, tên kia biểu hiện thế nào? Nhiếp Hồng Tử hỏi. Nhiếp Hồng Diệp gật gật đầu, thời gian ngắn ngủi, còn nhìn không ra cái gì, mà lại cũng có chút giữ mình trong sạch, mặc dù thường xuyên hướng song tu lâu chạy, nhưng hắn chỉ là nghe hát, cũng không có làm chuyện khác. Không phải là ngụy trang đi. Nhiếp Hồng Tử cười nói. Hẳn không phải là. Nhiếp Hồng Diệp lắc đầu, có đến vài lần, đều có đầu bài dẫn dụ hắn, hắn đều không có mảy may động tâm, lại nói, hắn cũng không có tất yếu tại trước mặt chúng ta ngụy trang a. Cũng là. Nhiếp Hồng Tử gật gật đầu, đúng rồi, ta đã hỏi thăm rõ ràng, chắc Trường Phong còn có 3 tháng liền sẽ điều đi, Từ Khiếu cũng sẽ cùng đi theo. Nhiếp Hồng Diệp trong lòng cảm giác nặng nề, hỏi, có hay không thăm dò được tiếp nhận chắc Trường Phong chính là ai? Nhiếp Hồng Tử mặt lộ thần sắc lo lắng, hỏi thăm rõ ràng, là Khúc Hậu Dương, gia hỏa này là Khúc gia dòng chính, đã tham tài lại háo sắc mà lại tính cách năng ngược. Hắn từng là Bạch Đế Thành thành chủ. Nhiếp Hồng Diệp giật mình, Bạch Đế Thành cũng không phải chúng ta Thiên Diệu Thành có thể so sánh, mà lại phải gánh vác đảm nhiệm Bạch Đế Thành thành chủ ít nhất phải thiên tiên đi, Na Khúc Hầu Dương chẳng phải là thiên tiên cấp cao thủ. Nhiếp Hồng Tử gật gật đầu, Na Khúc Hầu Dương đích thật là thiên tiên nhị trọng cao thủ, bất quá người này ỷ vào chính mình là Khúc gia dòng chính tại Bạch Đế Thành điên cuồng vơ vét tài phú, hoàn toàn không có đem trong thành 3 nhà thiên tiên thế lực cùng hơn 50 nhà địa tiên thế lực để vào mắt, thậm chí tiêu diệt một nhà thiên tiên thế lực. Cuối cùng làm cho mặt khác 2 nhà thiên tiên thế lực liên hợp tất cả địa tiên thế lực vây công phủ thành chủ. Trận chiến kia đánh cho thiên hôn địa ám, cả tòa phủ thành chủ đều biến thành phế tích. Nếu như không phải Na Khúc Hầu Dương người hầu trung tâm hộ chủ ngăn chặn 2 nhà kia thiên tiên thế lực thiên tiên, hắn chỉ sợ cũng đến vẫn lạc tại Bạch Đế Thành. Bất quá hắn vẫn là bị 2 nhà kia thiên tiên cho đuổi kịp. Ngay tại 2 nhà thiên tiên đem hắn hợp lực trọng thương, đang chuẩn bị kết quả hắn lúc, Khúc gia cao thủ kịp thời đuổi tới đem hắn cứu. Mà bị trọng thương lấy Hầu Dương tu vi thì rơi xuống đến địa tiên cựu trọng, Bạch Đế Thành lại bị hắn làm thành cái dạng kia, hắn tự nhiên không thể trở về đi làm thành chủ. Cho nên Khúc gia đem hắn an bài vào chúng ta Thiên Diệu Thành đến. Nghe đến đó, Nhiếp Hồng Diệp trên mặt không khỏi hiện ra lo âu nồng đậm chi sắc, nếu như cái kia Khúc Hầu Dương nếm qua lần trước thua thiệt có chỗ thu liễm còn tốt, nếu như hắn vẫn như cũ đến chết không đổi lời nói, đoán chừng trong thành bang hội đều sẽ gặp nạn. Dù sao tên kia ngay cả thiên tiên thế lực cũng dám diệt, diệt đi bọn hắn những này địa tiên thế lực đây tính toán là cái gì? Chương 1099 nhằm vào Cao Nôn cục canh 1, chương 1099 nhằm vào Cao Nôn cục canh 1, ngày hôm đó, từ song tu lâu nghe song Khúc Cao Nôn đang chuẩn bị về nhà, đột nhiên nhận được công pháp điếm trưởng Quy đưa tin. Thế là, hắn đi vòng đi tới công pháp cửa hàng. Đại nhân ngài tới, mau mời đi vào uống trà. Tại dâng lên tiên trà sau, trưởng quỹ cười híp mắt lấy ra 2 bộ công pháp, chính là Xích Thiên Tiên Kinh cùng Hắc Thiên Tiên Kinh, đương nhiên đều là không hoàn chỉnh, chỉ có tu luyện tới địa tiên cửu trọng bộ phận. Kiểm tra không sai sau, Cao Nôn thông khoái tính tiền, hơn nữa còn cho thêm 100.000 tiên thạch. Còn lại cái kia bộ Bạch Thiên Tiên Kinh còn xin trưởng quỹ nhiều hơn hao tâm tổn trí. Cao Nôn mỉm cười nói. Trưởng quỹ cười nói, ha ha, đại nhân xin yên tâm, cái kia bộ Bạch Thiên Tiên Kinh kỳ thật đã tìm được, ngay tại mang đến Tiên Diệu Thành trên đường, nhiều nhất 3 ngày liền có thể đến. Vậy ta chờ ngươi tin tức tốt. Cao Nôn gật gật đầu, đứng dậy rời đi công pháp cửa hàng. Trở lại Phượng Hoàng Nhai số 18. Thân là thiếp thân nữ Bộc Lăng Tố Tố liền nhiệt tình tiến lên đón. Qua đã quen thời gian khổ cực các nàng, trong khoảng thời gian này mới biết được cái gì gọi là hạnh phúc. Mà hết thảy này đều là Cao Nôn mang cho các nàng, bởi vậy, các nàng đều là tận tâm tận lực hầu hạ Cao Nôn. Sau khi ăn xong, Cao Nôn đem tứ nữ đều triệu tập, hôm nay tuyên bố 2 chuyện. Thứ nhất, lương 1 năm của các ngươi tăng tới 50 thiên thạch. Thứ yếu, ta sẽ an bài người giúp các ngươi khôi phục thân phận. Bởi vì lúc trước giao không lên tu luyện thuế, các nàng đều bị thủ tiêu Thiên Diệu Thành thân phận, đều là hắc hộ. Thật cảm tạ lão gia. Tứ nữ đều cảm kích nói ra. Nhưng một lát sau, Lăng Tố Tố lại đơn độc tìm tới Cao Nôn, lão gia, ta không muốn khôi phục thân phận. Lo lắng tu luyện thuế. Cao Nôn hỏi, không có thân phận, coi như ở trong thành bị người giết cũng là chết vô ích. Ân. Lăng Tố Tố ngượng ngùng gật gật đầu. Yên tâm, ta đã cân nhắc đến điểm ấy, đã các ngươi là thay ta làm việc, tu luyện của các ngươi thuế, ta sẽ giúp các ngươi giao. Cao Nôn nói. Đa tạ lão gia. Lăng Tố Tố kích động đến trực tiếp cho Cao Nôn quỳ xuống. Đi, đứng lên đi, đem tin tức tốt này cũng nói cho các nàng biết. Cao Nôn mặc dù không phải thánh mẫu, nhưng người bên cạnh hắn hay là nguyện ý chiếu cố một hai. Sau đó, hắn lại đem mới lấy được 2 bộ tiên kinh ném cho Tu Hành Huy Trường, để nó lĩnh hội cũng tu luyện ra tiên lực. Ngày kế tiếp, Cao Nôn an bài tốt làm việc sau, liền tản bộ ra Hồng Diệp bang trụ sở. Có người muốn hỏi, chiến lực của hắn rõ ràng đã đạt tới địa tiên cửu trọng, vì sao còn muốn gia nhập Hồng Diệp Bang? Nguyên nhân rất đơn giản, tiên giới nước rất sâu. Hắn một cái mới phi thăng tiên nhân, vừa phi thăng đi lên chính là điệu tiên tam trọng liền đã đủ loa mắt, sau đó còn triển lộ ra điệu tiên cửu trọng thực lực, đây chẳng phải là bãi minh nói cho hắn biết người, trên người của ta có đại bí mật. Khi đó sẽ rơi vào một cái gì hạ chẳng cũng không cần nói đi. Cho nên, Cao Nôn dự định trước tiên ở Thiên Diệu thành cầu một đoạn thời gian. Non nửa khắc sau, Cao Nôn liền đi tới tiên dân tư. Hắn tới đây là vì tìm Vivi. Nhìn thấy Cao Nôn đến, Vivi hay là thật vui vẻ. Nàng mặc dù là phụ thành chủ làm việc, nhưng dù sao chỉ là nhân tiên, mà Cao Nôn thì là điệu tiên. Khi Cao Nôn đưa ra yêu cầu của hắn sau, Vivi một lời đáp ứng. Ngay tại ngày thứ hai buổi sáng, Vivi liền đem tứ nữ lệnh bài thân phận cho đưa đến trong nhà. Ban đêm sau khi trở về Cao Nôn biết được sau, liền cho Vivi đưa tin, mời nàng ngày mai ăn cơm. Cự hùng rút. Phó bang chủ Lệ Phong trái ôm phải ấp lấy hai cái nữ tiên, tại trước người hắn lại có cá nhân tiên cựu trọng xoay người mà đứng. Nói như vậy tên kia một mực chưa từng sinh ra thành. Lệ Phong trầm giọng hỏi. Đúng vậy phó bang chủ. Nghĩ biện pháp đem hắn dẫn xuất thành. Lệ Phong híp híp mắt đạo. Là. Chương 1099 nhằm vào Cao Nôn cục canh 1, 2, chương 1099 nhằm vào Cao Nôn cục canh 1, 2, thời gian, thoáng qua lại qua mấy ngày. Ngay hôm đó, Cao Nôn ngay tại một tòa song tu trong lâu nghe hát. Đột nhiên, Tây Hồ Nhai tòa kia song tu lâu hộ vệ đội trưởng tìm đi lên, nói cho hắn biết Tây Hồ Nhai song tu lâu tài vụ quản sự quên tiền trốn ra Thiên Diệu Thành. Cao Nôn tổng quản này chủ yếu quản lý hậu cần cùng tài vụ. Bởi vậy, tài vụ quản sự cũng là hắn trực hệ cấp dưới. Đối phương chạy trốn bao lâu? Cao Nôn hỏi. Đã chạy trốn nửa canh giờ. Đối phương mang đi bao nhiêu tiên thạch? Cao Nôn hỏi lại. Hẳn là có hơn 200,000, hộ vệ đội trưởng nói. Vậy đối phương tu vi như thế nào? Nhân tiên thất trọng. Sau đó, Cao Nôn lại hỏi thăm mấy vấn đề, lại cảm giác vị này tài vụ quản sự quên tiền đào tẩu có chút không hợp lý. Đầu tiên, đối phương lương một năm tại 2000 tiên thạch, hơn 200,000 tiên thạch nhìn như là hắn 200 nhiều năm tiền lương, nhưng đối với có được vĩnh cửu sinh mệnh tiên nhân đến nói, 200 nhiều năm thật không tính là cái gì. Huống chi, hắn quyền khoản tiền chắc chắn hay là thuộc về địa tiên thế lực. Một mình hắn tiên thất trọng xác định có thể thoát khỏi địa tiên truy sát. Mà lại, vị này tài vụ quản sự tại Song Tu lâu đã là mấy ngàn năm, lại thế nào cũng phải có cái mấy triệu thân gia đi. Có được mấy triệu thân gia hắn thế mà bởi vì hơn 200,000 tiên thạch lựa chọn phản bội Hồng Diệp Bang. Càng làm cho Cao Nôn hoài nghi là, đối phương sớm không có tiền, muộn không có tiền, hết lần này tới lần khác tại hắn trở thành Hồng Diệp Bang tổng quản sau liền cuống tiền đào tẩu. Rõ ràng là hướng về phía hắn tới. Hắn phi thăng tới tiên giới vẫn chưa tới một tháng. Đừng bảo là cùng người kết thủ, người quen biết cũng không nhiều. Ai lại sẽ cố ý nhằm vào hắn đâu? Trong đầu hắn lóe lên cự hùng giúp Lệ Phong thân ảnh. Gia hỏa này lúc trước thế nhưng là uy hiếp qua hắn không gia nhập cự hùng rút, bọn hắn chính là địch nhân. Tổng quản, chúng ta muốn ra khỏi thành truy sát đối phương sao? Hộ vệ đội trưởng hỏi. Ngươi trở về đi, ta tự mình đuổi theo hắn. Cao Nôn khoát khoát tay, đứng dậy ra Song Tu lâu, sau đó không nhanh không chậm hướng ngoài thành mà đi. Mà trong lúc này, Cao Nôn cảm nhận được có người trong bóng tối theo dõi hắn. Đối với cái này hắn giả bộ như không biết, nhanh chóng ra khỏi thành, cũng căn cứ hộ vệ đội trưởng cung cấp manh mối hướng vị kia tài vụ quản sự chạy trốn phương hướng đuổi theo. Hơn 2 canh giờ sau, Cao Nôn đã rời đi Thiên Diệu thành hơn 200 dặm, hắn cũng không có đuổi tới vị kia tài vụ quản sự. Thế là, hắn chuẩn bị quay trở về. Sau đó, có người cản lại hắn đường về, chính là cự hùng giúp phó bang chủ Lệ Phong. Lệ phó bang chủ thật đúng là xảo, không nghĩ tới ở chỗ này đều có thể gặp được ngươi. Cao Nôn cười ha hả nói, "Cao Nôn, ngươi còn nhớ rõ bản bang chủ lần trước cùng ngươi đã nói sao?" Lệ Phong thâm trầm mà hỏi. "Không nhớ rõ." Cao Nôn lắc đầu, nói như vậy, đối với nói nhảm, ta xưa nay không để ở trong lòng. Muốn chết. Lệ Phong trong tay nhiều một thanh trường đao, trong khi vung lên, liền có một đạo huyết hồng đao mang hướng Cao Nôn vào đầu bộ tới. Cao Nôn thân hình thoát một cái, liền mau né đến, đồng thời, trong tay cũng nhiều một thanh tiên kiếm, trong huy sái chém về phía Lệ Phong. Phúc. Đối phương thân thể tính cả trên người tiên khải cùng tiên hồn đều bị đạo kiếm khí này chém thành hai nửa. "Ngươi, thực lực ngươi làm sao mạnh như vậy?" Không thể không nói, tiên nhân sinh mệnh lực chính là mạnh, dù cho bị chém thành hai nửa, Lệ Phong đều không có chết đi. "Muốn biết ta, liền không nói cho ngươi." Cao Nôn trêu tức nói, lần nữa chém ra một kiếm, trực tiếp đem đối phương thân thể cùng tiên hồn đều rào sắt thành phấn vụn. Theo sát lấy, giương tay vồ một cái, một viên chữ vật tiên giới cùng một thanh trung phẩm tiên khí liền rơi vào tay hắn. Không sai. Nghe được thanh âm hệ thống nhắc nhở, Cao Nôn hài lòng gật đầu. Cái này Lệ Phong không hổ là phó ban chủ, trên thân thế mà mang theo 50 triệu ra mặt tiên thạch, tăng thêm hệ thống gấp 5 lần trả bể, hắn trong nháy mắt liền trở thành nước vạn phú ông. Chương 1100 đảo tới canh 2, 1, chương 1100 đảo tới canh 2, 1, lôi ra hệ thống giới diện. Ích lợi giá trị đã đạt tới 5129 vạn, về phần tiên thạch tổng số cũng tiếp cận 300 triệu. Đốt, ích lợi giá trị đã đạt tới thăng cấp yêu cầu, xin hỏi ký chủ phải chăng thăng cấp? Thăng, có thể thăng bao nhiêu liền thăng bao nhiêu. Cao Nôn nói. Đốt, hệ thống đem thăng liền 5 cấp, thăng cấp thời gian là 24 giờ, xin mời ký chủ kiên nhẫn chờ đợi. Cao Nôn trong lòng vui mừng, thế mà có thể thăng liền 5 cấp, hệ thống lần này coi như phúc hậu. Về phần thăng cấp thời gian tăng trưởng 18 giờ liền không coi là cái gì. Đúng rồi, Lệ Phong chữ vật tiên trong nhận không chỉ có tiên thạch, còn có tiên đan công pháp loại hình. Vị kia cũng tiền tư đảo tài vụ quản sự không có gì bất ngờ xảy ra, đã ra khỏi ngoài ý muốn. Cao Nôn cũng không có tiếp tục truy tung hắn ý tứ. Hắn tại về thành sau, liền được Nhiếp Hồng Diệp gọi đến. gặp qua ban chủ, gặp qua nhị ban chủ. Nhìn thấy đôi tỷ muội này, Cao Nôn có chút không mình hành lễ. Cao tổng quản không cần đa lễ, ngồi xuống nói chuyện. Nhiếp Hồng Diệp ngữ khí nhu hòa đạo, các loại Cao Nôn sau khi ngồi xuống, nàng tiếp tục hỏi, Cao tổng quản có đuổi tới người sao? Cao Nôn lắc đầu, cũng không có, đây là Cự Hùng giúp phó bang chủ Lệ Phong bày cục mà thôi, chính là muốn đem ta dẫn xuất ngoài thành. Còn có chuyện như thế? Nhiếp Hồng Diệp biến sắc, cái kia Cao tổng quản không có bị thương chứ? Không có việc gì. Cao Nôn bình tĩnh hồi đáp, bất quá, ta đoán chừng vị kia tài vụ quản sự đã giữ nhiều lành ít. Đó là hắn đáng đợi. Nhiếp Hồng tự hừ lạnh nói, mặc dù nàng biết vị kia tài vụ quản sự nhận lấy bức hiếp, nhưng cấu kết ngoại nhân ám toán mình người chính là không đối, lại nói, coi như nhận lấy bức hiếp, chẳng lẽ không biết hướng các nàng tỷ muội báo cáo? Rõ ràng chính là không tín nhiệm các nàng hai tỷ muội. Vậy là ngươi làm sao thoát thân đây này? Nhiếp Hồng Diệp có chút hiếu kỳ hỏi, theo nàng biết, cái kia Lệ Phong thế nhưng là địa tiên tứ trọng đỉnh phong, coi như Nhiếp Hồng tự đều chưa hẳn là đối thủ. Hắn chết, ta liền thoát thân. Cao Nôn mỉm cười nói. Nghe chút lời này, Nhiếp Hồng Diệp cùng Nhiếp Hồng tự đều lộ ra chấn kinh cùng vẻ ngoài ý mến, Cao Nôn rõ ràng chỉ có địa tiên tam trọng, thế mà có thể giết được địa tiên tứ trọng đỉnh phong Lệ Phong, mà lại bản thân hắn còn lông tóc không tổn hao gì, nói như vậy, thực lực của hắn chí ít đạt đến địa tiên ngũ trọng. Hắn là ngươi giết chết? Nhiếp Hồng Diệp hỏi lại. Cao Nôn gật gật đầu. Đạt được xác nhận, Nhiếp Hồng Diệp lại là vui mừng, có chút do dự, nàng nói ra, nói đến chuyện này vẫn là chúng ta dính líu ngươi, Hàn Nguyệt Bang dự định liên hợp Cự Hùng giúp đối phó chúng ta, đoán chừng cảm thấy ngươi chỉ có địa tiên tam trọng tương đối tốt đối phó, cho nên mới hướng ngươi ra tay, không nghĩ tới, bọn hắn lại là đụng phải quặng dâm cứng. Nói đến ngươi chém giết Lệ Phong, cũng coi là suy yếu Cự Hùng giúp thực lực, ta làm chủ ban thưởng ngươi 10 triệu tiên thạch. Vậy liền đa tạ ban chủ. Cao Nôn không có chối từ, bởi vì đây là hắn nên được. Rời đi Hồng Diệp rút sau, Cao Nôn chữ vật tiên trong nhẫn lại nhiều 10 triệu hạ phẩm tiên thạch. Bất quá hệ thống còn tại thăng cấp, không có tính toán ích lợi giá trị cùng cho trả về. Sao chính là, hắn vừa đi ra Hồng Diệp giúp trụ sở, vị kia công pháp cửa hàng trưởng quỹ đưa tin nói cho hắn biết, cuối cùng một bộ công pháp đến. Song Hỷ Lâm môn a thế là, Cao Nôn đội vàng chạy tới, tốn hao 1 triệu hạ phẩm tiên thạch đem cuối cùng một bộ Bạch Thiên Tiên Kinh bắt lại. Mặt khác 2 bộ tiên kinh đã tu luyện ra tiên lực. Đêm đó, tại tu hành huy chương thao tác bên dưới, Cao Nôn thể nội lại nhiều một cỗ tiên lực. Đáng tiếc tu hành huy chương chỉ có một cái, bởi vậy chỉ có thể vận chuyển một loại công pháp, cũng may tu hành huy chương có gấp 10 lần tu hành hiệu quả. Coi như đồng tu 5 bộ công pháp, tốc độ tu luyện của hắn cũng viễn siêu tiên nhân bình thường. Một bên khác, Cự Hùng rút. Mắt thấy đều đi qua mấy canh giờ, Lệ Phong cũng còn không có từ ngoài thành trở về, mà lại, tâm phúc của hắn còn thăm dò được Hồng Diệp giúp Cao Ngôn đã về thành. Chương 1100 đảo tới canh 2, 2, chương 1100 đảo tới canh 2, 2, nhất thời, trong lòng của hắn sinh ra dự cảm không ổn. Liền tranh thủ chuyện này hồi báo cho Cự Hùng giúp bang chủ Trịnh Bá Hùng. Trịnh Bá Hùng thân thể đặc biệt cường tráng, khoảng chừng 3 mét, hắn là yêu tộc thành tiên, bản thể chính là một đầu gấu đen. Một thân tu vi cũng đạt tới địa tiên lục trọng đỉnh phong. Nghe xong Lệ Phong tâm phúc báo cáo, sắc mặt hắn trầm xuống, sau đó đem một vị khác phó bang chủ gọi tới, đó là cái âm nhu thanh niên, người này cũng là yêu tộc, chính là một đầu yêu xà tu luyện thành tiên. Bạch Tử Nhiễm, lao tử hoài nghi Lệ Phong ở ngoài thành bị người giết chết, ngươi lập tức dẫn người đi ngoài thành dò xét một phen. Là, lão đại. Bạch Tử Nhiễm lập tức lĩnh mệnh, sau đó chọn lựa một đội nhân mã vội vàng ra khỏi thành. Mấy canh giờ sau, Bạch Tử Nhiễm trở về gặp mặt Trịnh Bá Hùng, lão đại, nếu như không có ngoài ý muốn, lão lệ hẳn là sẽ ra chuyện. Ta tìm được bọn hắn nơi giao thủ, cũng bắt được một kia lão lệ tiên hồn mảnh vỡ. Ngươi xác định Lệ Phong muốn đi đánh giết cái kia Cao Nôn? Trịnh Hùng Bá ánh mắt rơi vào Lệ Phong trên thân. Bang chủ, thiên chân vạn sắc. Nhiếp Hồng Diệp, Nhiếp Hồng Thự đôi kia nương môn nhi không có ra khỏi thành. Cũng không có. Đó mới là lạ, cái kia Cao Nôn chỉ là địa tiên tam trọng, hắn lại là như thế nào giết chết Lệ Phong? Bạch Tử Nhiễm, ngươi tại hiện trường phát hiện mấy đạo khí tức? Bạch Tử Nhiễm nói, chỉ có 2 đạo khí tức, một đạo là lão lệ, một đạo hẳn là cái kia Cao Nôn. Xem ra Lệ Phong xem thường cái thằng kia, đem tính mạng của mình đều ném đi. Trịnh Bá Hùng hừ lạnh nói, lão đại, chúng ta muốn thay lão lệ báo thù sao? Bạch Tử Nhiễm hỏi. Không đổi. Trịnh Bá Hùng khoát qua tay, thành chủ Trác Trường Phong cùng Từ Khiếu đã nhanh bị rời Tiên Diệp Thành, chờ bọn hắn vừa đi, chính là chúng ta liên hợp Hàn Nguyệt Bang diệt đi Diệp Phong giúp thời điểm, chúng ta cùng hoang thú đã sinh đã tử mới kiếm lời bao nhiêu tiên thạch, có thể cái kia 2 cái nương môn nhi an an toàn toàn đợi ở trong thành, kiếm lời tiên thạch so với chúng ta hơn rất nhiều, không diệt bọn hắn, lão tử suy nghĩ không thông suốt à? Sáng ngày hôm sau, Cao Nôn đem Lăng Tố Tố tứ nữ gọi vào trước mặt hỏi, các ngươi có thể có công pháp tu luyện? Về lao ra, chúng ta không có. Tứ nữ cùng nhau lắc đầu, các nàng nghèo đến nỗi ngay cả tu luyện thuế đều chưa đóng nổi, nơi nào có tiên thạch đi mua sắm công pháp. Nơi này có 3 bộ nhân tiên cấp công pháp, các ngươi tuyển lấy tu luyện đi. Cao Ngôn ném ra 3 bộ công pháp, đều là từ Lệ Phong chữ vật tiên trong nhẫn có được, kỳ thật, tại hắn chữ vật tiên trong nhẫn còn có 2 bộ điệu tiên cấp công pháp. Nhưng 4 cái nữ tiên bộ mới cùng hắn không lâu, tự nhiên không có khả năng ban thưởng các nàng điệu tiên cấp công pháp. Đà tạ lao ra. Tứ nữ trực tiếp quỳ, bởi vì trừ cho Cao Ngôn quỳ xuống, các nàng thực sự không biết nên dùng phương thức gì cảm tạ Cao Ngôn. Về phần bò giường, các nàng ngay cả ý nghĩ như vậy đều không có. Không phải là các nàng trướng mắt Cao Nôn, mà là các nàng cảm thấy mình không xứng, dù sao Cao Nôn chính là địa tiên, các nàng chỉ là người tầng dưới chót tiên. Đều đứng lên đi, hảo hảo tu luyện. Dặn dò một câu, Cao Nôn liền hoảng hoảng ung dung ra cửa hướng Hồng Diệp giúp mà đi. Cùng lúc đó, Hàn Nguyệt Bang cũng đã nhận được Lệ Phong bị giết tin tức. Đối với cái này, Lý Thiên Sơn cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời có chút hối hận. sớm biết cái này Cao Nôn chiến lực đạt đến địa tiên ngũ trọng, hắn nên phái người đi mời chào. Nghĩ tới đây, hắn lập tức đưa tới cố vấn Kỳ Liên Sơn. Ngươi lặng lẽ đi tiếp xúc bên dưới cái kia Cao Nôn, nhìn xem có thể hay không bắt hắn cho đào tới. Là, bang chủ. Kỳ Liên Sơn gật gật đầu. Nhớ kỹ, không nên bị cái kia hai cái lũ đàn bà thối tha phát hiện ra. Lý Thiên Sơn dặn dò. Xin mời bang chủ yên tâm, thuộc hạ sẽ chú ý. Chương 1101 tại tiên giới lần thứ nhất rút thưởng canh ba, 1, chương 1101 tại tiên giới lần thứ nhất rút thưởng canh ba, 1, ngày kế tiếp buổi chiều. Xử lý xong công vụ, Cao Nôn lại tìm một tòa lân cận song tu lâu nghe hát uống rượu. Đột nhiên, Cao Nôn khỏe miệng nhiều một vòng mỉm cười, hệ thống thăng cấp hoàn tất. Đem tâm thần chìm vào hệ thống, tương ứng ban thưởng tin tức cũng tại trong đầu hắn hiện ra đi ra. Đầu tiên là rút thưởng ban thưởng, hết thảy ban thưởng 5 lần phổ thông rút thưởng, thứ yếu, nguyên bản điểm thuộc tính biến thành điểm tiến hóa. Tiến hóa điểm này cùng điểm thuộc tính khác nhau ở chỗ nào đâu? Đơn giản tới nói, điểm tiến hóa có thể cho thần thông của hắn tiến hóa thành tiên thần thuật. Đi vào tiên giới sau, Cao Nôn liền phát hiện, hắn nắm giữ rất nhiều thần thông đại bộ phận đều không thể thi triển đi ra. Thần thông nói trắng ra là chính là đối với quy tắc lợi dụng, quy tắc của tiên giới quá mạnh, hắn nắm giữ thần thông không cách nào câu thông quy tắc, tự nhiên là không có cách nào thi triển ra. Cũng không liên quan đến quy tắc hậu thiên thần thông có thể sử dụng, tỉ như phệ hồn thần thông, nhưng uy lực cũng hạ thấp rất nhiều, trừ ngoài ra, đặc thù thần thông cũng có thể sử dụng. Lần này thăng cấp, hết thảy phần thưởng 15 cái điểm tiến hóa. Hắn hết thảy nắm giữ lấy 4 đẳng cấp thần thông, theo thứ tự là bình thường thần thông, siêu cấp thần thông, đặc thù thần thông cùng thần cấp thần thông. Bình thường thần thông chỉ cần tiêu hao 1 tiến hóa điểm, liền có thể tấn thăng tiên thần thông, siêu cấp thần thông thì cần muốn tiêu hao 2 cái điểm tiến hóa, đặc thù thần thông không cần thăng cấp, thần cấp thần thông thì cần muốn tiêu hao 3 cái điểm tiến hóa. Một phen suy nghĩ sau, Cao Nôn có lập kế hoạch. Đầu tiên, hắn tiêu hao 2 cái điểm tiến hóa, đem bình thường trong thần thông thời gian thần thông cùng tiểu na di thuật tăng lên tới tiên cấp. Lập tức, trong đầu thần thông phủ văn một trận lấp lóe, sau đó tỏa ra ánh sáng chói lọi, sau đó, Cao Nôn cũng cảm giác hắn đã có thể một lần nữa thôi động 2 môn thần thông này. Siêu cấp trong thần thông, hắn lấy tiêu hao 4 cái điểm tiến hóa làm đại giá, đem đại hủy diệt thuật cùng đại thiết cắt thuật tăng lên tới tiên cấp. Cuối cùng, Cao Nôn lại tiêu hao 9 cái điểm tiến hóa, đem bí quyết chữa đấu quyết chữa binh cùng hành tự quyết 3 môn thần cấp thần thông tăng lên tới tiên cấp. Một lần nữa khống chế cái này 7 môn thần thông sau, Cao Nôn cảm giác an toàn nhiều. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi vào 5 lần phổ thông rút thưởng bên trên. Rút thưởng phải để ý nghi thức. Thế là, Cao Nôn chuẩn bị trở về nhà tắm rửa, thay quần áo khác lại rút thưởng. Chỉ là đi ra song tu lâu không xa, có người tiên lục trọng tiến lên đón, "Cao đại nhân, nhà ta tiên sinh muốn mời ngài đi Lâm Tiên lâu một hồi." "Nhà ngươi tiên sinh là ai?" Cao Nôn hỏi. "Ngài đi thì biết." Đối phương mỉm cười nói. "Không rảnh." Ngay cả danh hiệu cũng không dám báo, hắn cũng lười để ý tới. Cao đại nhân dừng bước, "Nhà ta tiên sinh nói, ngài đi nhất định sẽ không hối hận." Cố Lộng Huyền hư. Cao Nôn nhíu môi, không ngừng bước. Thấy thế, vị kia nhân tiên lục trọng sắc mặt không khỏi có chút trầm xuống, bước nhanh đuổi theo, thứ không dám giấu giếm, "Nhà ta tiên sinh là Hàn Nguyệt Bang bang chủ Tâm Phúc, còn xin đại nhân ngài cho chút thể diện." Hàn Nguyệt rút. Cao Nôn ánh mắt lạnh lẽo, "Vậy thì càng không rảnh, còn có, đường dây dưa ta, không phải vậy, ta thu thập ngươi." Nhân tiên lục trọng trong mắt lóe lên một vòng tức giận, nhưng trở ngại Cao Nôn thực lực, hắn hay là không dám nói dọa, chỉ có thể buồn bực đi tìm Kỳ Liên Sơn báo cáo. Về đến trong nhà, Cao Nôn để Lăng Tố Tố chuẩn bị kỹ càng nước tắm. Thư thư phục phục ngâm tắm rửa, lại thay đổi một thân tuyết trắng trường bào, hắn mới đưa hệ thống giới diện cho triệu hoán đi ra. "Hệ thống, đem tất cả rút thưởng đều cho dùng." Chương 1101 tại tiên giới lần thứ nhất rút thưởng canh 3, 2, chương 1101 tại tiên giới lần thứ nhất rút thưởng canh 3, 2, đốt, rút thưởng mở ra. "Đốt, chúc mừng ký chủ quất chúng thượng phẩm tiên khí một kiện, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, xin mời ký chủ tự hành xem xét." "Đốt, chúc mừng ký chủ quất chúng nhất chuyển tiên đan một bình, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, xin mời ký chủ tự hành xem xét." "Đốt, chúc mừng ký chủ quất chúng thiên tiên khôi lỗi một đầu, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, xin mời ký chủ tự hành xem xét." "Đốt, chúc mừng ký chủ quất chúng rơi tiên phù một tấm, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, xin mời ký chủ tự hành xem xét." "Đốt, chúc mừng ký chủ quất chúng nhị chuyển tiên đan một viên, phần thưởng đã cấp cho đến hệ thống không gian, xin mời ký chủ tự hành xem xét." Trước tiên nói thượng phẩm tiên khí, là một kiện loại phòng ngự tiên bảo, sau khi mặc vào, có thể ngăn cản thiên tiên công kích, có thể tiếp nhận bao nhiêu lần, phải xem tự thân tiên lực có thể chống đỡ bao lâu. Lại nói nhất chuyển tiên đan, chuyên môn cho người ta tiên dùng để tăng cao tu vi, một viên có thể trực tiếp tăng lên nhân tiên một cảnh giới, một bình tổng cộng có 100 mai. Thiên tiên khôi lỗi cũng không cần giới thiệu, hiểu đều hiểu, bất quá tòa này thiên tiên khôi lỗi không phải thiên tiên cửu trọng, chỉ có thiên tiên tam trọng, trước mắt mà nói, cũng đã đủ dùng. Tấm này rơi tiên phù liền tương đối đặc biệt, đánh ra sau, nhưng đánh rơi tiên nhân một cái đại cảnh giới, bất quá, đối với kim tiên trở xuống tiên nhân hữu hiệu, tỉ như thiên tiên chịu rơi tiên phù, như vậy, cảnh giới của hắn liền sẽ rơi xuống tới đất tiên cảnh. Cuối cùng một kiện phần thưởng nhị chuyển kim đan, địa tiên sau khi phục dụng, có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Lấy ra cái kia kiện thượng phẩm tiên khí, không tốn bao nhiêu thời gian, Cao Nôn liền luyện hóa, sau đó đem nó mặc vào người. Tiếp lấy, hắn lại lấy ra bình kia nhất chuyển tiên đan, lấy ra một viên an bảo, để tu hành huy chương tăng lên hoàng thiên tiên kinh tu ra tiết lực, gấp 10 lần công hiệu bên dưới, cũng liền một lát thời gian, hoàng thiên tiên lực liền đạt đến nhân tiên nhị trọng. Liên tiếp phục dụng 8 khỏa nhất chuyển kim đan sau, hoàng thiên tiên lực đạt đến nhân tiên cửu trọng. Tiếp lấy, Cao Nôn lại tiêu hao 24 mai nhất chuyển tiên đan, đem đỏ thiên tiên lực ban ngày tiên lực cùng trời tối tiên lực đều tăng lên tới nhân tiên cựu trọng trình độ. Nghĩ nghĩ, Cao Nôn lại lấy ra một viên tam chuyển tiên đan. Trước đó thông qua cướp đoạt thẻ, hắn lấy được 3 viên tam chuyển tiên đan, trước đó sử dụng một viên, liền trực tiếp tấn thăng điệu tiên tam trọng. Một ngụm nuốt mất sau, Cao Nôn liền để tu hành huy chương tăng lên hoàng thiên tiên lực. Bởi vì hắn đã đột phá điệu tiên cảnh, chỉ để thăng tiên lực, như vậy tu luyện liền đặc biệt dễ dàng, rất nhanh, hoàng thiên tiên lực liền đạt đến tam trọng. Nhưng dược lực chỉ cần hao một nửa, thế là hắn vội vàng để tu hành huy chương tăng lên đỏ thiên tiên lực. Khi còn lại dược lực tiêu hao hết đằng sau, đỏ thiên tiên lực cũng đạt tới điệu tiên tam trọng. Còn có cuối cùng một viên tam chuyển tiên đan, Cao Nôn lấy ra cùng một chỗ sử dụng, đem ban ngày cùng trời tối hai loại tiên lực cũng tăng lên tới điệu tiên tam trọng. Bây giờ, năm loại tiên lực đều đã đạt tới điệu tiên tam trọng. Cao Nôn híp híp mắt, hạ lệnh, tu hành huy chương, đem năm loại tiên lực cho ta dung hợp. Nhưng là, tu hành huy chương không có phản ứng. Ý gì? Là không thể dung hợp, hay là nói tu hành huy chương không có chức năng này? Cao Nôn nhíu mày, thoáng trầm ngâm, Cao Nôn dứt khoát chính mình tiếp quản thân thể, sau đó điều khiển năm loại tiên lực tiến hành dung hợp. Nhưng làm hắn không có nghĩ tới là, nguyên bản bình an vô sự năm loại tiên lực tại lẫn nhau tới gần sau, liền như là thoát cương ngựa hoang, điên cuồng giằng co, nếu như không phải Cao Nôn tiên thể đầy đủ cường hành, cái này năm cỗ tiên lực sợ là được mất khống, làm hắn bị thương. Rơi vào đường cùng, Cao Nôn chỉ có thể đình chỉ để năm cỗ tiên lực dung hợp. Trên thế giới không thiếu khuyết người thông minh, khẳng định cũng có người thử nghiệm để năm cỗ tiên lực dung hợp. Nhưng cho đến bây giờ, đều không có người đem năm bộ tiên kinh dung hợp thành ngũ đế tiên kinh, cái này nói rõ, dung hợp tiên lực con đường này hẳn là đi không thông. Mẹ nó, tự đại. Cao Nôn bản thân tỉnh lại. Tính toán, cũng không đội trong thời gian ngắn này mà, về sau đang từ từ nếm thử. Cao Nôn than nhẹ một tiếng, đem viên kia nhị chuyển tiên đan ăn vào, giao cho tu hành huy chương tăng lên thanh thiên tiên lực, dù sao hắn có thanh thiên tiên kinh bản đầy đủ. Nhị chuyển tiên đan rất mạnh, cũng không lâu lắm, Cao Nôn khí tức trên thân bốc lên, cảnh giới của hắn cũng đi theo đột phá đến điệu tiên tứ trọng. Chương 1102 nhiếp gia tỷ muội mưu đồ canh 1, 1, chương 1102 nhiếp gia tỷ muội mưu đồ canh 1, 1, lần nữa điều ra hệ thống giới diện kiểm tra một hồi, ích lợi giá trị còn có hơn 10 triệu, có thể tiếp tục thăng một cấp. Bất quá Cao Nôn tạm thời không có ý định thăng, các loại tích lũy đủ 50 triệu, một lần lại tăng cấp 5, về phần tiên thạch số lượng đã tăng trưởng đến hơn 350 triệu. Sau đó một đoạn thời gian, Cao Nôn đều trải qua rất nhàn nhã. Mặc kệ là Cự Hùng giúp hay là Hàn Nguyệt giúp đều không có tới tìm hắn phiền phức, nhưng hắn đoán chừng, cái kia hai cái bang phái không có nghẹn cái gì tốt cái rắm. Đồng thời còn có cái tin tức ở trong thành truyền ra, dẫn đến Hồng Diệp trong bang bộ đều có chút lòng người bàng hoàng. Tin tức này chính là Thiên Diệu thành thành chủ Trác Trường Phong sau đó không lâu liền sẽ rời, thành vệ thống lĩnh Từ Khiếu cũng sẽ đi theo điều đi. Hồng Diệp giúp có thể độc bá song tu lâu sinh ý, cũng bởi vì có Từ Khiếu làm chỗ dựa phía sau. Hắn điều đi, liền mang ý nghĩa Hồng Diệp giúp không có chỗ dựa. Ngày hôm đó, Cao Nôn ngay tại mặt khác một tòa song tu trong lâu nghe hát. Tuy nói hôm nay rượu trong thành song tu lâu đều là Hồng Diệp giúp sản nghiệp, nhưng mỗi tòa song tu lâu đều có chính mình đặc sắc. Trước đó tòa kia tiếp cận Hồng Diệp giúp trụ sở song tu lâu từ khúc hắn đã đều nghe qua, cho nên hắn hôm nay đi tới nhà thứ hai. Bành! Trên sân khấu hai tên nữ tiên ngay tại phối hợp hát khúc. Đột nhiên, một bóng người từ trên trời giáng xuống, đập ầm ầm rơi vào trên sân khấu. Cao Nôn dùng thần niệm quét qua, liền phát hiện song tu lâu hộ vệ đã cùng lầu 3 một người khách nhân giao thủ. Thân hình thoát một cái, Cao Nôn liền xuất hiện tại lầu 3, trầm giọng quát, "Dừng tay cho ta." Nghe được tổng quản mệnh lệnh, vây công người kia hộ vệ đều hướng triệt thoái phía sau lui, nhưng này vị khách nhân lại hoàn toàn không có dừng tay ý tứ, ngược lại dự định đuổi theo hộ vệ chém giết. Thấy thế, Cao Nôn có chút bất mãn, tiện tay vung lên, một cỗ vô hình năng lượng quét sạch mà ra, đem đối phương đâm đến té ngã trên đất. "Ngươi tới nói, đến cùng chuyện gì xảy ra?" Cao Nôn chỉ vào trốn ở một bên tú bà nói, "Quản sự đại nhân, người này thực sự quá phận, hắn không chỉ đem chúng ta tỷ muội đánh thành trọng thương, sau đó ngay cả tiên thạch cũng không nguyện ý giao." Tú bà một mặt phẫn nộ cùng ủy khuất điệu nói, "Không có đem lão tử hầu hạ dễ chịu, còn muốn lao tử cho tiên thạch, đơn giản nằm mơ." Vị tráng hán kia khách nhân từ dưới đất bò dậy, không có sợ hãi điệu nói, "Xoát." Bóng người lóe lên, Cao Nôn xuất hiện tại trước người đối phương, đưa tay ở trên người hắn đập hai trường, nguyên bản vách lối dị thường tráng hán liền ngã xuống đất, bắt hắn cho trói lại. "Là thụ thương vị cô nương kia thương thế như thế nào?" Cao Nôn quay đầu hỏi tú bà. "Sợ là đến tu dưỡng mấy năm mới có thể khỏi hẳn." Tú bà hồi đáp, "Đem viên đan dược này cho nàng." Cao Nôn ném ra một viên chữa thương tiên đan, cũng là Cao Nôn từ Lệ Phong nơi đó có được. "Đa tạ tổng quản đại nhân, nô gia cũng thay mẫu đơn cảm ơn tổng quản đại nhân." Tú bà nhận lấy tiên đan sau, đội vàng không người tạ ơn. Cao Nôn khoát khoát tay. Chỉ chốc lát sau, hắn đi tới tòa này song tu lâu hậu viện. Tên tráng hán kia đã bị rắn rắn chắc chắc trói chặt đứng lên. Gặp Cao Nôn đến, hộ vệ đội trưởng cùng bọn hộ vệ nhao nhao hành lễ. "Người này là thân phận gì?" Cao Nôn hỏi. Chương 1102 nhiếp gia tỷ muội mưu đồ canh 1, 2, chương 1102 nhiếp gia tỷ muội mưu đồ canh 1, 2, hộ vệ đội trưởng Vương Chiến nói, "Tổng quản, người này là Hàn Nguyệt giúp một cái tiểu đầu bụng, tên là Trần Long Đạo. Tại dĩ vãng các ngươi là thế nào xử lý loại này người gây chuyện?" Cao Nôn hỏi lại. Vương Chiến nói, "Mấy lần bồi thường chúng ta tổn thất, nếu như không bỏ ra nổi liền bán đến quặng mỏ đi đào quáng, bất quá người này là Hàn Nguyệt giúp tiểu đầu bụng, sợ là xử lý không tốt." Hàn Nguyệt giúp đối với Hồng Diệp giúp nhìn chằm chằm sự tình hiện tại đã không phải là bí mật gì. Nếu quả thật đem Trần Long Đạo bán đi, đoán chừng Hàn Nguyệt bang hội thừa cơ đối với Hồng Diệp giúp nổi lên. "Tổng quản, nếu không đem chuyện này thông chi cho hai vị bang chủ?" Vương Chiến nhỏ giọng đề nghị. "Không cần." Cao Nôn khoát khoát tay, đánh gây ra hỏa này tứ chi, lại phong ở tu vi của hắn, lấy xuống hắn chữ vật tiên giới sau, lại đem nó đưa đến tuần vệ tư, để tuần vệ tư người xử trí hắn. Tuần vệ tư thì tương đương với thế gian cục cảnh sát. Là Vương Chiến Mâu trung hung ánh sáng lóe lên, tự mình đánh gây Trần Long đạo tứ chi, lại đem trên người hắn chữ vật tiên giới lấy xuống, lại an bài hai tên hộ vệ đem đối phương đưa đến tuần vệ tư. Chữ vật tiên giới trên có đối phương dấu ấn tinh thần, nhưng đối phương dù sao tại tử tiên cửu trọng, Cao Nôn không tốn bao nhiêu thời gian liền đem chữ vật tiên giới bên trên ấn ký cho mài đi mất. Quỷ nghèo. Cao Nôn âm thầm nhíu môi, đối phương chữ vật tiên trong nhận thêm mà chỉ có chỉ là hơn 50 vạn tiên thạch, miễn cưỡng cho hắn cung cấp 50 vạn đích lợi giá trị. Bất quá hệ thống trả về ngược lại là có 250 vạn. Sau đó, Cao Nôn ném cho Vương Chiến 10 vạn tiên thạch, 6 tên hộ vệ mỗi người cũng thu được 10.000 tiên thạch. Cuối cùng, Cao Nôn lại đi thăm Mẫu Đơn, cũng cho nàng lưu lại 50.000 tiên thạch. Chuyện này rất nhanh liền chuyển đến Nhiếp Hồng Diệp cùng Nhiếp Hồng Thự tỷ muội trong hai. Đối với Cao Nôn xử lý chuyện này, phương pháp các nàng vẫn tương đối tán thưởng. Chuyện này rõ ràng là Hàn Nguyệt giúp ở sau lưng điều khiển, nếu như dựa theo dĩ vãng phương thức xử lý, Hàn Nguyệt giúp khẳng định sẽ cầm chuyện này đối với Hồng Diệp giúp nổi lên. Nhưng đem người giao cho tuần vệ tư sau, Hàn Nguyệt giúp liền không có nổi lên lý do. Bang phái ở giữa chém giết, cũng phải coi trọng sư xuất nổi danh. Cũng không thể ngươi muốn đánh ai là đánh, đây chẳng phải là lộn xộn. Cho nên, Hàn Nguyệt giúp muốn chiếm đoạt Hồng Diệp giúp, bọn hắn cũng phải xuất ra tiến đánh Hồng Diệp giúp lý do. Nếu như vô duyên vô cớ cứ như vậy làm, rất dễ dàng bị cùng nổi lên công chi. Dù sao ngươi hôm nay vô duyên vô cớ liền diệt Hồng Diệp giúp, vậy ngày mai ngươi có phải hay không cũng có thể vô duyên vô cớ diệt chúng ta bang phái. Xem ra Hàn Nguyệt giúp đã đợi đã không kịp, Từ Khiếu cũng còn không có điều đi, bọn hắn cũng nhịn không được muốn động thủ. Nhiếp Hồng Diệp lo lắng nói: "Hừ, cái kia Từ Khiếu cũng là Bạch Nhãn Lang, may mà ta bọn họ trước kia cho hắn đưa nhiều như vậy chỗ tốt." Nhiếp Hồng tự hừ lạnh nói: "Hai ngày trước, hắn đi tìm Từ Khiếu, kết quả đối phương cửa đều không có để nàng tiến. Hiển nhiên là muốn cùng các nàng tỷ muội phủi sạch quan hệ." "Đi, không cần oán trách." Nhiếp Hồng Diệp thật không có làm sao sinh khí, các nàng cùng Từ Khiếu quan hệ bất quá là lấy lợi ích duy trì, bây giờ người ta đều muốn điều đi, cũng không cách nào lại từ các nàng tỷ muội trên thân thu hoạch được lợi ích, tự nhiên đến phủi sạch quan hệ. "Ta phân phó ngươi làm sự tình như thế nào?" Nhiếp Hồng tự nói, Trần Kiếm không hề lộ diện, tiếp đãi ta là Tiền Kiếm giúp phó bang chủ Tiêu Nguyệt, bất quá từ lời trong lời ngoài ý tứ, bọn hắn đều không muốn tham gia chúng ta cùng Hàn Nguyệt giúp còn có cự hùng giúp sự tình. Đối với cái này, Nhiếp Hồng Diệp cũng không ngoài ý muốn, Tiền Kiếm giúp làm chính là áp tiêu sự tình, cùng trong thành những bang phái khác không có cái gì xung đột lợi ích, muốn bọn hắn vì Hồng Diệp giúp cùng Hàn Nguyệt giúp là địch, gần như không có khả năng. Kỳ thật đi tìm Tiên Kiếm giúp cũng là bất đắc dĩ vì đó, trong thành này bang phái không có một cái nào dễ đối phó, cũng chỉ bọn hắn Hồng Diệp giúp, Tiên Kiếm giúp còn có Phục Long bang danh tiếng tương đối tốt. Đổi lại những bang phái khác, coi như bọn hắn nguyện ý cùng Hồng Diệp giúp hợp tác, Nhiếp Hồng Diệp cũng không dám đáp ứng, ai biết bọn hắn có thể hay không quay đầu cùng Hàn Nguyệt giúp hợp tác đem bọn hắn cùng một chỗ nuốt. Cái kia lại đi tìm Phục Long bang thử một chút đi. Nhiếp Hồng Diệp thở dài đạo: "Tốt a." Nhiếp Hồng tự gật gật đầu, bất quá ta đoán chừng hy vọng cũng không lớn, ta nghe nói sự Vạn Long gần nhất đều đang bế quan, bang phái sự tình đều là do con của hắn cùng Nghĩa Tử đang xử lý, bọn hắn một điệu tiên tăng trọng, một điệu tiên nhị trọng, sự Vạn Long không xuất thủ, hai người bọn hắn cũng không dùng được. Chương 1103 giết Lý Tiên Sơn canh 2, 1, chương 1103 giết Lý Tiên Sơn canh 2, 1, một bên khác, Hàn Nguyệt rút. Biết được Trần Long đạo bị Cao Ngôn phái người đưa đến tuần vệ tư, Lý Tiên Sơn thì là giận tím mặt, đối với Cao Ngôn càng là sinh ra sát ý bất quá, Cao Ngôn từng ở ngoài thành chém giết Lệ Phong, hoài nghi hắn có điệu tiên ngũ trọng chiến lực, trừ phi hắn bang chủ này tự thân xuất mã, nếu không, dưới trướng hắn người thật đúng là không ai có thể giết được cái kia Cao Nôn. Sau đó, hắn sắp xếp người đi tuần vệ tư đem Trần Long Đạo mang trở về, nhưng lại bỏ ra 5 triệu tiên thạch đại giới. Hoàn toàn là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Thời gian, thoáng qua liền đi qua 2 tháng. Chắc Trường Phong mang theo Từ Khiếu rời đi Tiên Diệu Thành. Về phần tân nhiệm thành chủ muốn vượt qua mấy ngày mới có thể đến tiền nhiệm. Chắc Trường Phong vừa đi, Hồng Diệp giúp bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Cái này 2 tháng bên trong, Hàn Nguyệt giúp cùng Hồng Diệp giúp nhưng không có ít phát sinh các loại xung đột, mặc dù song phương đều có chỗ khắc chế, nhưng mọi người đều biết, hai thế lực này sớm muộn đều sẽ có một trận chiến. Bởi vì hai bang xung đột, thật to ảnh hưởng tới song tu lâu sinh ý, nhất là tháng này, thu nhập chỉ có thưởng ngày 1/3. Không xong, bang chủ, nhị bang chủ, cao tổng quản, Hàn Nguyệt giúp người sát nhập vào Tây Hoa Nhai song tu lâu. Một tên hộ vệ vội vàng đi vào trụ sở báo cáo. Không đợi Nhiếp Hồng Diệp cùng Nhiếp Hồng Thự làm ra phản ứng, Hàn Nguyệt giúp phó bang chủ một trong Trần Vọng Sơn mang theo hai người tiên cựu trọng người xông vào. Trần Vọng Sơn, ngươi tốt gan to, dám xông vào chúng ta Hồng Diệp giúp. Nhiếp Hồng Diệp nghiêm nghị quát lớn. Nhưng Trần Vọng Sơn lại là xem thường cười một tiếng, phất tay ném cho Nhiếp Hồng Diệp một phong chiến thư. Nhiếp bang chủ, đây là nhà ta bang chủ cho ngươi hạ chiến thư, ngày mai giờ ngọ ra khỏi thành một trận chiến. Nếu như ta không đáp ứng đâu? Nhiếp Hồng Diệp âm thanh lạnh lùng nói, nàng mới điệu tiên ngũ trọng đỉnh phong, mà Lý Thiên Sơn thì đã đạt đến điệu tiên lục trọng đỉnh phong, huống chi còn có cự hùng rút. Ra khỏi thành một trận chiến, bọn hắn tuyệt đối lưu tử vô sinh. Không đáp ứng. Trần Vọng Sơn hài hước cười cười, vậy cũng đừng trách chúng ta Hàn Nguyệt giúp đập các ngươi tất cả song tu lâu. Ngươi muốn chết. Nhiếp Hồng Thự giận dữ, định đối với Trần Vọng Sơn động thủ, nhưng lại đừng Nhiếp Hồng Diệp ngăn cản. Nhưng nàng ngăn cản Nhiếp Hồng Thự, nhưng không có ngăn lại Cao Nôn, bởi vì nàng cũng không có ngờ tới Cao Nôn sẽ ở lúc này xuất thủ, một đạo kiếm quang quét sạch mà ra, chớp mắt chấp nhận đem Trần Vọng Sơn cho rào sắt thành phấn vụn. Dương tay vồ một cái, hai kiện trung phẩm tiên khí cùng một viên chữ vật tiên giới đã rơi vào Cao Nôn trong tay.
Cao Nôn ngươi.
Nhiếp Hồng Diệp có chút tức giận. Bang chủ thật có lỗi, nhịn không được, chủ yếu gia hỏa này quá mức phách lối. Cao Nôn hướng Nhiếp Hồng Diệp cười cười.
Giết đến tốt.
Nhiếp Hồng Tự thì là lớn tiếng tán thưởng.
Ngươi đem Trần Vọng Sơn giết đi, chúng ta nên như thế nào cho Hàn Nguyệt giúp bàn giao?
Nhiếp Hồng Diệp thở dài nói.
Tại sao muốn bàn giao?
Cao Nôn hỏi lại, cái này Trần Vọng Sơn tự tiện xông vào chúng ta Hồng Diệp giúp chủ sở, còn muốn ám sát bang chủ ngươi, chết cũng là đáng đời.
Nghe chút lời này, Nhiếp Hồng Diệp cùng Nhiếp Hồng Thự đều là sững sờ.
Đúng lúc này, Cao Nôn xuất thủ lần nữa, đem Trần Vọng Sơn mang tới hai tôn nhân tiên cựu trọng cũng giết chết tại chỗ, dạng này liền chết không đối chứng. Chỉ nghe hắn tiếp tục nói, Hàn Nguyệt giúp rõ ràng là muốn chiếm đoạt chúng ta Hồng Diệp giúp, coi như không giết Trần Vọng Sơn, hắn chẳng lẽ liền có thể từ bỏ cơ hội này?
Giết một cái Trần Vọng Sơn, ngược lại là có thể suy yếu thực lực của bọn hắn.
Có thể Hàn Nguyệt giúp đã cùng Cự Hùng giúp cấu kết, coi như giết Trần Vọng Sơn, bọn hắn bên kia cũng còn có bốn tôn địa tiên, huống chi Lý Thiên Sơn cùng Trịnh Bá Hùng đều là địa tiên lục trọng, ba người chúng ta liên thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ.
Nói đến đây, Nhiếp Hồng Diệp trên mặt nhiều hơn mấy phần tuyệt vọng.
Bang chủ, chúng ta bây giờ liền có thể thẳng hướng Hàn Nguyệt giúp, có lẽ có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp.
Cao Nôn mở miệng nói, đầu tiên, bọn hắn phá hủy chúng ta một tòa song tu lâu, thứ yếu, cái này Trần Vọng Sơn lại chạy tới ám sát ngươi, có hai cái này lấy cớ, chúng ta đánh lên Hàn Nguyệt giúp không quá phần đi. Chỉ cần chúng ta nắm lấy cơ hội đem Lý Thiên Sơn giết, Cự Hùng giúp uy hiếp liền tự sụp đổ.
Tỷ, biện pháp này tốt, chúng ta cứ dựa theo Cao Nôn nói làm, đánh lên Hàn Nguyệt giúp.
Nhiếp Hồng Thự có chút hưng phấn nói.
Nhưng Nhiếp Hồng Diệp lại là so Nhiếp Hồng Thự lý trí, nàng nhìn xem Cao Nôn,
Cao Nôn, ngươi có thể thuấn sát Trần Vọng Sơn, nói rõ chiến lực của ngươi đã đạt tới địa tiên ngũ trọng, nếu như ngươi cùng ta liên thủ, có thể giết chết Lý Thiên Sơn sao?
Chương 1103 giết Lý Thiên Sơn canh 2, chương 1103 giết Lý Thiên Sơn canh 2,
có thể.
Cao Nôn chăm chú gật đầu. Thực lực của ta không chỉ điệu tiên ngũ trọng.
Cái kia tốt, chúng ta liền đánh lên Hàn Nguyệt rút.
Sau một khắc, ba người liền lặng yên ra Hồng Diệp rút, cũng hướng Hàn Nguyệt giúp trụ sở ẩn nút mà đi.
Hàn Nguyệt giúp trụ sở cũng không có thiết trí phòng ngự đại trận.
Đây là đối tự thân thực lực tự tin, cũng là vì tiết kiệm tiên thạch, dù sao Hàn Nguyệt giúp trụ sở không nhỏ, nếu như thiết trí lồng phòng ngự, mỗi ngày đều đến tiêu hao 10 khối tả hữu tiên thạch.
Vâng.
Đang đến gần Hàn Nguyệt giúp trụ sở trong mấy mắt, ba người liền không lại ẩn tàng, khí thế bộc phát, mạnh mẽ đâm tới ở giữa, trực tiếp đem một đám người tiên thủ vệ toàn bộ đụng bay ra ngoài.
Lý Thiên Sơn đi ra nhận lấy cái chết.
Ngay tại trụ sở Lý Thiên Sơn nghe được Nhiếp Hồng Diệp thanh âm, cũng là sững sờ, lập tức giận dữ,
một cái lắc mình liền bỏ ra.
Nhiếp Hồng Diệp, ta còn thực sự không nghĩ tới, ngươi lại có dũng khí giết đến tận cửa.
Hừ, ngươi hủy ta xong tu lâu, càng phải Trần Vọng Sơn đánh lên ta, nếu như ta lại không giết đến tận cửa, chẳng phải là để cho người ta cảm thấy ta Nhiếp Hồng Diệp dễ ức hiếp.
Nhiếp Hồng Diệp hừ lạnh nói.
Tiểu Na Di thuật.
Đúng lúc này, Cao Nôn đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện lần nữa, đã đi tới Lý Thiên Sơn sau lưng, trường kiếm trong tay đâm một cái, liền đem đối phương cho đâm cái xuyên thấu.
Nhìn thấy từng màn, Nhiếp Hồng Diệp cùng Nhiếp Hồng Thự tỷ muội đều là sửng sợ.
Nhưng ngay lúc đó, các nàng liền cùng nhau triệu hồi ra một kiện trung phẩm tiên khí trường thương hướng Lý Thiên Sơn đánh tới.
A, muốn chết.
Lý Thiên Sơn hét to trở lại liền trùng điệp một trường bổ về phía Cao Nôn.
Có thể Cao Nôn đã rút kiếm rút lui, công kích của đối phương tự nhiên là thất bại.
Mà lúc này, Nhiếp gia tả muội đã giết tới, hắn đành phải tế ra một thanh trường đao tiên khí nên chiến Nhiếp gia tả muội.
Không thể không nói,
Lý Thiên Sơn vẫn còn có chút bản lĩnh. Dù cho bị Cao Nôn đánh lén thụ thương, nhưng chỉ vẹn vẹn qua hơn 10 thời gian hô hấp, liền chiếm cứ thượng phong.
Đúng lúc này, Cao Nôn đột ngột xuất hiện tại Lý Thiên Sơn phía sau, trong tay tiên kiếm chém xuống, phốc âm thanh, đối phương cánh tay phải liền ứng thanh mà rơi.
Nhiếp gia tả muội nắm lấy cơ hội, trường thương trong tay lại đang Lý Thiên Sơn trên thân lưu lại hai cái huyết động.
Nguyên bản Hàn Nguyệt giúp còn có một vị địa tiên, khả xảo chính là Lý Thiên Sơn đem hắn phái đến ngoài thành đi bố trí chiến trường đi.
Hàn Nguyệt giúp động tĩnh bên này không nhỏ, thế lực khác đều đã phát hiện,
Cự Hùng giúp cũng không ngoại lệ.
Bang chủ, chúng ta muốn đi trợ giúp Lý Thiên Sơn sao?
Đi khẳng định phải đi, nhưng không phải hiện tại.
Trịnh Bá Hùng cười lạnh nói, Hồng Diệp giúp cái kia ba cái điệu tiên khẳng định không phải Lý Thiên Sơn đối thủ, nhưng nếu như cái kia ba cái điệu tiên liều chết một trận chiến, nói không chừng sẽ trọng thương Lý Thiên Sơn, dù là không có khả năng trọng thương, để hắn thụ bị thương, đối với chúng ta tới nói cũng là chuyện tốt, đến lúc đó, tại chia các Hồng Diệp giúp lúc, chúng ta cũng có thể nhiều chiếm một chút chỗ tốt.
Bang chủ anh minh.
Lập tức có người đưa lên mông ngựa.
Hàn Nguyệt giúp trụ sở.
Liên tiếp bị thương Lý Thiên Sơn đã nhanh không kiên trì nổi.
Thế là trong miệng hắn hô, Nhiếp Hồng Diệp, chúng ta như vậy coi như thôi như thế nào, nếu như các ngươi hiện tại thu tay lại, ta cam đoan về sau sẽ không tìm các ngươi Hồng Diệp giúp phiền phức.
Nghĩ hay lắm.
Nhiếp Hồng Thự hừ lạnh, tăng nhanh công kích.
Lúc này Cao Nôn xuất thủ lần nữa đánh lén, một kiếm chém dụng Lý Thiên Sơn một cái chân.
Nhiếp gia tả muội cũng thừa cơ đem đối phương mi tâm đâm xuyên, cũng làm vỡ nát hắn tiên hồn.
Đến tận đây, Lý Thiên Sơn tốt.
Chương 1104 800 triệu tiên thạch canh ba một. Chương 1104 800 triệu tiên thạch canh ba một. Giết chết Lý Thiên Sơn sau, Nhiếp gia tả muội đều có một loại phảng phất giống như trong mộng cảm giác.
Sau một khắc, các nàng cùng nhau nhìn phía Cao Nôn, bởi vì lần này có thể giết chết Lý Thiên Sơn chủ yếu dựa vào Cao Nôn thủ đoạn, loại kia đột nhiên xuất hiện cùng đột nhiên biến mất thủ đoạn, khẳng định là tiên giới thần thông.
Ở hạ giới, thần thông cũng không tính hi hữu.
Các nàng tỷ muội cũng là từ hạ giới phi thăng mà đến, nắm giữ cường đại thần thông không dưới mấy chục chủng.
Nhưng đi vào tiên giới sau, các nàng liền phát hiện, những thần thông này không có cách nào thi triển. Về sau mới biết được, hạ giới thần thông bình thường không cách nào tại tiên giới thi triển, coi như có thể, uy lực cũng sẽ bị suy yếu đến cực kỳ nhỏ yếu trình độ. Mà tại tiên giới, thần thông so công pháp còn muốn chân quý hi hữu. Cao Nôn, về sau đừng lại thi triển thần thông, nếu không rước lấy cường giả ngấp nghé, chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Nhiếp Hồng Diệp giảm thấp thanh âm nói, còn có loại sự tình này. Cao Nôn sững sờ, người cho rằng đâu, may mắn chúng ta lúc giao thủ, Hàn Nguyệt giúp nhân tiên liền chạy rời, nếu không ngươi có được thần thông tin tức khẳng định sẽ để lộ. Nhiếp Hồng Diệp may mắn địa nói. Đúng lúc này, bên ngoài có động tĩnh truyền đến, lại là Trịnh Bá Hùng mang theo Bạch Tử Nhiễm đến. Khi hắn nhìn thấy Lý Thiên Sơn thi thể, trong mắt lóe lên một vòng chấn kinh cùng ngoài ý muốn, là các ngươi giết chết Lý Thiên Sơn. Làm sao, Trịnh bang chủ muốn thay hắn báo thù? Nhiếp Hồng tự không khách khí chút nào dễ cợt nói. Trịnh Bá Hùng ánh mắt lấp lóe xuống, cười nói, Khoai Lang bang chủ đừng hiểu lầm, ta cùng Lý Thiên Sơn nhưng không có quan hệ, chính là nghe được động tĩnh tới nhìn một cái. Nếu nhìn xong liền xéo đi đi. Nhiếp Hồng tự cười lạnh nói. Lập tức, Trịnh Bá Hùng sắc mặt tối sầm, ánh mắt tại Cao Nôn ba người trên thân một trận liếc nhìn. Không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Thiên Sơn là bị ba người này liên thủ giết chết, nhưng bọn hắn trên thân thế mà không có nửa điểm thương thế, nói rõ bọn hắn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hắn cùng Lý Thiên Sơn một dạng, đều là địa tiên lục trọng đỉnh phong. Ba người này có thể giết chết Lý Thiên Sơn, hơn phân nửa cũng có thể giết chết hắn. Thế là hắn nuốt xuống trong lồng ngực cơn giận này, quay đầu bước đi, thẳng đến đi ra một khoảng cách, hắn mới mắng, mẹ nó, Nhiếp Hồng Diệp cùng Nhiếp Hồng Thự đôi này nương môn nhi giấu thật sâu, tất cả mọi người cho là nàng bọn họ hai tỷ bội mềm yếu có thể bắt nạt, không nghĩ tới lại là giả heo ăn thịt hổ. Về phần Cao Nôn hoàn toàn bị hắn trở thành đánh xì dầu. Rất nhanh, Hồng Diệp bang nhân thủ liền đi tới Hàn Nguyệt giúp trụ sở, bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm, đồng thời, một đám người khác tay thì tiến về trong thành đi chiếm cứ Hàn Nguyệt giúp sòng bạc. Tuy nói Hồng Diệp bang không làm sòng bạc sinh ý, nhưng cũng không thể chắp tay nhường cho đi, cùng lắm thì về sau chuyển nhượng cho mặt khác bang hội là được. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới a, Nhiếp gia tả mọi thực lực thế mà mạnh như vậy. Tiên kiếm bang trụ sở. Vừa mới thu đến Lý Thiên Sơn đã chết tin tức, phó bang chủ Tiêu Nguyệt khẽ thở dài, trên nét mặt còn mang theo vài phần hối hận. Nhiếp Hồng tự tìm đến nàng nói qua, hy vọng kết minh đối phó Hàn Nguyệt rút. Kết quả nàng cự tuyệt. Nếu như sớm biết Nhiếp gia tạ muội thực lực cường hành như vậy, nàng nên đáp ứng, như vậy cũng tốt kiếm một chén canh. Tiên kiếm bang mặc dù làm chính là áp tiêu ngành nghề, không phải bọn hắn không muốn chen chân thiên diệu thành sản nghiệp, chỉ là bọn hắn tiên kiếm bang quật khởi thời gian quá ngắn, trong thành kiếm tiền ngành nghề đều đã bị những thế lực khác cho chia cắt. Cho nên, chỉ có thể đi làm cái kia nguy hiểm nhất áp tiêu ngành nghề. Nếu như có thể nhẹ nhõm kiếm lấy thiên hạch, ai lại nguyện ý đi làm áp tiêu nghề này đâu? Tại áp tiêu trên đường thường xuyên sẽ tao ngộ hoang thú không nói, vận khí không tốt, sẽ còn gặp được cấp tiêu. Bởi vậy, tiên kiếm bang thành viên từ trước đến nay tỷ số thương vong rất cao. Rất nhanh, Lý Thiên Sơn bị Nhiếp gia tạ muội giết chết, Hàn Nguyệt giúp hủy diệt tin tức liền truyền khắp Thiên Diệu thành. Đối với cái này, rất nhiều người đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bởi vì trải qua trước 2 tháng xung đột, Hàn Nguyệt giúp cùng Cự Hùng bang hội liên thủ chiếm đoạt Hồng Diệp bang đã là bày ở ngoài sáng sự tình, lại không nghĩ rằng Nhiếp gia tạ muội có thể tuyệt địa lập bàn, giết Lý Thiên Sơn không nói, còn trấn nhiếp rồi Cự Hùng rút.